Chương 356, thò đầu ra liền dây chương 356, thò đầu ra liền dây Lâm Dạ cũng nhìn thấy màn này, trên mặt nổi lên một vẻ vẻ cười lạnh. Muốn chạy môn đều không có. Những người khác nếu là sống thì cũng thôi đi, nhưng là những này lục địa thần tiên khẳng định là không thể bỏ qua. Dựa theo ông ngoại nói tới, bọn hắn cũng tham dự vây công. Mặc dù không biết rõ cụ thể là ai, nhưng chỉ cần là lục địa thần tiên vậy thì có hiểm nghi, một cái đều khó có khả năng buông tha. Tại hắn không gian lực tương tác tăng phúc về sau, hiện tại hắn vận dụng không gian dị năng hoàn toàn có thể bao lại cái này nửa tòa thành thị. Chỉ cần đối phương muốn chạy liền sẽ chạm đến bình chướng vô hình. Đây cũng là Nam Thiên thành phía dưới mới tập kết 20 vạn binh sĩ nguyên nhân, bởi vì những binh lính khác căn bản vào không được. Rất nhanh một gã lục địa thần tiên cảnh giới nam tử, ngút trời mà bay lên. Nam tử thân thể vĩ ngạ, giống như một tòa di động sơn nhạc, kia mặt mũi tràn đầy nồng đậm dâu quai nón càng tăng thêm mấy phần thô kệch cùng phóng khoáng chi khí. Hắn thân hình cao lớn khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Đồng thời hắn nửa người vậy mà triển nhiễu lấy cùng loại với băng vải vật phẩm, xuyên thấu qua khe hở, có thể mơ hồ nhìn được bên trong lộ ra huyết sắc, hiển nhiên là đã từng chịu đựng tổn thương nghiêm trọng. Cứ việc thân chịu trọng thương, nhưng nam tử trên thân phát ra khí thế lại như mênh mông thương khung giống như rộng lớn khổng lồ, kia bảng bạc uy áp để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Đồng thời tên này nam tử khôi ngô hắn vậy mà có được nửa bước thiên nhân kinh khủng cảnh giới. Lại nhìn trong tay hắn trô năm nắm vũ khí, càng là kỳ lạ vô cùng. Cái này binh khí dài nửa bên giống như là sắc bén búa, lóe ra hàn quang, nửa bên lại như nặng nghề truy, tràn đầy lực lượng cảm giác, mà ở giữa bộ phận thì là bén nhọn thương kiếm nhi, đâm thẳng lòng người. Như vậy một kiện dung hợp nhiều loại vũ khí đặc điểm quái dị binh khí, tạo hình bất quy tắc, nhưng lại cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Đúng lúc này, nam tử này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, một bọn binh lính lập tức cùng kêu lên hô to, gặp qua Hách thành chủ. Thanh âm đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Theo nam tử đến, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương vạn phần đám binh sĩ lập tức tinh thần đại chấn, trong mắt của bọn hắn dâng lên sự tự tin cao độ cùng dũng khí, bởi vậy có thể thấy được, vị này Hách thành chủ tại trong quân đội uy vọng cực cao, thâm thụ các tướng sĩ ủng hộ. Mà đứng ở một bên Lâm Dạ, nghe được Hách thành chủ ba chữ sau, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một tia hàn mang. Lâm Dạ hắn sắc mặt lạnh lùng, dùng băng lãnh ngữ khí chất vấn, ngươi chính là hệ cả gì? Mặc dù người trước mắt không biết vì sao nguyên do đã tấn thăng đến nửa bước tiên nhân cảnh giới, nhưng ở Lâm Dạ trong mắt, đối phương bất quá như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, căn bản không đáng hắn chú ý nhiều hơn. Hệ cả gì sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không sai, ta chính là hệ cả gì. Hắn cảm thụ được đối diện ba người truyền đến khí thế cường đại, nội tâm cũng hoàn toàn tuyệt vọng, ba người này đoán chừng mỗi một cái đều có thể nhẹ nhõm muốn cho hắn ngược sát, muốn chạy trốn là không thể nào. Lâm Dạ khẽ bước cằm, hai mắt nhìn xem hệ cả gì, hắn sắc mặt lạnh lùng, bờ môi khẽ mở, băng lãnh thanh âm chậm rãi truyền ra, đã như vậy ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Nhớ kỹ, bản vương tên là Lâm Dạ, Nam Cung Bấn Thiên chính là ngoại công của ta. Tới Âm Tạo địa phủ cũng đừng làm quỷ hồ đồ. Vừa dứt lời, hắn lại như cùng như pho tượng đứng lặng nguyên địa, không hề động một chút nào, chỉ có cặp kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt nhàn nhạt đảo qua trước mắt hệ cả gì. Một cử động kia thật là khiến người khó hiểu, ngay tại lúc giờ phút này, bị nhìn chăm chú lên hệ cả gì bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường liệt làm cho người hít thở không thông uy áp giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Cùng lúc đó, hắn dường như đưa thân vào một mảnh không đáy đầm lầy bùn trong đàm, càng lún càng sâu, khó mà tự kiềm chế. Mà mảnh này vũng bùn còn tại bằng tốc độ kinh người không ngừng co vào, đè xuống thân thể của hắn, khiến cho trên người hắn nguyên bản còn chưa khép lại vết thương trong nháy mắt toàn bộ nước toát ra, tươi máu chảy như suối đồng dạng cốt cốt chảy ra. Binh khí trong tay càng là trực tiếp bị chen ép thành mảnh vỡ. Hệ cả gì mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt toát ra thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực. Cái này chẳng lẽ chính là giết chết thiên nhân thực lực sao? Hắn bạn bạn không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại không chịu được như thế một kích, yếu ớt tựa như một cái mặc người nhào nặn sâu kiến. Vẹn vẹn chỉ là đối phương kia nhìn như lơ đãng nhàn nhạt thoáng nhìn, liền để hắn rõ ràng người được tử vong khí tức khủng bố. Hệ cả gì khoe miệng tràn ra từng sợi máu đỏ tươi tia, thân thể run rẩy không ngừng, thanh âm cũng biến thành suy yếu mà khàn khàn, ghê tởm. Đáng hận a, Lao Thiên vì sao không chịu chiếu cố ta hệ cả gì? Lần này chiến dịch ta phá rồi lại lập thành công đột phá tới nửa bước tiên nhân chi cảnh, lại làm sơ chỉnh đốn, đến lúc đó ta nhất định có thể đem kia Nam Cung Vấn Thiên một mẹ hốt gọn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ai có thể nghĩ Nam Cung Vấn Thiên lại có ngươi dạng này một cái như yêu nghiệt ngoại tôn hành không xuất thế? Lâm Dạ lạnh hừ một tiếng. Không gian chi lực phát động, trực tiếp đem đối phương chen thành huyết vụ, hoàn toàn tiêu tán tại bên trên bầu trời. Phía dưới một bọn binh lính cũng đều lộ ra hoảng sợ ánh mắt, vũ khí trong tay cũng không biết tại khi nào đã rơi vào trên mặt đất. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng hệ cả dị tướng quân nửa bước thiên nhân như thế tồn tại cường đại, thế mà ra sân không đến 5 giây liền bị cái kia nam tử trẻ tuổi lấy không biết tên thủ đoạn cho đánh thành mưa máu. Cái này làm cho có ít người căn bản là không có cách tiếp nhận. Tín ngưỡng manh liệt người càng là trực tiếp rút kiếm tự vẫn mà chết, một phần nhỏ lộ ra huyết hồng hai mắt, nhìn về phía ngươi cũng tràn ngập cừu hận, rút kiếm công kích. Mà phần lớn người càng là quản đều không có quản, trực tiếp liền hướng về bốn phương tám hướng mà chạy. Tóm lại phía dưới tất cả tràn đầy hỗn loạn, ngay cả kia năm tên lục địa thần tiên đều bị dọa cho bể mật gần chết, cũng không quan tâm dẫn không làm người khác chú ý, bay thẳng thân liền hướng phía bốn phương tám hướng mà chạy. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng nửa bước thiên nhân hệ cả gì tướng quân thậm chí ngay cả 5 giây đều không có chống qua. Còn tìm nghĩ làm cho đối phương kéo dài thêm một chút thời gian, tốt để bọn hắn chạy trốn đâu. Lúc đầu tưởng rằng Vương Nổ là một cái trong lồng hổ đấu, kết quả là tên hề biểu diễn. Quả thực để bọn hắn bó tay rồi, nhưng cũng không phải quá mức kỳ quái. Vừa rồi tên nam tử kia đã chính mình thừa nhận, ngoại công là Nam Cung Vấn Thiên, cũng chính là Bạch Vương Lâm Dạ. Cái này hệ cả gì nếu có thể ngăn lại, kia mới gặp quỷ đâu. phanh 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 năm âm thanh vang ầm ầm, chạy trốn năm tên lục địa thần tiên trực tiếp bị đụng mắt nổi đồng đóm, trong mắt tràn đầy mê mang. Tình huống như thế nào? Trước đây mặt cũng không có chướng ngại vật, không có có cái gì, cũng không người công kích nhà, bọn hắn đây là thế nào? Lâm Dạ nhìn xem năm người này, cười lạnh nói, đừng uổng phí sức lực, tuần này bưng đều bị ta không gian chi lực cho hạn chế, còn muốn chạy trốn, các ngươi cũng bồi hệ cả gì? Năm tên lục địa thần tiên không chờ Lâm Dạ động thủ, gọn gàng mà linh hoạt toàn bộ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đại nhân ngài liền thả chúng ta à, lần này tiến công Nam Tiên thành chủ mưu chính là hệ cả gì ngài đều giết chết hắn, không cần thiết đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, liền đem chúng ta làm cái dám thả à. Đúng vậy à, đúng vậy a Bạch Vương điện hạ, làm sao chúng ta nói cũng là lục địa thần tiên, chúng ta cũng có thể đầu hàng ngươi, chúng ta vẫn còn có chút dùng. Chương 357, tha bọn họ một lần. Chương 357, tha bọn họ một lần. Chỉ thấy trước mắt cái này Nam Tiên ngày bình thường uy phong lẫm lẫm, cao cao tại thượng các tướng quân, giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quỳ trên mặt đất, càng không ngừng đập lấy đầu, miệng bên trong còn lẩm bẩm một chút vô cùng hèn mọn cầu xin tha thứ lời nói. Lâm Dạ lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào toát ra thật sâu vẻ chán ghét. Trong lòng hắn, cái này 5 người có thể tu luyện tới lục địa thần tiên dạng này cảnh giới, quả thực chính là một loại lãng phí cùng sỉ nhục. So sánh dưới, vừa mới những cái kia dứt khoát lựa chọn tự vẫn hoặc là dung cảm hướng hắn phát động công kích binh lính bình thường, ngược lại càng đáng giá tôn kính. Thân là một gã quân nhân, làm cấp trên của mình gặp được địch nhân sát hại lúc, chẳng những không có đứng ra báo thù rửa hận, ngược lại tham sống sợ chết, hướng phía địch nhân quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, loại hành vi này thật sự là có nhục quân nhân tôn nghiêm cùng binh dự, căn bản cũng không phối xưng là một gã quân nhân chân chính. Ngay tại Lâm Dạ mặt không thay đổi nhìn xem những người này đau khổ cầu xin tha thứ thời điểm, hắn chậm rãi tay giơ lên, theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra nhân hoàng kỳ. Ngay sau đó, cánh tay hắn đột nhiên bung lên, nhân hoàng kỳ trên không trung xẹt qua một đạo hoa mỹ đường vòng cung, mang theo khí thế bén nhọn hướng về kia năm tên lục địa thần tiên quét sạch mà đi. Trong chốc lát, nguyên bản còn đang không ngừng cầu xin tha thứ năm tên lục địa thần tiên thân thể đột nhiên biến cứng ngắc, dường như thời gian tại thời khắc này hoàn toàn dừng lại đồng dạng. Mà một giây sau, chỉ nghe vài tiếng vang trầm nặng truyền đến, bọn hắn liền chút nào không sức sống thẳng tắp ngã trên mặt đất, hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Hừ, muốn cho ta bỏ qua cho các ngươi, quả thực chính là người si nói mộng. Chẳng lẽ ông ngoại của ta bị đau xót cứ như vậy bạch bạch tính toán sao? Lâm Dạ lạnh hừ một tiếng, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười lạnh như băng nói rằng. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên quay đầu đi, đưa ánh mắt về phía dưới ngay tại đối với hắn phát động công kích mãnh liệt đám binh sĩ kia. Chỉ thấy hắn lần nữa vung động trong tay nhân hoàng kỳ, khóa chặt những công kích kia binh lính của hắn. Theo nhân hoàng kỳ múa, mặc dù không có cái gì công kích tình thế, nhưng là một bọn binh lính lại đột nhiên cảm giác được một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác, sau một khắc liền đã mất đi ý thức. Trong nháy mắt, những binh lính kia như là trước đó kia năm tên tướng quân như thế, trong mắt mất đi linh động, thân thể cũng đi theo tự nhiên ngã xuống. Không thể không nói, cái này nhân hoàng kỳ tại đối mặt thấp các loại cảnh giới quần thể lúc công kích, cho thấy không có gì sánh kịp vĩ lực, tuyệt đối được xưng tụng là một cái nhất đẳng tuyệt thế lợi khí a. Có thể nói không cần tốn nhiều sức, chỉ là nhẹ nhàng như vậy nhoáng một cái, không có cái gì tiêu hao, cái này mười mấy vạn người liền tất cả đều nằm thi tử vong. Không sống qua lấy tể quốc binh sĩ vẫn là có rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ đều ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Hơn nữa không có một tên là đại tông sư cấp bậc, bởi vì đại tông sư trở lên toàn bộ đều đã chết. Mà sở dĩ còn để bọn hắn còn sống một chút, cũng là bởi vì hắn cũng không phải cái gì đại ma đầu, vừa rồi nhân hoàng kỳ lấy đi hồn phách cũng chỉ có công kích hắn người. Giống những người khác không có công kích hắn, hắn cũng không để ý đến. Từ Nguyệt thấy cảnh này cũng là không có biểu hiện gì, mấy chục vạn người mà thôi, chỉ cần là công kích phu quân như vậy nhất định định đáng chết, càng đừng đề cập những người này trước đó còn vây công ông ngoại Nam Cung Vân Thiên. Lý Thiên Thiên cũng là lông mày cau lại, dưới cái nhìn của nàng nếu là địch nhân, vậy thì chém tận giết tuyệt nha. Cái này còn giữ một đống tính chuyện gì xảy ra, bất quá nàng cũng không nói thêm gì. Đi, chúng ta đi thôi. Lâm Dạ một lần nữa bay lên không đi vào hai nữ bên người. Lý Thiên Tiên ở một bên nói rằng, phu quân, đừng quên huyễn ảnh thú. Dừng cũng nhẹ gật đầu, dùng không gian chi lực đem kia ba cái nhìn không thấy huyễn ảnh thú câu, sau đó rời đi thành này. Lý Thiên Tiên tử nguyện hai nữ thì là theo sát phía sau. Mà Nam Thiên thành phía dưới những cái kia may mắn còn sống sót các binh sĩ cùng số lượng không nhiều người giang hồ sĩ, trơ mắt nhìn kia ba đạo thân ảnh dần dần từng bước đi đến, trong lòng treo lấy cự thạch rốt cục chậm rãi rơi xuống đất, không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm. Con mắt của bọn họ bên trong, khó mà che giấu toát ra đối sinh tồn cực độ khát vọng. Vừa rồi một phút này, bọn hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được vô tận tuyệt vọng, sợ thủ đoạn kia tàn nhẫn Lâm Dạ sẽ không chút lưu tình đem bọn hắn những này còn sót lại người cũng cùng nhau chạm thảo trừ căn. Nhưng mà, đúng vào thời khắc này, chung quanh bộ phận giang hồ nhân sĩ đấy lòng lại manh sinh ra một chút khác suy nghĩ. Bọn hắn liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý theo ánh mắt của đối phương bên trong bắt được tia chợt lóe lên từng tia sát ý. Dù sao Nam Thiên Thành dù sao cũng là một tòa hết sức quan trọng thành trì, trong thành cất giấu có tài bảo tất nhiên không phải số ít. Bây giờ binh lính thủ thành đã bỏ mình mấy chục vạn chi chúng, đại tông sư trở lên nhân vật càng là toàn bộ thương vong hầu như không còn. Nếu như có thể đem còn sót lại cái này mấy vạn tàn binh bại tướng toàn bộ chu diện, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó đại phát một phen phát tài. Kết quả là một chút thực lực đạt đến đại tông sư cảnh giới nhân vật quyết định thật nhanh, không chút do dự xuất thủ trước. Chỉ gặp bọn họ thân hình như quỷ mị giống như chớp động, trường phong gào thét, kiếm khí tung hành, trong chốc lát liền nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mà những cái kia không có đại tông sư chấn giữ tề quốc các binh sĩ, thì giống như dê đợi làm thịt đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho những này hung tàn giang hồ nhân sĩ tùy ý tàn sát. Trong lúc nhất thời, thê lương tiếng kêu rên, phẫn nộ tiếng mắng chửi liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Nguyên bản coi như bình tĩnh đường đi trong nháy mắt hóa thành tu la địa ngục, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, hội tụ thành từng đầu nhìn thấy mà giật mình huyết hạ, ngay cả trang nghiêm nguy nga phủ thành chủ phụ cận, giờ phút này cũng đã bị dòng máu đỏ tươi bao phủ. Lâm Dạ ba người phi hành không lâu, tại khoảng cách Nam Thiên Thành rất xa một đoạn nhi trên bầu trời, đột nhiên ngừng lại, hắn chỉ tốt ở bề ngoài nói một câu: "Tốt, chúng ta cũng đã rời đi một khoảng cách, đoán chừng những người kia bắt đầu bản thân tàn sát." Lý Thiên Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng nghĩ tới điều gì, lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Thầm nghĩ trong lòng, những người này đều đã thương Nam Cung Vấn Thiên, chính mình phu quân làm sao lại thủ hạ lưu tình? Duy chỉ có Tử Nguyệt vẻ mặt ngộng, mê mang mà hỏi: "Phu quân, cái gì tự giết lẫn nhau?" Lâm Dạ cười giải thích nói: "Ta nhưng không có như vậy lòng từ bi buông tha bọn hắn, những người kia đều là vây công ông ngoại của ta người, ta đặc biệt đem đại tông sư trở lên người toàn giết, mà thành nội các loại công pháp tài sản ta đặc biệt không núp đích, giống những cái kia tại mũi đao bên trên liếm máu giang hồ nhân sĩ khẳng định sẽ công kích những binh lính kia, sau đó đoạt được tài bảo." Từ Nguyệt khỏe mắt giật một cái, quả thực không nghĩ tới chuyện này, nàng nhà danh nói: "Có cần thiết này sao? Ngươi vừa rồi thuận tay đem bọn hắn giết không phải cũng được không? Cái này nhiều phiền toái." Lý Thiên Thiên ở một bên không xác định nói rằng: "Phu quân có thể là vì thanh danh a, dù sao những người kia không có công kích phu quân cũng không tốt động thủ dễ dàng trên lưng lạm sát kẻ vô tội ma đầu đều dành, mà phu quân đặc biệt giết đại tông sư trở lên người, những giang hồ nhân sĩ kia, vì tài bảo lại hoặc là công pháp đột phá lục địa thần tiên, khẳng định liền sẽ thay phu quân động thủ." Chương 358, ghen chương 358, ghen Tử Nguyệt hai mắt trợ to, nhìn về phía Lâm Dạ hỏi: "Là có chuyện như vậy sao?" Lâm Dạ nhún vai, nói thẳng: một nửa a, ta đối thanh danh không phải quá để ý, chủ yếu là những người kia đối nhân hoàng kỳ căn bản bổ sung không được chất dinh dưỡng, lại thêm ta cũng không phải cái gì ma đầu, những người kia không có công kích ta, lại cùng ta không có thủ, thế là liền lười nhác độc thủ, chỉ là cuối cùng đem những cái kia đại tông sư cho giết chết, để bọn hắn phó thác cho trời liền tốt." Hắn nói lời này đều không có một chút thật không tiện, ngược lại vẻ mặt như thường. Cho nên nói giết mười mấy bạn người, nhưng lại như thế nào, tại hắn nơi này liền một cái đạo lý, công kích hắn, cái kia chính là địch nhân. Lâm Dạ nói rằng: "Đi, không cần phải để ý đến cái này, Thiên Thiên, cái này mấy cái nguyên ảnh thú là chuyện gì xảy ra nhi, có biện pháp gì hay không để bọn hắn hiện ra nguyên hình?" Lý Thiên Thiên nghe vậy túi đầu suy tư, nửa ngày về sau, một lần nữa ngẩng đầu nói rằng: "Cái này ta cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng tóm lại ngươi cho hắn đánh ngất xỉu, hắn khẳng định là không thể bảo trì ẩn hình trạng thái." Lâm Dạ khẽ bước cằm, chợt vận dụng một chút kinh lực đạn hướng ba cái kia nhìn không thấy địa phương. Ba đạo thanh thúy ba tiếng vang triệt bốn phía, làm cho người ngạc nhiên là, nguyên bản không có vật gì địa phương vậy mà trống rỗng hiện ra ba cái loại người kỳ lạ sinh vật. Hình dạng của bọn nó rất là tuấn lãng, toàn thân trên dưới tản ra một loại lạnh lùng mà khí tức thần bí. Những này hình người sinh vật toàn thân trắng như tuyết, tựa như không tì vết mỹ ngọc, thứ năm quan cùng nhân loại không kém bao nhiêu, nhưng ở giữa trán trung tâm lại nhiều hơn một cái dựng đứng ánh mắt, lỗ tai thì tương tự như tinh linh dài nhỏ mà đứng thẳng, có chút rung động lúc càng lộ vẻ linh động thái độ. Càng làm người khác chú ý chính là, bọn chúng trong tay kia năm con lóe ra lóa mắt kim quang sắc bén móng vuốt, giống như họ mèo động vật đồng dạng, có thể tùy tâm sở dục co duỗi của lại, động tác nhanh nhẹn tự nhiên. Lâm Dạ nhìn xem thứ này dáng vẻ rơi vào trầm mặc. Huyết ảnh thú ra cái này dài dáng vẻ quả thật có chút nhìn con mắt, tinh linh cùng mèo kết hợp thể, tinh linh, miêu nhân. Bất quá nên nói hay không, cái này nhan trị đúng là không tệ. Lý Thiên Thiên cặp kia mỹ lệ đôi mắt trong nháy mắt toát ra vẻ hưng phấn, nàng không kịp chờ đợi xích lại gần cái này ba cái khéo léo đẹp đẽ ra hỏa trước người, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên kêu lên: "Không sai, tuyệt đối là huyễn ảnh thú không nghi ngờ gì." Một bên Tử Nguyệt thấy thế, cũng tò mò áp sát tới tử tế suy nghĩ. Sau một khắc, nàng kìm lòng không được duỗi ra ngọc thủ nhẹ khẽ đẩy một chút trong đó một cái huyễn ảnh thú lông xù thân thể, tiếp lấy lại dịu dàng xoa xoa, trong chốc lát, cặp mắt của nàng đột nhiên sáng lên. "Phu quân, cái này tiểu bảo bối xúc cảm thật sự là quá tuyệt rồi." Tử Nguyệt hờn dỗi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Dạ, trên mặt tràn đầy khó mà che giấu yêu thích chi tình. Lâm Dạ nhìn xem Tử Nguyệt không ngừng lột cái kia cùng loại với miêu nhân huyễn ảnh thú, vốn đang không có gì chú ý lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc hắn như thường, nhìn về phía Lý Thiên Thiên giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ dò hỏi: "Đúng rồi, Thiên Thiên, cái này ba cái huyễn ảnh thú là được hay là cái nha?" Nói thật, hắn lòng ham chiếm hưu vẫn là rất mạnh, nhường nữ nhân của mình khế ước công sinh linh, hắn có chút không tiếp thu được, cho nên điểm này vẫn là phải vấn an mới thôi. Sống gần trăm năm, Lý Thiên Thiên nghe nói như thế, lập tức liền rõ ràng chính mình phu quân suy nghĩ cái gì, nàng đôi mắt đẹp nhắm lại, nhìn xem Lâm Dạ cười quyến rũ một tiếng. "Thế nào phu quân liền sủng vật giấm đều ăn a?" Lâm Dạ ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt: "Không sai, ta chính là ghen, cho nên ngươi nói cho ta cái này ba cái huyễn ảnh thú đến cùng là được hay là cái, muốn đều là công các ngươi cũng đừng khế ước, đến lúc đó ta cầm cái khác đền bù các ngươi." Lý Thiên Thiên cũng hơi kinh ngạc Lâm Dạ phản ứng, vạn bạn không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp thừa nhận, nàng ngâm khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lấy Lâm Dạ, cũng không còn quá độ trêu chọc hắn. "Vật này điểm được cái ta ngược lại thật ra biết, huyễn ảnh thú có hai loại nhan sắc, theo thứ tự là màu trắng cùng màu đen là công, màu trắng là cái, lúc này ngươi yên tâm a." Lâm Dạ sắc mặt thả lỏng một chút, dạng này vẫn được, đều là mẫu là được rồi, dạng này còn có thể tiếp thu được, bất quá cảm giác bị mất mặt mũi hắn, đội vàng nói sang chuyện khác: "Đi, đã nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, chờ sau khi trở về lại thảo luận khế ước a, cái này ba cái huyễn ảnh thú cũng không thể chúng ta cứ như vậy cầm đi thôi, một hồi giao chiến luôn luôn không tiện, hoặc là hai người các ngươi ai cho khế ước?" Lý Thiên Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng: "Khế ước sự tình cũng nội, dù sao cái này ba tên tiểu gia hỏa bị chúng ta bắt lấy, sau đó lại đánh mất xỉu, khẳng định là có phẫn hận, chúng ta cũng đừng tại đây lãng phí thời gian. Về phần để chỗ nào nhi, giao cho ta à, ta có một cái có thể thu lấy vật sống không gian chữ vật, mặc dù có chút ít, nhưng thu lấy ba cái huyễn ảnh thú lại dư xài. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, buông lỏng ra không gian cấm chế. Lý Thiên Thiên trên tay một cái phỉ thúy sắc vòng tay lóe lên, ba cái huyễn ảnh thú liền bị thu vào không gian bên trong. Từ Nguyệt trong ánh mắt lộ ra một tia không bỏ, vừa mới loại kia lông xù cảm giác nàng còn không có lột đủ đâu, liền cùng lột mèo dường như, vô cùng dễ chịu. Lý Thiên Thiên phủi tay. Đi, giải quyết, kết thúc công việc, chúng ta đi thôi. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, dâng lên không gian chi lực, mang theo hai nữ cùng rời đi nơi đây, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Dạ điều động bắt nguồn từ thân cường đại không gian chi lực, đem hai nữ chăm chú bao khỏa trong đó. Hắn giờ phút này đã đạt đến tam giai đỉnh phong cảnh giới, đối với không gian chi lực trưởng khống càng là thuận buồm xuôi gió, vận dụng tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi bất quá nửa canh giờ thời gian, bọn hắn liền như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đã tới Tề Quốc Đô. Tề Quốc Đế Đô coi như một tòa thành thị phồn hoa. Trong thành cao lầu san sát, cung điện trùng điệp, đếm mãi không hết. Những kiến trúc này hoặc to lớn hùng vĩ, hoặc tinh xảo độc đáo, đều thể hiện ra cao siêu công nghệ cùng đặc biệt phong cách. Tòa thành thị này quy mô cực kỳ to lớn, thành nội ở lại bách tính số lượng cao đến hơn 100 triệu nhân chi chúng. Phóng tầm mắt nhìn tới, thành thị phạm vi vô biên bát ngát, dường như vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng đồng dạng. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, làm tòa thành chỉ vậy mà không có tường thành vây quanh, chỉ có từng nhánh kỷ luật nghiêm minh quân đội trên mặt đất qua lại xuyên toa tuần tra, để bảo toàn thành thị trật tự cùng an bình. Không chỉ có như thế, bên trên bầu trời giống nhau vô cùng náo nhiệt. Mạnh mẽ hùng ứng vô cánh bay cao, phát ra thanh thúy mà to rõ kêu to, ánh mắt cũng đang không ngừng quét mắt xung quanh. Có thể nói chỉ cần có người phi hành liền có thể bị những này hùng ứng trước tiên phát hiện. Trên đường phố người đi đường lui tới nối liền không dứt. Đồng thời những người đi đường này lông tóc đều là đủ mọi màu sắc, có kim sắc, có thì là tiên diễm màu đỏ, còn có là màu nâu. Hơn nữa, những người ở nơi này dáng người phổ biến cao lớn uy mãnh, đa số người thân cao đều tại 1m8 trở lên, những cái kia tiếp cận 2m khôi ngô đại hán càng là khắp nơi có thể thấy được. Chương 359, bất hủ châm cài chương 359, bất hủ châm cài ba người bị không gian bao vây lấy, không ai có thể phát hiện bọn hắn. Ba người cứ như vậy lặng lặng sừng sững trên bầu trời nhìn xem Tề Quốc Đế Đô. Từ Nguyệt ở một bên đã nhận ra thành nội khí tức, nói thẳng, cảm nhận được hai cố khí tức cường đại, xem ra Thiết Mộc Thương cùng Đấu Tiểu Thiên Nhân đều cùng một chỗ. Lâm Dạ vây quanh hai tay sừng sững trên bầu trời, cảm thụ được trong hoàng cung hai cố thiên nhân khí tức, hắn không khỏi cảm thán nói, cái này hai như hình với bóng, bọn hắn không phải là gây a. Lý Thiên Thiên cũng ở một bên vui đùa nói rằng, kia không chừng a, dựa theo khổ người đến xem, không chừng hắn là công Đấu Tiểu Thiên Nhân cái kia chịu cây gậy trúc là chịu. Từ Nguyên sắc mặt cổ quái nhìn Lý Thiên Thiên một cái, ở một bên nhà danh nói, đủ a, các ngươi đề tài này nói chuyện thực sự có chút nặng, có ác tâm hay không nha. Lý Thiên Thiên nhún vai, liên chút chuyện nhỏ này mà thôi, có cái gì không thể nói. Lâm Dạ nhìn thấy hai người lại có mạnh miệng tư thế, vì lấy phòng ngừa bạn nhất ầm ĩ lên, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói rằng, đúng rồi, Thiên Thiên, chúng ta chuẩn bị đánh, ngươi không đem lá bài tẩy của ngươi cho lấy ra, vừa vặn cũng làm cho ta nhìn ngươi vậy cũng là vũ khí gì. Biết Lý Thiên Thiên có hai kiện tương đương với bát giai võ tôn cấp vũ khí, nhưng là hắn cũng không có gặp qua, cho nên vẫn là rất hiếu kỳ. Lý Thiên Thiên nhẹ gật đầu, tại Lâm Dạ ánh mắt kinh ngạc hạ, hắn đưa tay rút ra trên đầu mình cái châm cài đầu. Đồng thời nàng một đầu mái tóc đen suôn dài như thác nước tự nhiên tản mát tại sau lưng của nàng theo gió tung bay. Thế nào? Có phải là không có nghĩ đến ta võ tôn khí kỳ thật vẫn luôn là ở bên ngoài đâu? Lý Thiên Thiên cười mỉm nói, đồng thời trong tay nàng cầm cái châm cài đầu, thời gian trong nháy mắt biến thành một người cao lớn nhỏ, như cùng một cái pháp trượng đồng dạng. Lâm Dạ xác thực cũng sửng sốt nhi. Nhớ mang máng lúc ấy cùng Lý Thiên Thiên đêm hôm đó thời điểm, cái châm cài đầu giống như chính là hắn cầm đi xuống. Thật đúng là quả thực không nghĩ tới võ tôn khí lại là như thế một cái đồ chơi. Lâm Dạ nhìn xem cái này từ cái châm cài đầu, phát ra nghi vấn. Đây chính là võ tôn khí, này chủ yếu có làm được cái gì, ý tứ của ta đó là có cái gì công năng. Lý Thiên Thiên đôi mắt đẹp nhắm lại, đáp lại nói, vật này tên là Kim Bất Hủ Châm, chính là thế gian cứng rắn nhất thần thiết một trong, bất hủ hoàng kim chế thành, không nhận tuế nguyệt tan mòn, trình độ cứng cấp cũng phi thường cao, có thể nói võ thánh phía dưới là đừng nghĩ đem nó cắt ngang. Tiếp theo, có thể lớn có thể nhỏ, có thể cận chiến có thể đánh xa, cận chiến có thể không nhìn địch nhân hộ giáp vòng phòng hộ, thậm chí một khi đâm trúng mục tiêu đầu nhọn sẽ đạo nhập kim loại độc tố, trừ phi ta chủ động thu hồi, không phải mục tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đánh xa lời nói, ta đem nguyên khí đạo nhập một thành uy lực từ nơi này bắn ra sẽ là 10 thành nhiều uy lực, đồng thời cái này 10 thành cũng không phải một đơn giản như vậy, đầy đủ nhường công kích của ta đạt tới thiên nhân trình độ. Lâm Dạ ánh mắt sáng lên, giới này thiệu đúng là không tệ, được cho một cái vũ khí tốt, bất quá nghe được một loại trong đó công năng, hắn hiếu kỳ hỏi, có thể lớn có thể nhỏ, lớn nhất có thể lớn bao nhiêu? Nhỏ nhất lại có thể có nhiều nhỏ. Chủ yếu là cái đồ chơi này thực sự rất giống kim cô đồng, vật gì khác mặc dù cũng có thể lớn có thể nhỏ, nhưng nhiều ít đều là có cái hạn độ. Lý Thiên Thiên huy vũ một chút trong tay cái châm cài đầu, đáp lại nói, cái này không chừng, chủ yếu là nhìn nguyên khí rót vào có bao nhiêu, ngược lại trước mắt là không có hạn mức cao nhất, ngược lại bằng vào ta thực lực bây giờ nếu như toàn bộ rót vào, đại khái có thể biến so tòa thành thị này còn muốn dài, một gậy đập xuống có thể đem tòa thành này cho chia hai nửa nhi. Nàng vừa nói một bên chỉ hướng phía dưới Tề Quốc Đế Đô thành lớn. Lâm Dạ đánh giá một chút khoảng cách này cũng đủ lớn, cái này đô thành không sai biệt lắm là tiền thế Úc Sở Chây Lia lớn như vậy, cái này nếu tới một chút cộng thêm bên trên loại kia chấn động địa chấn chi lực, đoán chừng cái này một thành người đến 10 không còn một. Chơi ạ, nếu là chiếu ngươi như thế tới, tùy tiện đến mấy đồng tử, cái này thiên nhân cũng quá sức có thể gánh vác được a. Lý Thiên Thiên khinh thường nói, thiên nhân chỉ cần ta có thể đụng phải hắn, bị ta bất hủ kim pha cho đâm đến một chút, ta cam đoan bất luận cái gì thiên nhân hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Dạ ở một bên nâng lên bàn tay đến tán dương, lợi hại, lợi hại. Đồng thời trong mắt của hắn hiện lên một tia kiêng kỵ, cái đồ chơi này hắn đoán chừng dù là mình bị đâm lấy một chút, cũng phải rơi. Còn tốt Lý Thiên Thiên cùng mình ký qua khế ước, hơn nữa còn là chính mình nữ nhân, nếu không nói cái gì cũng phải đem cái này cái châm cài đầu đoạt lại. Từ Nguyệt trong ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ, nhưng cũng chỉ thế thôi, bởi vì nàng tự thân có âm dương thánh thể, công kích từ xa là được rồi, vũ khí gì gì đó cũng không là quá dùng tới được, trừ phi là phù hợp chính mình. Lâm Dạ nhìn xem Lý Thiên Thiên cuối cùng khuyên giải một câu, nói: "Thiên Thiên, ngươi cái này vũ khí quả thật không tệ, nhưng là cũng không có cái gì phòng ngự loại hình nha, thiên nhân tốc độ công kích cực kỳ đáng sợ, trên người ngươi lại không giống ta dường như có chí tôn cốt, có phản đạn phù văn, có thể nhị giai làm thiên nhân, nếu không ngươi trước tránh xa một chút nhì, trận chiến đấu này ngươi cũng đừng tham gia, có ta cùng Nguyệt tỷ đầy đủ." Thiên nhân cùng lục địa thần tiên chênh lệch sở dĩ lớn như thế, cũng là bởi vì thiên nhân có thể trưởng khống thiên địa chi lực, liền giống với một đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm người, nhưng nếu như không phải cùng giai, kia một đầu ngón tay kỳ thực như là một ngọn núi trọng, căn bản không phải có thể vượt cấp chiến đấu, nếu không có lấy chí tôn cốt có thể suy yếu đối phương, còn có phản đạn phù văn khiến đối phương không dám toàn lực ra tay, hắn đều quá sức có thể đánh thắng thiên nhân. Từ Nguyệt cũng ở một bên cười khanh khách gật đầu. "Đúng a, a, giống chúng ta tam giai đại chiến, nhị giai cũng không cần tham dự vào." Lý Thiên Thiên lông mày cau lại, cầm cái châm cài đầu tay nắm thật chặt, nàng nhìn xem Tử Nguyệt về đối nói, xem thường ai đây, đừng quên đây chính là võ tôn cấp vũ khí, coi như ta không có thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng lấy thực lực của ta toàn lực ra tay, dùng hết tất cả nguyên khí, đủ để miểu sát một cái, coi như không chết cũng phải trọng thương mất đi sức chiến đấu. Chỉ cần hai người đem nó ngăn lại, ta tại viễn trình tiến hành tập kích bất ngờ, trận chiến đấu này hoàn toàn chính là dễ dàng có thể lấy cực nhanh giải quyết. Lâm Dạ lắc đầu nói rằng, mà thôi, ngược lại ta cũng có thể bảo vệ được ngươi, bất quá tại chúng ta giao chiến thời điểm có khả năng có lục địa thần tiên đi ra cùng ngươi đánh nhau. Ngươi sức một mình cùng bọn hắn đánh cuối cùng có chút an thiệt thòi, ta cho ngươi thả một chút người máy hộ pháp. Lý Thiên Thiên nhẹ gật đầu đồng ý xuống tới. Lần này tới vội vàng, thiên các một đám lục địa thần tiên cũng không có mang đến. Nàng cũng sẽ không đi vậy mạnh, không cho là mình có thể lấy sức một mình đối phó một cái đế đô lục địa thần tiên còn có nửa bước thiên nhân. Lâm Dạ nhìn thoáng qua không gian giới chỉ bên trong còn lại người máy, cũng không nhiều, liền thừa 200 đài, còn lại đều tại không gian bí cảnh bên trong đâu. Hắn trực tiếp phất tay theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra 100 giá người máy, mỗi một vị đều tương đương với lục địa thần tiên thực lực. Có bọn hắn liền không sợ vây công, coi như toàn bộ đế đô cường giả đều đi vây công Lý Thiên Thiên, kia cũng chỉ là bị phản sát kết quả. Chương 360, đánh giết thiết một thường, 1, chương 360, đánh giết thiết một thường, 1, Lâm Dạ hướng về phía dưới giống lên một tiếng. Thiết một thường, lan ra đây. Mặc dù giống lên, nhưng là hắn cũng không có đi trừ không gian chi lực, mà là còn ở trên không đứng đấy. Chỉ lộ ra những cái kia người máy. Bởi vì những này người máy cũng không bám vào không gian chi lực, khi chúng nó đột ngột xuất hiện tại bên trên bầu trời lúc, bốn phía nguyên bản tự do bay lượn hùng ứng trong nháy mắt đã nhận ra dị thường. Những này hùng ứng ánh mắt nhạy cảm chăm chú tập trung vào những cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh, phát ra trận trận to rõ tiếng kêu to cảnh báo. Cùng lúc đó, trên mặt đất phụ trách điều tra lũ lính gác cũng ngay đầu tiên phát hiện những này khách không mời mà đến. Tất cả mắt thấy một màn này, người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Trong mắt bọn hắn, có thể bay lượn tại chân trời nhân vật, không nghi ngờ gì đều là trong truyền thuyết lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại. Nhưng trước mắt thô sơ giản lược khe đến, lại có mấy trăm tên lục địa thần tiên, khổng lồ như thế số lượng, thật là khiến người cảm thấy rung động không thôi. Bất quá, chỉ một lát sau về sau, đám người liền nhao nhao lấy lại tinh thần. Dù sao, nơi đây chính là Tề quốc quốc đô, nội tình sâu dày vô cùng, còn có được thiên nhân cường giả tọa trấn. Đừng nói là chỉ là 100 tên lục địa thần tiên, dù là cái số này lại vượt lên gấp đôi, đối với Tề quốc mà nói cũng không tạo thành quá lớn uy hiếp. Có dạng này nhận biết sau, mọi người chẳng những không kinh hoàng chút nào thất thố, ngược lại là từng cái chấn định tự nhiên lên. Thậm chí không ít người còn cao hứng bừng bừng theo cửa nhà mình đi ra, lòng tràn đầy mong đợi chuẩn bị thưởng thức một trận cho hay. Tại bọn hắn nghĩ đến, những này không biết trời cao đất rộng cái gọi là lục địa thần tiên, không cần đã lâu tất nhiên sẽ bị Tề quốc thiên nhân cường giả nhẹ nhõm tiêu diệt. Mà bọn hắn thì may mắn tận mắt nhìn thấy thiên nhân cường giả xuất thủ hùng vĩ cảnh tượng, như thế khó gặp cơ hội, lại có thể nào tùy tiện bỏ lỡ đâu. Rất nhanh hai cố khí tức cường đại theo trong thành bộ phát ra. Một cố khí tức nuột ngạt tràn ngập làm tòa thành thị, tất cả mọi người không thể tránh khỏi nhận lấy một chút ảnh hưởng. Người chưa tới âm thanh tới trước, không nghĩ tới, còn có người dám mắng bản đế, cái này lục địa thần tiên trạm thiên nhân sự tình mới truyền không lâu, liền có người dám khiêu khích thiên nhân cường giả. Hơn nữa khiêu khích vẫn là bản đế. Minh Phật vô lượng, chúng thí chủ nếu là nguyện ý quy y ngã Phật, lần này bản tọa có thể bảo vệ tính mạng các ngươi không lo. Ngay trong nháy mắt, chỉ thấy hai đạo lưu quang tựa như tia chớp, bằng tốc độ kinh người phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền cùng đám kia người máy tạo thành thế giằng co. Cái này hai đạo lưu quang chỗ tản ra khí tức cường đại dị thường, càng là vừa rồi tuần tự mở miệng Tề quốc hoàng đế Thiết Mộc Thường, cùng Minh Phật thánh địa đấu tiểu thiên nhân. Đồng thời ở sau lưng hắn cũng có được số 25 đạo lưu quang đi theo bay tới. Những này cũng đều là lục địa thần tiên cùng nửa bước thiên nhân không chờ. Trừ một chút năm đầu chọc là Minh Phật thánh địa người, còn lại đều là cung phụng hoặc là hoàng gia tôn thất người. Đồng thời Tôn Thất người cũng không phải chỉ có những này, mà là càng nhiều đều chấn thủ cái khác cương vực. Nhưng coi như thế 20 nhiều tên lục địa thần tiên tồn tại cũng rất kinh người. Thiết Mộc Thương thân mang một bộ lóng lánh hàn quang nặng nề áo giáp, trong tay nắm thật chặt một cây vô cùng sắc bén trường thương, cả người nhìn qua cao lớn uy vũ phi phàm. Cái kia song như ương giống như sắc bén ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn chăm chú những cái kia người máy, trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh, "Hừ, các ngươi còn thật sự cho rằng ai cũng giống kia Bạch Vương Lâm Dạ, như vậy nghịch thiên không phải người sao? Thế mà vọng tưởng dựa vào chỉ là 100 cái gọi là lục địa thần tiên liền có thể có chỗ xem như. Quả thực chính là người si nói mộng, bất quá là đến không công chịu chết mà thôi." Cùng lúc đó, Đấu Tiểu Thiên Nhân song tay nắm chặt lấy một cây thiền trượng, khoát trên người một cái khảm nạm đầy sáng chói châu báu, quang mang bắn ra bốn phía cả xa. Hắn nguyên bản vẻ mặt mũi hiền lành, đang chuẩn bị nói điều gì thời điểm, đột nhiên biến sắc. Con ngươi đột nhiên trợ to, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi mà kinh ngạc thốt lên nói, không tốt, không thích hợp à, bọn gia hỏa này trên thân chút nào không sức sống, không thể lại là người sống, khả năng cùng loại với Nguyên Thủy Thánh Địa những khôi lỗi kia. Thiết Mộc Thương nghe được Đấu Tiểu Thiên Nhân tiếng kinh hô sau, trong lòng cũng là giật mình, vội vàng tập trung tinh thần định thần nhìn lại. Trước đó bởi vì hoàn toàn không có đem những này đối thủ để vào mắt, cho nên cũng không chăm chú quan sát, giờ phút này trải qua một phen quan sát tỉ mỉ về sau. Hắn quả nhiên phát hiện trước mắt bọn này người máy trên thân chút nào không một chút sinh cơ có thể nói, động tác cùng khí tức sát thực càng giống là khôi lỗi chi vận. Hai sát mặt người biến dần mình. Dù là Nguyên Thủy Thánh Địa cũng bất quá chỉ có 10 có thực lực võ giả khôi lỗi mà thôi, đồng thời thực lực cũng đều không thế nào cao. Thoáng qua một chút toát ra 100 lục địa thần tiên khôi lỗi, quả thực có chút kinh người. Đấu Tiểu Thiên Nhân nhíu mày quát khẽ nói, thần thánh phương nào ở đây phụ cận? Bởi vì Lâm Dạ không gian thực lực thật sự là quá mạnh, hai người đều không có phát hiện, tại đối diện bọn họ nhìn trên bầu trời, còn có 3 người đứng thẳng mà đi. Thiết Mộc Thương lạnh hừ một tiếng. Ừ, nói lời vô dụng làm gì? Không cần hỏi, đem những khôi lỗi này đánh thành phế liệu, cũng không tin màn sau chủ nhân không ra. Dứt lời, hắn cầm trường thương bộc phát ra một loại sơn băng địa liệt thế công, hướng về kia chút người máy mà đi. Ai? Đấu Tiểu Thiên Nhân nhìn xem một màn này lắc đầu thở dài, ánh mắt lộ ra một chút vẻ tiếc nuối. Nhiều như vậy lục địa thần tiên khôi lỗi, cứ như vậy bị hủy, quả thực đáng tiếc. Bất quá đối phương vừa mới bắt đầu kia một thanh âm hắn cũng nghe thấy, trực tiếp mở miệng chính là lăn ra đây, như thế nhục mạ thiên nhân. Nếu là không xem như, kia ra mặt liền phải ném đi. Lâm Dạ nhìn xem một màn này, bước đi câu nói tiếp theo, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Thiên Thiên, Nguyệt tỷ ngươi chuẩn bị quân lấy Đấu Tiểu Thiên Nhân, Thiên Thiên ngươi cũng chuẩn bị công kích Thiết Mộc Thương, nhưng là 5 phút về sau lại đánh, bởi vì ta muốn tích lũy một chút kinh nghiệm chiến đấu của ta. Sau một khắc hắn thời điểm xuất hiện lại đã đi tới Thiết Mộc Thương đỉnh đầu, Lâm Dạ khỏe miệng rồi lên, một cước hướng về đối phương đỉnh đầu đạp đi. Thiết Mộc Thương chỉ cảm thấy một hồi bóng ma tại đỉnh đầu của mình xuất hiện, sau một khắc nội tâm của hắn dâng lên một hồi cảm giác nguy hiểm, đem thương rút về, kịp thời lui ra phía sau, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một cái này. Lâm Dạ ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, quả thực không nghĩ tới Thiết Mộc Thương một cái luyện thể to con, cảm giác nguy hiểm chuẩn như vậy, còn có tốc độ này cũng rất nhanh nhẹn, chạy cái này lao nhanh. Bất quá ngay tại đối phương chạy thời điểm hắn lập tức không gian lấp lóe, thuấn di đi tới Thiết Mộc Thương đằng sau, giơ lên nắm đấm đập xuống. Đấu Tiểu Thiên Nhân thấy cảnh này mong muốn giơ lên quyền trượng trợ rút, lại đột nhiên cảm giác được một cô nóng bỏng đánh tới, không kịp nghĩ nhiều, đội công làm thủ đỡ được một kích này, nhưng vẫn là lui về sau mấy chục mét. Một cỗ đốt cháy khét vị xông vào mũi, Đấu Tiểu Thiên Nhân nhíu mày nhìn xem chính mình ca sa, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Lại có một bộ phận mới vừa rồi bị những cái kia bắn tung tóe hỏa diễm cho đốt. Phải biết hắn món này cà sa cũng là một cái bảo vật, là thủy hỏa không rõ, dù là lục địa thần tiên cũng phải công kích thật lâu mới có thể đánh vỡ. Kết quả cứ như vậy bị đốt ra mấy cái đại lỗ thủng, thật là làm hắn có chút khó mà tiếp nhận. Chương 361, đánh giết Thiết Mộc Thương 2, chương 361, đánh giết Thiết Mộc Thương 2, minh Phật vô lượng, không biết nữ thí chủ là ai. Đấu Tiểu Thiên Nhân giảm áp lửa giận trong lòng, nhìn lên bầu trời bên trong cùng mình đối mặt Tử Nguyệt. Nếu không phải đối phương cho hắn một loại cùng cấp cảm giác, hắn tuyệt đối đi siêu độ đối phương. Đồng thời trong lòng cũng buồn chồn, đây rốt cuộc là thế nào? Cái này chỗ nào xuất hiện lại một cái thiên nhân? Còn có mặt khác cái kia tập kích bất ngờ Thiết Mộc Thương nam tử, hắn cũng nhìn thấy, là Bạch Vương Lâm Dạ, đồng thời cảnh giới cũng lên tới thiên nhân. Cùng lúc đầu lục địa thần tiên cảnh giới có thiên nhân thực lực khác biệt, lúc này biến thành thật sự thiên nhân, đồng thời vừa lên đến liền đỉnh phong cùng nữ tử này như thế. Cái này khiến bình thường đạm bạc hắn đều muốn mắng chửi người. Từ Nguyệt cười ha ha, đưa tay đem một tia sợi tóc sắn tiến vào sau tai. Con lựa chọn, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi qua. Không phải cô nam chỉ có thể động thủ cùng ngươi đánh tiếp, kế tiếp có thể cũng không phải là thiêu hủy ca sa, mà là sẽ hóa thành hỏa diễm cho tàn. Đấu Tiểu Thiên Nhân tay cầm tiền trượng, thấp giọng nói, minh Phật vô lượng, nữ thí chủ, hai người chúng ta nhiều lời vô ích, bản tọa không xuất thủ là không thể nào. Từ Nguyệt cũng không nóng giận, trực tiếp văng một tay áo đi qua. Vậy hai chúng ta liền đánh đi. Lần này cùng vừa rồi nóng bỏng khác biệt, mà là nóng bỏng bên trong mang theo một chút lạnh băng chi lực, đây là âm dương thánh thể phát huy hiệu quả. Đấu Tiểu Thiên Nhân giơ lên tiền trượng phòng thủ, đồng thời cũng không quên công kích đối phương. Hai người cứ như vậy ở trên bầu trời qua lại đánh đấu, ai cũng không thể cầm xuống ai. Từ Nguyệt mặc dù có âm dương thánh thể, cảnh giới cũng là tam giai đỉnh phong. Nhưng Đấu Tiểu Thiên Nhân nói thế nào cũng tại thiên nhân cảnh giới đồn trú mấy trăm năm, bất luận là kinh nghiệm vẫn là thực lực, đều phi thường mạnh, căn bản không phải Từ Nguyệt có thể nhanh chóng cầm xuống tồn tại. Mà một bên khác, Lâm Dạ một quyền cũng rắn rắn chắc chắc nện vào Thiết Mộc Thương phía sau lưng. Bình một cái đem đối phương từ không trung rủ xuống hướng mặt đất. Lâm Dạ lắc lắc năm đấm, nhíu mày. Không nghĩ tới ngươi cái này to con đánh cùng rèn sắt dường như, lực phòng ngự quả nhiên không thể khinh thường. Thiết Mộc Thương bị một kích này đánh bay không sai biệt lắm có cái trăm mét, nhưng rất nhanh ổn định thân hình. Hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, cái này không cũng nhìn thấy người đánh lén hắn là ai. Bạch Vương Lâm Dạ, ngươi vì sao muốn tập kích bất ngờ bản đế? Nếu như nhớ không lầm, bản đế giống như cùng ngươi không có thủ gì oán a. Thiết Mộc Thương cao mày hỏi, ánh mắt cảnh giác bắn phá bốn tuần, hắn thấy đối phương dám công kích hắn, không chừng là cùng Chu Quốc ba cái kia lão bất tử thương lượng xong, cho nên hắn phải cẩn thận kia ba tên thiên nhân tập kích bất ngờ. Lúc này một bên tiếng đánh đập, tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thiết Mộc Thương nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy đấu tiểu thiên nhân cũng cùng một nữ tử giao chiến đấu, lập tức con ngươi co rụt lại. Trong lòng quả thực là nhấc lên kinh đào hải lãng nói, này làm sao lại tới một gã thiên nhân cường giả? Không đợi hắn nghĩ lại, một cỗ lạnh thấu xương phong thanh hướng phía khuôn mặt của hắn đánh tới, là một thanh trường thương màu đen. Thiết Mộc Thương không tiếp tục để ý cái khác, giơ lên trường thương đón đỡ, chuyên tâm đối mặt lên Bạch Vương Lâm Dạ. Bình một tiếng, một kích này bị cản lại, nhưng là hắn hay là lui lại mấy chục bước, rõ ràng là rơi vào hạ phong. Thiết Mộc Thương khỏe miệng có chút giơ lên, đáp ý nói, bản đế cũng không phải cơ vô đạo cái kia hàng lợm, mặc dù không biết rõ ngươi là thế nào tấn thăng đến thiên nhân, đồng thời còn đạt tới đỉnh phong, nhưng là ngươi dù sao mới tiến vào không có mấy ngày, muốn cùng bản đế giao thủ vẫn là chênh lệch một chút. Vậy sao? Hy vọng ngươi kế tiếp còn có thể tiếp tục đắc ý như vậy. Lâm Dạ cười lạnh một tiếng, lão tử không có chăm chú động thủ, ngươi thật đúng là để cao bản thân nhi. Không phải ta ra truy thần châm ta đều có thể dây ngươi. Lần nữa ngưng tụ ra một thanh trường thương màu đen, hướng phía đối phương công kích mà đi. Thiên nhân tại thần cấm chi địa bản cứ như vậy nhiều, có thể giao thủ cơ hội thật sự là ít chi lại thiếu, nhất là sinh tử chiến. Cho nên tại Lý Thiên Thiên không có công kích thời điểm, vậy hắn cũng không có ý định đem hết toàn lực, mà là tăng lên một chút kinh nghiệm chiến đấu của mình. Đồng thời hắn cũng không trông cậy vào Thiết Mộc Thương có thể chống đỡ nhiều ít chiêu, bởi vì đối phương đánh hắn cũng sẽ thụ tổn thương, cho nên mới cùng Lý Thiên Thiên nói 5 phút về sau lại ra tay. Bốn tên tam giai cường giả liền ở trên không như thế qua lại giao chiến đấu. Oanh minh rung động âm thanh không ngừng vang lên, cái kia còn tốt, tất cả mọi người là tại thành này ngoại giao chiến. Không phải liền cái này vài tiếng thành nội bách tính thương vong đoán chừng phải vô số, thành nội hơn 100 triệu người, ít nhất phải chết mấy trăm vạn người. Trên bầu trời, Tề Quốc trước đó xuất hiện kia 25 tên lục địa thần tiên. Bọn hắn lơ lửng giữa không trung, liếc nhìn nhau sau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia lo nghĩ cùng bất an. Hiển nhiên, đối mặt cục thế trước mặt, bọn hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, không thể cứ như vậy làm chờ lấy ngồi chờ chết. Lúc này, trong đám người có một người mở miệng đề nghị, "Chư vị, các ngươi nhìn bên kia, nữ tử kia là cùng bọn hắn cùng nhau đến đây. Chúng ta không ngại xuất thủ trước đưa nàng bắt giữ, kể từ đó có lẽ có thể đối lao tổ bọn hắn có chỗ trợ giúp." Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một gã dáng người thức tha, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử đang đứng bình tĩnh ở nơi đó, nàng này chính là Lý Thiên Thiên. Bất quá, làm ánh mắt của bọn hắn vượt qua Lý Thiên Thiên lúc, lại thấy được ở sau lưng hắn cách đó không xa kia dòng dã 100 tên giống nhau khí thế kinh người lục địa thần tiên. Trong chốc lát, sắc mặt của mọi người đều biến cực kỳ khó coi, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có biện pháp tốt. Nếu là Thiết Mộc Thương hai người cuối cùng chiến thắng, đợi bọn hắn bắt đầu thành toàn chấm dứt thời điểm, đứng núi chịu sào gặp nạn tất nhiên sẽ là chính mình đám người này. Nghĩ đến đây, đám người quyết định chắc chắn, khẽ cắn răng liền riêng phần mình thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, hoặc là phát động công kích từ xa, hoặc là lặng yên thi triển tiềm hành chi thuật, giống như quỷ mị hướng phía Lý Thiên Thiên mau chóng đuổi theo. Bất quá, cái này 25 người bên trong vẫn có một ít người thông minh, cũng không có người nào ngốc tới muốn cùng kia 100 tên lục địa thần tiên ăn thua đủ, dù sao làm như vậy thực sự quá mức ăn thiệt thòi. Chỉ là tại đục nước béo cò, xuất công không xuất lực, viễn trình pháp thuật đánh hai lần, sau đó liền chạy. Chủ đánh ta tận lực, nhưng là địch nhân quá cường đại, ta cũng không có cách nào, ngươi không thể trách ta nha. Trong lúc nhất thời, các loại chói lọi hào quang chói mắt trên không trùng sen lẫn lấp lóe, một trận mấy trăm tên lục địa thần tiên đại chiến cùng bốn tên thiên nhân giao chiến cũng tại lúc này chính thức khai hỏa. Đồng thời trên bầu trời có trên bầu trời chiến đấu, trên mặt đất cũng có trên mặt đất chiến đấu. Bởi vì song phương qua lại giao thủ, công kích từ xa cũng không phải số ít. Gián tiếp dẫn đến trên mặt đất lại gặp hai bạn, thỉnh thoảng liền công kích đánh tới Tề Quốc đế đô bên trong. Rất nhiều người đều trực tiếp gặp nạn, xui xẻo tức thì bị đánh thành mưa máu. Một chút tâm người có dạ tâm càng là trực tiếp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, người to gan càng là trực tiếp đi hướng hoàng cung phương hướng. Quân đội giúp không được gì, cũng chỉ có thể đi chấn áp những này cuồng độ nhân sĩ. Trong lúc nhất thời trật tự hỗn loạn, hùng vĩ huyết chiến triển khai. Tiêu thảm tiếng kêu rên tại đế đô thành nội không ngừng vang lên. Cơ hồ trong khoảnh khắc mùi máu tươi liền tràn đầy toàn bộ đô thành. Chương 362, định thời gian điểm sai. Chương 362, định thời gian điểm sai. Định thời gian điểm sai, trực tiếp nhảy qua là được. Định thời gian điểm sai trực tiếp nhảy qua là được. Số lượng từ cũng không thiếu, trực tiếp nhìn xem một chương liền có thể. Định thời gian điểm sai, trực tiếp nhảy qua là được. Định thời gian điểm qua trực tiếp nhảy qua là được. Số lượng từ cũng không thiếu, trực tiếp nhìn xem một chương liền có thể. Nhảy qua là được rồi, nhảy qua là được rồi. Câu nói này xóa thôi, điều này cùng ta bằng hữu kinh lịch có chút tương tự, bất quá ta là không quan trọng, không có cảm giác gì, nhưng là ta một người bạn khả năng có chút khó chịu, hắn không quá dễ chịu muốn ngủ, dĩ nhiên không phải ta à, ta lấy một người đứng xem tâm thái xem đi, cũng không đến nỗi phá phòng à, chính là muốn chiếu cô cho bằng hữu của ta cảm thụ, hắn có chút phá phòng, vẫn là đề nghị xóa à, đương nhiên xóa không xóa tùy ngươi, bởi vì ta là không có cảm giác, chính là vì bằng hữu cảm thấy bất bình mà thôi, xóa thế là được, xóa thế là được. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu, cô gái này đại nhất, ôm kim kê, nữ đại nhị, kim đầy bình, nữ đại tam, ôm mạch vàng, nữ đại học 54, phúc thọ đến, nữ lớn 5, thi đấu lao mẫu, nữ lớn 6, vui không đủ. Nữ lớn 7, cười hì hì. Nữ lớn 8, chuẩn làm giàu. Nữ lớn 9, mọi thứ có. Nữ lớn 10, mọi thứ trị. Nữ lại 800, hắc hắc, đây cũng là ôm kim đan cho nên nói, tuổi đời này chênh lệch càng lớn, càng nổi tiếng lặc, ngươi hiểu rồi à, hai chúng ta tại một khối, kia mới chỗ nào cùng chỗ nào đâu, người ta tu luyện ngàn năm xà tinh mãi mãi bạch tố trinh đều có thể cùng Hứa Tiên thành thân sinh con, linh thái thần liền xương bụng đều nhanh hóa không có nhiếp tiểu thiến đều không buông tha, còn có cùng trời đồng thọ thất tiên nữ, không chả làm theo cùng đồng đỉnh như lang trước nữ à. Không biết rõ ngươi đang chờ mong cái gì, đây chính là hiện thực. Mà hiện thực rất tàn khốc, ta chính là hiện thực. Mông lung phía sau bức rèm che, thân mang một bộ phượng văn kim bảo nữ đế Sở Hy đang lười biếng nằm nghiêng tại trên giường, tay nâng cái má, mắt phượng buông xuống, tiện tay liếc nhìn mấy ngày gần đây quần thần hiện lên đưa tới tấu chương. Chặt chẽ tu thân phượng văn kim bảo hạ, phát họa ra một phong cảnh tuyệt mỹ mê người đường vòng cung, eo thon luyện chuyển một nắm, cặp đuôi đẹp trùng điệp, chấm non chân ngọc tự nhiên mà thành, giống như ngọc thô giống như óng ánh sáng long lanh. Một cỗ hương thơm mùi thơm ngát từ cái này linh lung thích thú thân thể mềm mại bên trên yếu ớt tản ra, quanh quẩn tại trong tập cung, làm cho người chưa phát giác say mê trong đó. Tại bao xương chính trung tâm, có một chương từ màu đỏ sẫm tinh thạch pho tượng thành hoa lệ bàn tròn, tại bên cạnh bàn phía trên khảm đầy các loại bảo thạch. Màu đỏ sẫm tròn trong bàn thì bày đầy tinh xảo điểm tâm. Khách quý bao xương chính diện, tường là trống không, có một khối to lớn rơi xuống đất thủy tinh màn ảnh, đối diện phòng bán đấu giá, có thể thấy rõ ràng nơi đó tất cả, thuận tiện khách nhân cạnh tranh. Phật nói, vô lượng chúng sinh, vạn bạn mỗi người một vẻ khó gặp của ngươi ngắn nhỏ. Thái thượng lão quân này, đại đạo chuyến đi, duy nhất càng thú không thể gặp cũng. Lão tử nói, thánh nhân chi đạo, là bảo càng. Hạo thiên thượng đến ngày, thiên chi nói, không phải tiểu nhân người có thể dòm cũng, mà tiểu nhân người là canh một thú 71 cũng. Phú Hy nói, bát quái chi huyền, phúc họa khó biết. Không sai, bạo càng người, quẻ tất thành các cũng. Khổng tử nói, quân tử chi đạo là lấy cỡ nào càng. Trực tiếp nhảy qua là được rồi, phía dưới cũng là những này chương đều là 6000 chữ, không có cái gọi là trực tiếp nhảy qua là được rồi. Ai nha, niệm nó góp đủ 1000 chữ cái này có thể phát ra đi, cũng không cách nào cắt giảm, không có cách nào. Nhảy qua là được, nhảy qua là được, chương này nội dung hoàn toàn chính là loạn, có thể nhảy qua, có thể nhảy qua. Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Chương 362, đánh giết thiết mục thường, 3, chương 362, đánh giết thiết mục thường, 3, tạo hóa hỏa diễm chỉ. Lâm Dạ thanh âm vừa mới rơi xuống, nguyên bản bình tĩnh chân trời trong nháy mắt bị một cỗ khí tức nóng bỏng bao phủ. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời dường như bị nhen lửa đồng dạng, bày biện ra một mảnh xích hồng sắc. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, bầu trời đỉnh chậm rãi hiện ra ba đám to lớn mà hỏa hồng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy giống như miệng ác ma, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Theo thời gian trôi qua, theo kia trong nước xoáy, một cây cự hình ngón tay chậm rãi đưa ra ngoài. Cái này ngón tay vô cùng to lớn, nó lớn nhỏ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người, dường như có thể dễ dàng nghiền nát một ngọn núi. Hơn nữa, làm ngón tay bên trên thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, kia cực nóng nhiệt độ nhường không khí chung quanh đều vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó, ba cây dạng này cự hình ngón tay mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng phía Thiết Mộc Thương đỉnh đầu cấp tốc công tới. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Thiết Mộc Thương con người đột nhiên co rụt lại, nhưng hắn cũng không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại trong mắt lóe lên một tia mãnh liệt chiến ý. Phải biết, hai người bọn họ đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh giới cường giả, thực lực có thể nói lực lượng ngang nhau, tám lạng nửa cân. Dưới loại tình huống này, ai lại sẽ sợ đối phương đâu? Vạn ảnh xuống giết. Chỉ nghe thấy Thiết Mộc Thương một tiếng gầm thét, trong tay hắn nắm chắc trường thương bắt đầu điên cuồng múa động. Thanh trường thương kia như là một đạo như gió lốc trên không trung cao tốc xoay tròn, tốc độ nhanh đến để cho người ta cơ hồ không cách nào thấy rõ thân thương. Nhưng mà liền trong nháy mắt tiếp theo, vô số lít nha lít nhít thương ảnh bỗng nhiên theo xoay tròn trường thương bên trong bắn ra mà ra. Những này thương ảnh tựa như là mưa như chút nước mà xuống mưa tên, phô thiên cái địa hướng lấy kia ba cây cự hình ngón tay mau chóng đuổi theo. Không nói khoa trương chút nào, ở trong đó mỗi một đạo thương ảnh đều ẩn chứa uy lực cực kỳ mạnh. Cho dù là lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ tại lúc này chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản thứ nhất kích, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thương này ảnh trực tiếp xuyên thủng thân thể, hôi phi yên diệt. Lúc này, ở vào trên đường chân trời Lâm Dạ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt có chút nheo lại. Tại cái này mạn thiên phi vũ thương ảnh bên trong, hắn lại cũng cảm nhận được một tia như có như không uy hiếp cảm giác. Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ nói, không kém. Nhưng vẫn không có bị hắn chỗ để vào mắt. Lấy cố này uy thế trọng thương cơ vô đạo là dư xài, nhưng muốn cùng hắn tạo hóa hỏa diễm chỉ so sánh, vậy còn không đủ. Tạo hóa hỏa diễm chỉ theo lúc đầu nửa chỉ, đến hiện tại ba ngón liền hắn đều chưa từng thử qua, đến tột cùng có bao nhiêu uy lực? Có thể nói tạo hóa hỏa diễm chỉ cũng là hắn những này thần thông bên trong vận dụng nhất thành thạo một đạo. Thật mạnh thủ đoạn. Đang cùng Tử Nguyệt kịch liệt trong giao chiến đấu tiểu thiên nhân, đột nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về trên bầu trời, chỉ thấy một cây to lớn vô cùng ngón tay đang cao huyền vũ không bên trong, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Đấu tiểu thiên nhân trong lòng thất kinh, nhịn không được tự lẩm bẩm, lực lượng kinh khủng như vậy, vậy mà thật là Bạch Vương tên tiểu bối này thi triển ra lúc này. Tử Nguyệt chú ý tới đấu tiểu thiên nhân phân tâm đi quan sát trên bầu trời lớn chỉ, nàng thần sắc toát ra một tia vẻ không vui, thấp giọng quát nói, lao lựa trọng, cùng bản cô nãi nãi giao chiến vậy mà còn có tâm tư đi phân tích vật gì khác, chẳng lẽ ngươi làm thật không có đem ta để vào mắt không thành? Hừ, không phải liền là hỏa diễm đi, bản cô nãi nãi nơi này cũng tương tự có, lại để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lợi hại. Lời còn chưa dứt, Tử Nguyệt cấp tốc giơ cánh tay lên, dùng sức một phất ống tay áo. Trong chốc lát, nương theo lấy một hồi đình thai nhức góc long hống tiếng vang lên, một đầu toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực xích hồng sắc cự long đột nhiên theo nàng trong cửa tay áo gào thét mà ra, dương nhanh múa vuốt hướng phía Đấu Tiểu Thiên Nhân bổ nhào qua. Đầu kia hỏa diễm cự long mới đầu chỉ có một đầu tiểu xà kích cỡ tương đương, nhưng theo nó không ngừng xông về trước bay, thân thể cũng tại bằng tốc độ kinh người bành trướng biến lớn. Trong nháy mắt, cũng đã tăng trưởng đến 10 mét, 100 mét chi cự, cuối cùng càng là tại dài đến ngàn mét thời điểm mới chậm rãi dừng thân hình. Đấu Tiểu Thiên Nhân trơ mắt nhìn đầu kia khí thế hùng hổ hướng chính mình đánh tới cự hình hỏa long, trên mặt nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vẻ trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đầu này cự long ẩn chứa uy lực kinh khủng tuyệt đối không thể khinh thường. Không chỉ có chiều cao đạt đến kinh người ngàn mét, ngay cả kia cố đập vào mặt khí tức nóng bỏng đều để người cảm thấy da đầu trận trận run lên, phản phất muốn bị thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Không khí chung quanh nhiệt độ cũng tại thời khắc này kịch liệt lên cao, dường như đưa thân vào một cái biển lửa bên trong. Đấu Tiểu Thiên Nhân hai mắt khép hờ, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà vừa thần bí, phản phất tại cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó không biết lực lượng khai thông đồng dạng. Sau một lát, chỉ thấy quanh người hắn đột nhiên bắn ra chói mắt kim quang, quang mang giống như thủy triều hướng bốn phía mãnh liệt mà đi. Ngay sau đó, một đạo sáng chói chói mắt kim sắc chuông che đậy trống rỗng nổi lên, như là từ trên trời giáng xuống thần vật đồng dạng, vững vàng rơi vào Đấu Tiểu Thiên Nhân trên thân. Đạo này chuông che đậy toàn thân lóng lánh ánh sáng màu hoàng kim, tựa như hoàng kim đúc thành mà thành, đem Đấu Tiểu Thiên Nhân từ đầu đến chân, không có chút nào góc chết nghiêm mật bao khỏa trong đó. Cùng lúc đó, tại Đấu Tiểu Thiên Nhân sau lưng, chậm rãi dâng lên một cái cự đại mà thần thánh hư ảnh. Cái này hư ảnh cao đến 100 mét có thừa, đỉnh thiên lập địa, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Duy trì trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tư thế, nó mặc dù khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng là từ kia có chút dương lên khỏe miệng cùng ánh mắt bên trong, có thể cảm nhận được một loại không hiểu hiền lành cùng thương xót chi tình. Đúng lúc này, đầu kia khí thế hung hăng hỏa long đã nhào đến trước mắt, dương nhanh múa đuốt, phun ra lửa nóng hừng hực, nhìn vô cùng đáng sợ. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, kia thần thánh hư ảnh lại là không chút nào hoảng. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên một tay nắm, động tác nhìn như vô cùng chậm rãi, kỳ thực nhanh chóng như điện. Phen trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ kia liền đã chuẩn xác không sai lầm chống đỡ tại hỏa diễm cự long long trên đầu. Cứ việc cái này một động tác nhìn như hời hợt, nhưng trên thực tế ẩn chứa vô tận uy năng. Kia hỏa diễm cự long nguyên bản thế không thể đỡ thế sông trong nháy mắt bị ngăn chặn lại, mặc cho nó dễ dỗ như thế nào gào thét, cũng không cách nào lại di chuyển về phía trước mảy may, chỉ có thể bị kia bàn tay lớn vững vàng ngăn khuất bên ngoài. Thấy cảnh này, thi triển hỏa diễm cự long Tử Nguyệt không khỏi mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Đấu Tiểu Thiên Nhân vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Không nghĩ tới ngươi cái này lão lựa trọng, thật là có chút bản lĩnh a. Tử Nguyệt nhịn không được mở miệng tán thán nói. Chính mình vừa rồi thi triển cái kia đạo màu đỏ hỏa long chính là cùng đại tỷ băng xương cự long hoàn toàn tương tự thần thông thủ đoạn. Vô luận là uy lực hay là kỹ xảo, đều có thể xứng nhất lưu. Nhất là tại âm dương thánh thể gia trì bên trong. Tại nàng dự đoán hạ vừa mới một cái kia, hẳn là hung hăng đem cái kia con lửa chọc đánh bại, không nghĩ tới lại bị đối phương chặn. Quả nhiên không thể quá mức tự đại, những này sống mấy trăm năm lão gia hỏa không phải cơ vô đạo loại kia hàng lợm có thể so sánh được. Chương 363, đánh giết thiết một đường, 4, chương 363, đánh giết thiết một đường, 4, một gã người mặc nặng nề áo giáp, dáng người thẳng tắp như tùng tề quốc binh sĩ, giờ phút này đang ngửa đầu ngưng nhìn lên bầu trời phía trên kia bốn đạo rung động lòng người công kích. Chỉ thấy quang mang kia xen lẫn chỗ, phong vân biến sắc, sấm sét vang rội, dường như toàn bộ thiên địa đều vì đó run rẩy. Mà ở đằng kia chói lọi chói mắt trong công kích, 100 mét kim sắc cự nhân, dài ngàn mét màu đỏ cự long, cùng kia ba cái lớn chỉ, còn có vô số trường thương. Nhưng cái tên lính này trường lớn hai mắt, con ngươi bởi vì cực độ chấn kinh mà co lại nhanh chóng, thanh âm của hắn có chút phát run, mang theo khó mà che giấu sụp đổ cảm xúc tự lẩm bẩm, cái này, đây chính là thiên nhân thực lực sao? Vậy mà như thế cường đại, như vậy lực lượng kinh khủng, bọn hắn căn bản cũng không ứng tồn tại ở trong nhân thế này a. Đối mặt địch nhân như vậy, nhân số đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Mặc dù hắn thân làm tề quốc binh sĩ, nhưng trước đây chưa hề may mắn mắt thấy qua thiên nhân chân chính ra tay lúc cảnh tượng. Dưới tình cảnh này, một cỗ vô tận tuyệt vọng xông lên đầu. Hắn nhịn không được môn tự vấn lòng, tại như thế tuyệt đối lực lượng trước mặt, nhân số đến tuột cùng còn có tác dụng gì đâu? Bọn hắn những này binh lính bình thường thật chẳng lẽ còn có tiếp tục tồn tại hạ đi tất yếu sao? Cho dù ngày bình thường như thế nào đi nữa dũng mãnh thiện chiến, nhưng tại cái này thiên nhân trước mặt, tất cả tựa hồ cũng biến không có ý nghĩa lên. Đã từng đối mặt những cái được gọi là lục địa thần tiên, mọi người còn có thể bằng vào chiến thuật biển người đi chậm rãi làm hao mòn lực lượng của đối phương, cuối cùng đem nó đánh bại. Nhưng mà trước mắt thiên nhân lại hoàn toàn khác biệt, bọn hắn trỗi cho thấy thực lực có thể xưng hủy thiên diệt địa, cho người ta mang đến một loại thật sâu cảm giác bất lực, dường như bất luận làm ra loại nào cố gắng đều là tốn công vô ích. Hơn nữa, giống như vậy như là thiên thai giáng lâm giống như đáng sợ thiên nhân, trên thế giới này lại có chừng 9 vị nhiều. Nghĩ đến đây, binh sĩ sợ hãi trong lòng càng là không ngừng lan tràn ra. Cùng cái tên lính này giống nhau ý nghĩ người cũng không phải số ít. Đại đa số người cũng không từng nhìn thấy thiên nhân ra tay, lúc đầu chỉ là muốn triều thánh, nhìn một chút thiên nhân lực lượng, nhưng bây giờ lại trực tiếp bị đánh tín niệm câu hôi, để bọn hắn cảm nhận được một loại sâu kiến đối mặt cự long cảm thụ. Mà đúng lúc này, nguyên bản huyên náo đường phố huyên náo phía trên bỗng nhiên biến lặng ngắt như tờ, tính đến làm cho người cảm thấy có chút không thích ứng. Chạy mau a! Cái loại này cảnh tượng ở đâu là chúng ta những này người thường có thể quan sát? Không biết là ai gân cổ lên hô lên một câu như vậy, trong nháy mắt phá vỡ mảnh này quỷ dị yên tĩnh. Trời ạ, đây chẳng lẽ là thiên thai giáng lâm sao? Nhất định là thần minh nổi giận mới có thể hạ xuống khủng bố như thế cảnh tượng. Lại có người hoảng sợ phụ hòa nói, Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người giống như là tâm hữu linh tê đồng dạng, không hẹn mà cùng quay người hướng phía bốn phương tám hướng chạy như điên. Trong lúc nhất thời, tiếng hô hoán, tiếng bước chân cùng tiếng kêu sợ hãi lần nữa đan vào một chỗ, so với mới vừa rồi còn muốn hỗn loạn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia trên bầu trời, một đầu toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cự long đang cùng một cái kim sắc cự nhân kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ. Cứ việc cái kia kim sắc cự nhân đem hết toàn lực chặn lại cự long thế công, nhưng như cũng không cách nào đem nó hoàn toàn tiêu diệt. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, đánh cho khó phân thắng bại. Mà tại bọn chúng kịch liệt giao phong quá trình bên trong, lớn trên thân rồng không ngừng có nóng bỏng hỏa diễm bắn tung tóe mà ra, liền như là nó thụ thương máu chảy đầu dạng. Những này hỏa diễm giống như từng đạo hỏa lưu tinh giống như xẹt qua chân trời, kéo lấy thật dài đuôi lửa hướng mặt đất cấp tốc rơi xuống. Cùng lúc đó, kia Mạn Thiên Phi Vũ thương ảnh cũng thành công đánh nát kim sắc cự nhân một ngón tay. Làm cho người ngạc nhiên là, cây kia vỡ vụn ngón tay cũng không như vậy tiêu tán, mà là hóa thành từng đoàn lóe ra tia sáng chói mắt mảnh vỡ ánh lửa, giống nhau như mưa rơi hướng xuống đất vãi xuống đến. Tại cái này kinh tâm động phách cảnh tượng bên trong, bất luận là theo lớn trên thân rồng bắn tung tóe ra hỏa diễm, vẫn là từ kim sắc cự nhân ngón tay vỡ vụn sinh ra mảnh vỡ ánh lửa, đều dường như lưu tinh thiên thạch đồng dạng, mang theo vô tận uy thế gào thét mà đến. Một phần trong đó rơi vào ngoại thành hoang dã phía trên, đã dẫn phát liên tiếp to lớn bạo tạc. Một bộ phận khác thì thẳng tắp hướng về thành nội bay đi, cái này làm sao không để cho người ta sợ hãi. Đây cũng là đám người liều mạng chạy trốn nguyên nhân thực sự chỗ. Tiểu tử, ngươi thật là hung ác a, đúng như cùng một tên đao phủ đồng dạng. Thiết Mộc Thương mạnh mẽ nhìn thoáng qua Lâm Dạ, hiển nhiên cũng đã nhận ra chính mình đế đâu ngay tại gặp phá hư. Nhưng là giờ phút này hắn cũng không có biện pháp gì, hắn bạn lần không ngờ chính mình sở trường tuyệt chiêu, thế mà chỉ hủy đi đối phương một cái ngón tay. Lâm Dạ vây quanh hai tay lạnh giọng cười nói, ha ha, ngươi nếu là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, bọn hắn liền không có việc gì nhi. Lại nói, ta là Chu Quốc vương gia, mà bọn hắn là Tề Quốc binh sĩ cùng quan lại quyền quý, chân chính phổ thông bách tính lại có thể có bao nhiêu, cho nên nói cùng ta có quan hệ gì. Lời nói tiếp theo hắn mặc dù nói ngựa khí không mang theo một chút tình cảm, nhưng nói cũng đúng sự thật, bất kỳ một quốc gia nào đế đô, chân chính phổ thông bách tính là không có bao nhiêu, đa số đều là quan lại quyền quý, cùng binh sĩ, còn có tôn thất tử đệ. Không thấy được Tề Quốc binh lính của mình, lục địa thần tiên đều bốn phía chạy trốn, đều chẳng muốn cản, vậy hắn cần gì phải đi hỗ trợ đâu. Hơn nữa trước đó hắn không có ra tay, kia Tề Quốc đô thành liền tự mình loạn cả lên, nơi này đâu có thể có bao nhiêu người tốt, cho nên nói bị thay bay vạ gió, chỉ có thể nói là nên. Thiết Mộc Thương sững sờ, miệng bên trong chậm rãi phun ra bốn chữ, miệng lưỡi bén nhọn. Đứng tại đối diện Lâm Dạ lại không nhúc nhích chút nào, ánh mắt của hắn băng lãnh như sương, lạnh lùng nói, đừng quản ta có phải hay không miệng lưỡi bén nhọn, chuẩn bị cẩn thận nên đón kế tiếp công kích của ta à. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể hay không chống đỡ nổi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn lần nữa đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, chăm chú khép lại cùng một chỗ, sau đó dùng tận lực khí toàn thân hướng về phía trước mạnh mẽ đè xuống. Theo động tác của hắn, nguyên bản liền khí thế hung hăng hỏa diễm chỉ giống như là đạt được một loại nào đó lực lượng thần bí gia trì, tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng tốc, giống như một đạo thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa lưu tinh, thẳng tắp hướng Thiết Mộc Thương đập tới. Thiết Mộc Thương thấy thế, trong lòng ám kêu không tốt, nhưng lúc này mong muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể cắn chặt răng, hung hăng trừng Lâm Dạ một cái, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Không đợi hắn làm ra càng nhiều phản ứng, kia cô nóng bỏng vô cùng khí tức liền đã đập vào mặt, nhường hắn cảm giác khuôn mặt của mình đều nhanh muốn bị nướng chín đồng dạng. Ngay sau đó, kia hai cây to lớn hỏa diễm đầu ngón tay như là Thái Sơn áp loan giống như hướng phía hắn ầm vang tập đến. Đối mặt hung manh như vậy thế công, Thiết Mộc Thương biết rõ tránh cũng không thể tránh, lập tức cũng không do dự nữa, lập tức điều động lên lực lượng toàn thân, đem tất cả nguyên lực hội tụ ở bên ngoài thân, hình thành một tầng kiên cố hộ thể cương khí, dự định bằng vào chính mình cường hành thể phách mạnh mẽ chống đỡ một kích này. Đồng thời cũng không quên dùng trường thương trong tay tiếp lấy vung vậy thương ảnh, mong muốn làm hao mòn một bộ phận hỏa diễm chỉ lực lượng. Chương 364, đánh giết Thiết Mộc Thương, nam, chương 364, đánh giết Thiết Mộc Thương, nam, ầm ầm. Một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang đống nhiên một phát, dường như toàn bộ thiên địa đều vì đó run rẩy. Ngay sau đó, lại là một hồi kịch liệt hơn đủ âm thanh truyền đến, như sấm bên hai, làm cho người kinh hãi run sợ. Cái này hai tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, giống như hai viên uy lực vô cùng đạn tháo, tạo hóa hỏa diễm chỉ rắn rắn chắc chắc đánh vào Thiết Mộc Thương thân thể bên trên. Trong chốc lát, ánh lửa ngút trời, bụi mù tràn ngập, cường đại lực trùng kích tạo thành một cô kinh khủng đến cực điểm bạo tạc sóng xung kích, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn phía quét sạch mà đi. Từ Nguyệt phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, nàng mắt sáng lên, quyết định thật nhanh từ bỏ cùng đấu tiểu thiên nhân dây dưa, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị cấp tốc hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lý Thiên Thiên thấy thế, trong lòng cũng là giật mình, nàng đội vàng liếc qua, không dám có chút chần chờ, lập tức thi triển ra thân pháp của mình tuyệt học, phi tốc lui về phía sau. Cùng lúc đó, nàng vẫn không quên cao giọng la lên, chỉ huy bên người người máy cùng nhau rút lui cái này địa phương nguy hiểm. Đấu tiểu thiên nhân sắc mặt biến càng thêm đắng chát, một bên điều khiển kim nhân đối kháng hỏa diễm cự long, một bên không quên thi triển vòng phòng hộ cùng hướng về sau trở ra, nhìn rất là bất ức, việt quất. Cái khác những người ở chỗ này mắt thấy như thế kinh tâm động phách cảnh tượng, nguyên một đám đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao hoảng sợ muôn dạng xoay người chạy như điên. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đã dốc hết toàn lực muốn phải thoát đi, nhưng này bạo tạc sinh ra dư ba thực sự quá mức cường đại, phạm vi bao trùm trọn vẹn đạt đến ngàn mét rộng. Tại trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn trước mặt, Tề Quốc phương diện bị thương nặng. Nguyên bản 25 tên thiên nhân cường giả, trong nháy mắt liền có 10 tên bất hạnh vẫn lạc, hóa thành một mảnh huyết vụ tiêu tán trên không trung. tăng thêm lúc trước bị người máy đánh chết nhân số, bây giờ chỉ còn lại chỉ là 5 tên bản thân bị trọng thương lục địa thần tiên kéo dài hơi tàn. Mà bọn hắn sở dĩ có thể còn sống sót, đều không ngoại lệ đều là nửa bước tiên nhân, hơn nữa còn là thể tu. Minh Phật Thánh Địa kia 5 tên lục địa thần tiên càng là toàn bộ tử vong. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, kia 5 tên lục địa thần tiên nơi nào còn có tâm tư muốn bắt lại Lý Thiên Thiên, bọn hắn không chút do dự thay đổi phương hướng, cũng không quay đầu lại liều mạng chạy trốn. Giờ này phút này, đối với bọn hắn mà nói, sống lâu một khắc chính là một khắc, coi như bị thu được về tính sổ sách cũng hầu như so hiện tại chết ở chỗ này tốt. Dù sao, nếu như tiếp tục lưu lại nguyên địa, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong đầu này tuyệt lộ. Đương nhiên, kia một đám lục địa thần tiên cấp bậc người máy giống nhau tổn thất nặng nề. Tại bạo tạc trùng kích vào, vượt qua 20 đài người máy tại chỗ báo hỏng, biến thành một đống phế liệu. Bất quá, so với nhân viên thương vong mà nói, những này người máy tổn hại cũng không đáng tiếc, bởi vì chúng nó có thể thông qua đơn giản sản xuất quá trình tùy tiện chế tạo ra. Bạo tạc sinh ra xương mù tán đi về sau, một đạo tiếng hò khan vang lên. Thiết Mộc Thương toàn thân run rẩy, khó khăn theo kia phiến khói đặc quần quật mới chậm rãi bay ra. Thân hình của hắn lung la lung lay, tựa như nến tàn trong gió đồng dạng, dường như một giây sau liền không cách nào lại trèo chống chính mình trên không trung bay lượn. Chỉ là giờ này phút này Thiết Mộc Thương, bộ dáng thật sự là vô cùng thê thảm. Nguyên bản nắm chặt nơi tay, uy phong lấm lấm trường thương, bây giờ đã hoàn toàn biến thành một đống phế liệu. Nó bốn lượn biến hình đến giống như một cây cũ nát cốt thép cô nhi, đã mất đi ngày xưa sắc bén cùng quan mang. Không chỉ có như thế, Thiết Mộc Thương toàn thân cao thấp áo giáp cùng quần áo, thậm chí tóc, lông mày cùng với khác tất cả lông tóc, hết thảy đều tại hừng hực liệt hỏa thiêu đốt phía dưới hóa thành cho tàn. Kết quả là, hắn cứ như vậy trần trụi bại lộ tại trước mắt mọi người, không có chút nào che lấp chi vật. Từ Nguyệt cùng Lý Thiên Thiên càng là quay đầu đi, sợ thấy cái gì thứ không nên thấy lớn lỗ kim nhi, mà càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, thì là Thiết Mộc Thương kia vết thương chồng chất thân thể. Từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn giăng khắp nơi, không ngừng có máu tươi từ bên trong cốt chảy ra, toàn thân cao thấp chảy xuôi máu tươi dường như một cái huyết nhân như thế. Xuyên thấu qua những cái kia đáng sợ miệng vết thương, thậm chí có thể thấy rõ trắng bệnh xương cốt, làm cho người không rét mà run. Thiết Mộc Thương khí tức cũng biến thành cực kỳ yếu ớt, dường như sau một khắc liền phải tắt thở chết đi như thế. Lâm Dạ trong mắt lóe lên kinh ngạc, lúc này là triệt triệt để cao nhìn thoáng qua Thiết Mộc Thương. Liền hắn vừa rồi loại trình độ kia công kích, cái này cũng chưa chết à, phải biết đặt ở cơ vô đạo kia này trình độ trên thân. Đừng bảo là ba ngón, hai ngón tay liền có thể cho hắn đánh hồi phi yên diệt. Nhưng mà, Thiết Mộc Thương vậy mà mạnh mẽ chống đỡ dòng dã ba ngón, không chỉ có không có mệnh tang tại chỗ, thậm chí còn có thể tiếp tục bảo trì phi hành trạng thái. Cường đại như vậy lực phòng ngự thực để cho người ta kinh thán không thôi. Cùng thời khắc đó, đấu tiểu thiên nhân tình trạng cũng không khá hơn chút nào. Ngay tại vừa rồi, hắn chỗ phòng ngự đầu kia xích diễm cự long không có dấu hiệu nào đống nhiên đã xảy ra kịch liệt bạo tạc. Ngay sau đó, Lâm Dạ đối Thiết Mộc Thương phát động công kích mãnh liệt sinh ra kinh khủng sóng xung kích, như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà tới. Cái này song trọng đả kích phía dưới, đấu tiểu thiên nhân trong nháy mắt liền bị tạc đến chật vật không chịu nổi. Cùng Thiết Mộc Thương so sánh, mặc dù khí tức của hắn không có như vậy yếu ớt, nhưng bởi vì hắn cũng không phải là lấy thân thể tu luyện làm chủ, lực phòng ngự kém xa cơ vô đạo như thế không thể phá bỡ. Bởi vậy, gặp trọng thương như thế về sau, đấu tiểu thiên nhân cả người đã lâm vào trọng độ trong hôn mê, như diều đứt dây đồng dạng thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất, cuối cùng đã mất đi ý thức. Còn có phía dưới nguyên bản phồn hoa náo nhiệt đế quốc đô thành giờ phút này sớm đã biến thành một vùng phế tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng sừng sững lấy lầu các phòng ốc đã là phượng mao lân giác, số lượng cực kỳ ít ỏi. Mà đường đi, quảng trường này địa phương thì là thây ngang khắp đồng, vô cùng thế thảm. Cháy hừng hực hỏa diễm vô tình thôn vệ lấy tất cả, tán phát ra trận trận nồng đậm nướng mùi thịt cùng gây mùi hun khói vị, những này khí vị đan vào một chỗ, tràn ngập tại toàn bộ trên bầu trời. Đã từng huy hoàng tráng lệ Tề quốc đế đô, bây giờ đã phảng phất giống như một tòa kẻ đáng sợ ở giữa luyện ngục. Thiết Mộc Thương dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chòng chọc vào Lâm Dạ. Lâm Dạ không có để ý, ngược lại cười cười, khiêu khích nói, không cần chỉ nhìn có năng lực tiếp lấy độc thủ. Thiết Mộc Thương lạnh hừ một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi rất tốt, lấy hai người chúng ta tình huống hiện tại là không chết không thôi, ta cũng biết ngươi không có khả năng buông tha ta, bất quá ngươi đừng tưởng rằng bản đế là cơ vô đạo loại kia mặt hàng, mong muốn cầu xin tha thứ là không thể nào. Dứt lời, toàn thân hắn khí thế vậy mà nhanh chóng khôi phục được đỉnh phong, vết thương trên người cũng đang nhanh chóng khép lại, làn da khiết trắng như ngọc, xương cốt rõ ràng trong suốt, trong nháy mắt dường như về tới trước đó cái kia uy vũ bất phàm Thiết Mộc Thương như thế. Lâm Dạ ánh mắt nhắm lại, hai mắt lộ ra thú vị vẻ mặt. Hắn còn thật không nghĩ tới cái này Thiết Mộc Thương, thủ đoạn hắn lại còn nhiều như vậy, vừa rồi dường như sắp chết dáng vẻ, hiện tại trong chớp mắt liền trở về đỉnh phong, thật sự là thú vị. Chương 365, đánh giết Thiết Mộc Thương, 6, chương 365, đánh giết Thiết Mộc Thương, 6, Thiết Mộc Thương khí thế trở về tới được đỉnh phong về sau. Ngay sau đó, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, cái kia cường tráng thân thể bên trên, vậy mà bắt đầu sinh trưởng ra từng mảnh đen như mực lân phiến, những này lân phiến chặt chẽ dán hợp lại cùng nhau, tựa như một tầng không thể phá vỡ áo giáp, đem hắn từ đầu đến chân cực kỳ chặt chẽ bao khỏa trong đó, chỉ có bộ mặt ngũ quan có thể hiện lộ bên ngoài. Cùng lúc đó, cặp mắt của hắn càng trở nên tinh hồng như máu, giống như hai đoàn lửa cháy hừng hực tiêu đốt, tản mát ra làm người sợ hãi quá mang. Trong chốc lát, một cỗ nồng nặc tan không ra hắc khí tự trong cơ thể hắn liên tục không ngừng phun ra ngoài, những hắc khí này đan vào lẫn nhau, chiến nhiễu, hình thành từng đoàn quỷ dị mà thần bí vòng xoáy, còn cuốn thân thể của hắn chậm rãi lưu chuyển. Theo thời gian trôi qua, cỗ khói đen này càng thêm dày đặc, dần dần tràn ngập ra, khiến cho không khí chung quanh đều tựa hồ biến ngưng trọng đè nén. Đúng lúc này, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời dường như cũng nhận ảnh hưởng như thế, đột nhiên phong vân biến sắc. Trắng loáng như tuyết đám mây giống như là bị một cái bàn tay vô hình tùy ý xoa nắn lấy, trong chớp mắt liền hội tụ thành đen nghịt mây đen, phô thiên cái địa giống như bao phủ toàn bộ chân trời. Cùng phong gào thét mà lên, như là gào thét cự thú, nhấc lên đầy trời bụi đất cùng lá rụng, giữa thiên địa lập tức lâm vào một mảnh mờ tối hỗn độn bên trong. Tình cảnh này, dường như biểu thị một trận lớn đại tai nạn tức sắp giáng lâm. A! Thiết Mộc Thương đột nhiên ngửa đầu hướng lên trời, trong miệng bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc thét dài. Trong âm thanh của hắn tràn đầy vô tận điên cuồng cùng ngang ngược, để cho người ta khó mà tin được giờ phút này đứng ở chỗ này vẫn là một nhân loại, càng giống là một đầu đánh mất lý trí, hung mãnh tàn bạo dã thú. Dài tiếng hét còn chưa dứt, cái tia song đỏ trong mắt màu đỏ liền tựa như tia chớp khóa chặt cách đó không xa Lâm Dạ, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất không còn tăm tích. Cơ hồ là tại cùng một sát na, hắn đã như quỷ mị xuất hiện ở Lâm Dạ trước mặt, không chút do dự, cao cao giơ lên hữu quyền, mang theo bài sơn đảo hải chi thế mạnh mẽ rơi đập mà xuống. Đối mặt như thế tấn mãnh công kích, Lâm Dạ vội vàng ở giữa đành phải nâng lên hai tay giao nhau tại trước ngực ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, mặc dù hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng Thiết Mộc Thương một quyền này ẩn chứa lực lượng thực sự quá mức kinh khủng, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Lâm Dạ cả người như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, trọn vẹn hướng về sau trượt hơn 100 mét phương mới đứng vững thân hình. Cái quỷ gì? Tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Lâm Dạ nhịn không được lớn tiếng nhả danh lên, vừa nói còn một vừa dùng sức vung vẩy lấy vừa rồi dùng cho ngăn cản quả đấm đối phương kia cái cánh tay. Vừa rồi kia lập tức, lực đạo chi lớn thế mà làm hắn đều cảm nhận được một hồi mãnh liệt cảm giác tê dại, phản phất có vô số con kiến ngay tại theo cánh tay leo lên. Ngay tại hắn còn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, Thiết Mộc Thương gào thét một tiếng, sau đó thân ảnh của hắn liền giống như quỷ mị, lần nữa bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, cũng đã xuất hiện ở Lâm Dạ trước mặt. Nhưng mà, cùng lúc trước có chỗ khác biệt chính là, lần này hướng hắn tập kích tới không còn là cứng rắn như sắt nằm đấm, mà là một đôi lóe ra hàn quang, vô cùng sắc bén lợi trảo, thẳng tắp hướng phía khuôn mặt của hắn mạnh mẽ chụp tới. Niệm đó, gia hỏa này đến cùng phải hay không người a? Thế nào đột nhiên liền biến thành cầm thú móng vuốt rồi? Mặt đuôi trước mắt bất thình lình biến hóa, Lâm Dạ không khỏi lại một lần tức miệng mắng to. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, trải qua trước mặt sau khi giao thủ, lần này hắn cuối cùng là kịp thời phản ứng lại. Hắn trong nháy mắt thôi động thể nội chí tôn cốt thần thông hoàn vũ kiếp quang. Trong chốc lát, một tầng chói mắt ánh sáng màu đỏ từ trên người hắn nở rộ mà ra, đem nó toàn bộ thân thể chăm chú bao khỏa trong đó. Cảm thụ được thể nội kia cường đại tăng phúc lực lượng, hắn không chút do dự huy động lên nắm chắc quả đấm, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng hướng phía Thiết Mộc Thương cặp kia lợi trảo mãnh đập tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả hai lợi trảo cùng nắm đấm trên không trung đột nhiên chạm vào nhau, trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe, kình khí bốn phía. Lần này chính diện giao phong bên trong, Lâm Dạ tựa như một tòa vững như Thái Sơn giống như lớn nham, không hề động một chút nào. Mà trái lại Thiết Mộc Thương thì giống như là bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ cho mạnh mẽ đánh lui 100 mét xa, hiển nhiên tại trận này đọ sức ở trong ở vào hạ phong. Đúng lúc này, Lâm Dạ bỗng nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng chỗ. Theo lý thuyết, gặp như thế công kích mãnh liệt về sau, còn có phản đạn phù văn mang cho Thiết Mộc Thương phản vệ, đối phương hẳn là sẽ bởi vì đau đớn mà lộ ra thống khổ hoặc là ít ra là có một chút khó chịu biểu lộ mới đúng. Nhưng giờ phút này Thiết Mộc Thương trên mặt lại là chút nào không gợn sóng, dường như không có có phản ứng gì như thế. Lâm Dạ trong nháy mắt suy đoán cái này như là dã thú Thiết Mộc Thương, khả năng đã không nhìn cảm giác đau. Nhưng coi như thế, cũng chỉ là nhường hắn nhíu mày một chút, vẫn không có đem Thiết Mộc Thương để vào mắt. Bởi vì đối mới có thể không nhìn cảm giác đau, nhưng tổn thương khẳng định là không thể không nhìn, nhiều lắm là chính là nhiều đánh mấy lần mà thôi. Giống Thiết Mộc Thương phát ra giống như dã thú gào thét, bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra trong đó mang theo một cỗ cực hạn phẫn nộ cảm xúc. Hắn mặc dù bị đánh lùi, nhưng là không chỉ có không có e ngại, ngược lại khí thế càng thêm bốc lên. Hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, Lâm Dạ cảm nhận được một loại cảm giác uy hiếp, nghiêng đầu né một chút. Sau một khắc chỉ thấy Thiết Mộc Thương thân ảnh sớm liền đi tới trước mặt hắn, đồng thời cơ móng đuốt xẹt qua một bên mặt hắn, nếu không phải lẫn mất nhanh, vừa mới liền bị vừa bận nắm lấy. Lâm Dạ nhướng mày, trực tiếp đưa tay phải ra như là vung roi như thế đem Thiết Mộc Thương lần nữa quất bay 100 mét xa. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái quỷ gì, tốc độ tại sao lại tăng nhanh hơn? Vừa dứt lời, hắn trực tiếp không nói võ đức sử dụng không gian dị năng, trực tiếp đem Thiết Mộc Thương cầm giữ lên. Mặc dù Thiết Mộc Thương cũng là tam giai đỉnh phong, nhưng đối mặt hấp thu không gian kết tinh Lâm Dạ trên tay, đối phương liền giống như một cái trên tất dính thịt, dê đợi làm thịt như thế, không có chút nào sức phản kháng. Lúc này Lý Thiên Tiên cùng Tử Nguyệt đi tới bên cạnh hắn. Tử Nguyệt nhìn xem dãy rùa Thiết Mộc Thương, vẻ mặt ghét bỏ mở miệng nói ra, cái này Thiết Mộc Thương là thế nào, người không ra người quỷ không ra quỷ, còn biến xấu như vậy. Lâm Dạ lắc đầu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Thiên Tiên ngươi biết không? Lý Thiên Tiên đôi mắt đẹp chớp lên, nhìn xem Thiết Mộc Thương kia trên người lân phiến còn có kia xích hồng con ngươi, nàng cao mày nói rằng, nhìn Thiết Mộc Thương tình huống cũng là có chút giống yêu ma hóa. Từ Nguyệt ở một bên trực tiếp hiếu kỳ nói, yêu ma hóa, có ý tứ gì? Một bên Lâm Dạ cũng văng tới ánh mắt nghi ngờ. Lý Thiên Tiên giải thích nói, đơn giản mà nói, chính là Thiết Mộc Thương trên người có trình độ nhất định yêu thú huyết thống, mà đối phương dùng không biết tên thủ đoạn kích hoạt lên loại này huyết thống, yêu thú huyết mạch lớn hơn cả người huyết mạch, thông qua loại thủ đoạn này có thể sử dụng nhất định yêu thú lực lượng, nhưng cũng dẫn đến đánh mất lý trí. Chương 366, Thiết Mộc Thương chết. Chương 366, Thiết Mộc Thương chết. Lâm Dạ có chút nghiêng người đứng thẳng, tay trái vững vàng nâng cánh tay phải khuỷu tay, tay phải thì vớt ve cằm của mình, thâm thúy trong đôi mắt đột nhiên lướt qua một vẻ u ám không rõ sát thái, nhưng qua trong giây lát liền biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là rất nhỏ lắc đầu động tác. Nói thật, đối ở trước mắt cái này cái gọi là yêu ma hóa hiện tượng, hắn sâu trong nội tâm xác thực dâng lên một tia ý tò mò. Dù sao có thể tại trong chốc lát thu hoạch được như thế lực lượng cường đại tăng lên, hơn nữa còn không biết cảm giác đau, loại năng lực này quả thực có thể xưng tiên, cùng một đồng dạng. Bất quá khi ánh mắt chạm tới cách đó không xa Thiết Mộc Thương giờ phút này bộ dáng lúc, hắn vừa mới bắt đầu sinh suy nghĩ lại giống như thủy triều cấp tốc tối lui. Thiết Mộc Thương thân thể vặn bẹo biến hình, cơ bắp nổi lên sôi sục, coi như anh tuấn khuôn mặt bây giờ đã biến dữ tợn đáng sợ, giống như một đầu cuồng dã hung thú. Không chỉ có như thế, yêu ma hóa sau hắn lộ ra nhưng đã đánh mất đa số lý trí, chỉ còn lại nguyên thủy mà điên cuồng tú tính bản năng. Xấu như vậy lậu lại mất khống chế trạng thái, thực sự nhường hắn vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được. Nhìn qua Thiết Mộc Thương kiếp như là dã thú hung tàn ngang ngược dáng vẻ, Lâm Dạ trong lòng cùng đánh một trận hào hứng trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Thế là, hắn chậm chậm quay đầu lại, đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh duyên dáng yêu kiểu Lý Thiên Thiên, không chút do dự mở miệng nói, "Thiên Thiên, cái này Thiết Mộc Thương cứ giao cho ngươi đến giải quyết a, cũng tốt để cho ta tận mắt chứng kiến một chút ngươi có món kia võ tôn khí đến tuột cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh người." Nghe được Lâm Dạ lời nói này, Lý Thiên Thiên cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt nhẹ nhàng chớp động mấy lần, toát ra một tia tự tin cùng quả cảm. Ngay sau đó, nàng khẽ bước cảm, nhẹ gật đầu. "Tốt, không có vấn đề." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng ngọc thủ khẽ đảo, một chi lóe ra kim quang ngọc ánh, tạo hình xinh đẹp tinh xảo bất hủ kim thoa đã nắm chặt nơi tay. Sau một khắc, nàng thân hình như điện, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng phía Thiết Mộc Thương màu trắng đuổi theo. Trong chớp mắt, Lý Thiên Thiên liền đã đến Thiết Mộc Thương trước người, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Đối mặt khí thế hùng hổ đánh tới Lý Thiên Thiên, Thiết Mộc Thương trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, mong muốn cơ tráng kiện hữu lực hai tay ý đồ ngăn cản, kết quả bị không gian hạn chế căn bản là không có cách di động, càng đừng đề cập phản kháng cản trở. Lý Thiên Thiên trong tay bất hủ kim thoa tựa như rắn ra khỏi hang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai thẳng tắp đâm về bụng của hắn. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang nhỏ, kia nhìn như không thể phá vỡ màu đen giáp phiến cánh như là yếu ớt trang giấy đồng dạng bị bất hủ kim thoa tùy tiện đâm xuyên, không trở ngại chút nào chui vào Thiết Mộc Thương trong thân thể. Lâm Dạ chắp hai tay sau lưng, đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt nhìn chăm chú phát sinh trước mắt tất cả, khẽ bước cằm. Không thể không nói, một kích này triển hiện ra uy lực sát thực khá kinh người. Hồi tưởng trước đó, hắn toàn lực tăng phúc sau một quyền kia, uy lực của nó đã không kém hơn đã từng tam giai phi kiếm, nhưng dù vậy lực lượng cường đại, đập nện tại Thiết Mộc Thương cứng rắn vô cùng lần phiến phía trên lúc, cũng chỉ là đập bay mấy khối lần phiến mà thôi. Mà giờ khắc này, vẹn vẹn chỉ là cái này còn chưa hoàn toàn thi triển ra thực lực chân chính võ tốt khí, đơn thuần trình độ sắc bén mà nói, liền đã đầy đủ nhường những cái kia ở vào khá thấp cảnh giới người tu hành có cơ hội thường tới cao bọn hắn một cái cấp độ đối thủ. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng tại Lâm Dạ bên cạnh Tử Nguyệt đột nhiên nhíu mày, mặt mũi tràn đầy đều là căm ghét chi sắc, trong miệng càng là không che giấu chút nào phàn nàn lên, "Ai nha, thật sự là quá ác tâm rồi. Cách thật xa như vậy đâu, ta đều có thể ngửi được theo bên kia chuyển đến kia cố làm cho người buồn nôn mùi thối nhi." Lâm Dạ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy thụ trọng thương Thiết Mộc Thương, nguyên bản uy mãnh vô song khí thế trong nháy mắt như quả cầu da bị xì hơi giống như kịch liệt hề bại xuống dưới. Cùng lúc đó, một cỗ đen như mực, tản ra trận trận hôi thối đậm đặc huyết dịch đang liên tục không ngừng theo nó vết thương trên người trôi chảy xuôi mà ra, kia cảnh tượng thật sự là để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Nhìn lên trước mắt cái này làm cho người ăn không trôi cơm hình tượng, Lâm Dạ cũng là nhíu mày, nhịn không được vô ý thức thấp giọng nói lẩm bẩm, gia hỏa này huyết dịch làm sao lại biến thành loại màu sắc này? Chẳng lẽ nói là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó dẫn đến đột biến gen không thành? Mà khoảng cách Thiết Mộc Thương gần nhất Lý Thiên Thiên, nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp phía trên lại không có hiện ra chút nào biểu tình biến hóa, liền tựa như hoàn toàn không có người được cái này làm cho người buồn nôn hôi thối đồng dạng. Nhưng mà trên thực tế, trước đó nàng liền đã biết được, phàm là có người gặp yêu ma lực ăn mòn mà yêu ma hóa về sau, quanh thân chạy xuôi huyết dịch đem lại phát ra cực độ gây mũi khó người khí vị, không chỉ có như thế, loại này huyết dịch còn có cực kỳ cường đại tính ăn mòn. Nguyên nhân chính là như thế, sơ tại đánh giết Thiết Mộc Thương thời điểm, Lý Thiên Thiên liền quả quyết phong bế ở tự thân khí giác giác quan, để tránh bị cỗ này hôi thối chỗ xâm nhập. Lý Thiên Thiên trong lúc lơ đãng dùng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một bên Lâm Dạ hai người kia hơi có vẻ chật vật cùng bị trò mèo phản ứng, chỉ thấy khỏe miệng của nàng có chút dương lên, phát họa ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Nàng sở dĩ cố ý chưa từng hướng Lâm Dạ hai người lộ ra việc này, thuần túy chỉ là ra ngoài nàng sâu trong nội tâm một điểm nho nhỏ ác thú vị mà thôi. Ngay sau đó, Lý Thiên Thiên đã không còn bất kỳ chần chờ, cấp tốc thúc động trong tay bất hủ kim va. Trong chốc lát, chói mắt hào quang màu vàng nóng như sôi trào mãnh liệt hồng lưu giống như hướng phía Thiết Mộc Thương thân thể cuồn rút tới. Qua trong giây lát, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra, Thiết Mộc Thương cả người vậy mà trong nháy mắt hóa thành một tôn toàn thân kim hoàng, chiếu sáng rạng rỡ pho tượng. Nhưng chuyện cũng không như vậy kết thúc, ngay tại Lý Thiên Thiên đem bất hủ kim thoa theo Thiết Mộc Thương kia đã thân thể cũng ngắc bên trong rút ra một sát na. Nguyên bản tựa như hoàng kim đúc thành pho tượng Thiết Mộc Thương, lại như cùng phong hóa ngu xuẩn đồng dạng, đầu tiên là hai chân bắt đầu dần dần hóa thành nhỏ vụn cát bụi, sau đó loại biến hóa này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ đuôi đến đầu lan tràn ra, cuối cùng cho đến đầu cũng hoàn toàn tiêu tán vô tung. Đồng thời cũng tỏ rõ lấy Thiết Mộc Thương đã thân tử hồn diệt, lại không toàn thây lưu tồn ở thế. Lý Thiên Thiên cũng thu hồi bất hủ kim hoa, đem từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng tới một trường chi lớn, một lần nữa ưu nhã đâm vào trên tóc. Lâm Dạ lúc này mới nghĩ tới điều gì, vội vàng xuất ra nhân hoàng kỳ, hướng về Thiết Mộc Thương phương hướng triệu hồn, kết quả lắc lư mấy lần, cái dám phản ứng đều không có. Lý Thiên Thiên nhìn thấy Lâm Dạ động tác, cười khanh khách nói, đừng chiêu hồn nhi, bị bất hủ kim hoa đâm đến người, không chỉ có sẽ rơi vào hài cốt không còn hóa thành cát vàng, đồng thời hồn phách cũng biết bị hủy diệt hầu như không còn, có thể nói vừa chết phục sinh cơ hội đều khó có khả năng có. Nghe vậy Lâm Dạ thu hồi nhân hoàng kỳ thở dài. Ai, vốn là muốn mở mang kiến thức một chút người cái này võ tôn khí uy lực, không nghĩ tới trực tiếp cho người ta đánh hồn phi phách tán, hài cốt không còn, lần sau loại này giết cảnh giới cao người hay là để cho ta tới à, ngươi dạng này thật sự là quá lãng phí. Chương 367, hai phe đội ngũ cảm thụ chương 367, hai phe đội ngũ cảm thụ Lý Thiên Thiên có chút nhún vai, hứng hờ nói, ai nha, không quan trọng rồi. Ngược lại lấy chúng ta thực lực hiện hữu mà nói, ngươi trước mắt thu thập những hồn phách này căn bản không được nhiều đại tác dụng, đối chúng ta trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, có hoặc không có kỳ thật đều không có gì khác nhau. Còn nữa nói, cho dù ngươi không phải muốn lấy được không thể, đừng quên phía dưới nhưng còn có đấu tiểu thiên nhân đâu. Đúng lúc này, chỉ thấy kia đấu tiểu thiên nhân tại ngất rơi xuống đất trong nháy mắt, liền đã bị Lý Thiên Thiên cấp tốc điều động ra 20 cái người máy vững vàng chống chọi. Giờ phút này, hắn đang không hề hay biết bị cất đặt ở một bên, lặng lặng nhận lấy đám người nhìn chăm chú. Lâm Dạ chậm rãi dương mắt, ánh mắt hướng phía đấu tiểu thiên nhân vị trí ném đi, trong mắt quang mang lấp loé không yên. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, cuối cùng hắn vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Mà thôi, giờ này phút này nếu đem chém giết, không khỏi quá mức đáng tiếc cùng lãng phí tài nguyên. Còn có kể từ đó, rất có thể sẽ dẫn đến những người khác thừa cơ đột phá trở thành thiên nhân cảnh giới, vô cớ làm lợi người khác, vạn nhất chính chúng ta người nếu là có một cái đột phá thiên nhân còn phải lại bây giết, thật sự là phí sức. Nghe nói lời ấy, Lý Thiên Thiên cũng nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng, cũng phụ hòa nói, xác thực như thế, cách làm như vậy tương đối thỏa đáng. Không bằng trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem đến tiếp sau phải chăng có chính chúng ta một phương người có thể thành công đột phá tới thiên nhân chi cảnh. Chờ đến lúc đó, lại đến xử trí cái này đấu tiểu thiên nhân cũng không muộn. Dứt lời, tầm mắt của nàng lại lần nữa trở về tới cái kia như cũ hôn mê bất tỉnh đấu tiểu thiên nhân trên thân, dừng lại một chút một lát sau nói tiếp, bất quá đi, thời gian cũng không thể kéo dài quá lâu, cái này đấu tiểu thiên nhân bản thân thọ nguyên còn thừa bất quá mấy chục năm, lại thêm lần này kịch chiến bị thương rất nặng, đoán chừng không được bao lâu lại không được. Lâm Dạ vây quanh hai tay, nhẹ gật đầu. Ta đã biết, đi, Thiên Thiên ngươi đi đột phá thiên nhân à, vừa vặn có chúng ta tại phụ cận, có thể vững vàng giúp ngươi hộ pháp. Vừa rồi đánh thiết một thương dùng thời gian dài như vậy, cũng là không hề sử dụng toàn lực nguyên nhân, mong muốn thuần thục một chút chiêu thức của mình, cùng tăng thêm mấy phần giao chiến kinh nghiệm, cho nên mới làm cho đối phương rất thời gian dài như vậy. Nếu là song phương coi là thật muốn triển khai một trận không chết không thôi sinh tử chi chiến, như vậy trừ phi mấy vị kia thiên nhân giống nhau nắm giữ uy lực vô song võ tôn khí xem như ỷ bảo, nếu không đối mặt hắn, chỉ sợ bèn bèn chỉ cần một kích liền sẽ thảm tao miểu sát, trong nháy mắt mệnh tang hoàn toàn. Bất luận là kia cựu giai truy thần châm, vẫn là bị trên phạm vi lớn tăng phúc không gian dị năng, hoặc là trong đan điền ẩn dưỡng bạch ngọc phi kiếm chờ một chút. Bằng vào Lâm Dạ hiện nay chỗ có được thực lực cường đại, bất luận sử dụng trong đó bất luận một loại nào thủ đoạn, đều đủ để ở trong chớp mắt đem thiên nhân đưa vào chỗ chết, tuyệt không cho đối phương lưu lại mảy may hoàn thủ cơ hội. Ân, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền lên đường tiến về. Lý Thiên Thiên điểm nhẹ chán, lời còn chưa dứt, thân thể mềm mại đã giống như là một tia chớp đống nhiên đằng không mà lên, hướng về phương xa tòa kia khéo léo đẹp đẽ vách núi màu trắng đuổi theo. Lâm Dạ cùng Tử Nguyệt thấy thế, vội vàng đi sát đằng sau phía sau, hai trên mặt người đều toát ra vẻ tò mò, ánh mắt một mực khóa chặt phía trước Lý Thiên Thiên. Nói đến, đối với võ giả đột phá thiên nhân lúc cảnh tượng, hai người bọn họ đều là trước đây chưa từng gặp, a đồng thời bước vào thiên nhân cảnh giới võ giả cũng không cần giống bọn hắn như vậy vượt qua kinh khủng đến cực điểm lôi kiếp khảo nghiệm. Lục địa thần tiên đỉnh phong chỉ cần thành công lĩnh ngộ một loại nào đó cao thâm huyền diệu ý cảnh, liền có thể trực tiếp vượt qua đạo này hùng câu, đạt tới thiên nhân cảnh giới. Mà dựa theo Lý Thiên Thiên chính mình lời nói, nàng lúc trước bước vào võ đạo thiên nhân liệt kê lúc lựa chọn hành tẩu con đường chính là tinh thần ý cảnh chi đạo. Đồng thời lần này lựa chọn cùng tiền thế cũng không hai cùng. Chỉ thấy Lý Thiên Thiên lấy ra từng đống tảng đá bày đặt ở chung quanh. Lâm Dạ nhận ra những tảng đá kia là bí cảnh bên trong nguyên thạch. Nguyên thạch tại ngoại giới căn bản không có, chỉ có bí cảnh mới có, coi như mong muốn khai thác, bởi vì cấm chế duyên cớ, cũng chỉ có luyện hóa bí cảnh trung khu người mới có thể đem nó khai thác. Nguyên thạch chủ yếu tác dụng nhiều vô cùng, trong đó rõ rệt nhất chính là bên trong ẩn chứa đại lượng nguyên khí, so năng lượng thiên địa chuyển hóa nguyên khí tốc độ nhanh hơn. Cho nên một khi có loại vật này, có thể càng nhanh phá vỡ mà vào thiên nhân, đây cũng là trước đó Lý Thiên Tiên lôi kéo những cái kia nửa bước thiên nhân cùng lục địa thần tiên phương pháp xử lý. Ngay tại ba người kia cùng người máy mang theo cùng đấu tiểu thiên nhân rời đi về sau, phía dưới nguyên bản to lớn tráng lệ Tề Quốc đô thành đã biến thành một vùng phế tích. Hương hực liệt hỏa tùy ý lan tràn, đem cả tòa thành thị bao phủ tại nóng bỏng trong biển lửa, vô tình thôn phệ lấy cái này đã từng phồn vinh thịnh vượng một nước chi đô. Tại cái này mảnh phế tích phía trên, một chút may mắn còn sống sót, kéo dài hơi tàn đám võ giả, có thân chịu trọng thương, khó khăn theo trong đống ngói vụn leo ra. Có cứ việc thân thể chưa bị thương, nhưng nội tâm đã sớm bị sợ hãi chiếm cứ, doa đến co quắp ngã xuống đất, chỉ có thể từng ngụm thở hổn hển, dường như chỉ có dạng này khả năng chứng minh chính mình vẫn còn sống. Phải biết, thiên nhân đã có trăm năm chưa từng ra tay, nhưng mà lần này một khi động thủ, mang đến đúng là khủng bố như thế thiên hay. Cái này cảnh tượng thê thảm khiến ở đây tất cả mọi người lòng còn sợ hãi, từ đây cũng không dám có mảy may lòng hiếu kỳ cùng tham gia náo nhiệt suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, lần lượt có người theo hoảng sợ bên trong thoáng tỉnh táo lại. Chỉ thấy một gã nam tử run run rẩy rẩy đứng người lên, cái kia song vằn bệnh kia máu ánh mắt chừng đến tròn trịa, khó có thể tin nhìn qua bốn phía thảm trạng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là bị đốt thành cháy đen, hoàn toàn thay đổi thi thể, trong đó tuyệt đại đa số vậy mà đều là thân nhân của hắn, nghĩ đến đây, hốc mắt của hắn trong nháy mắt ướt át, huyết lệ tràn mi mà ra, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh khí tức cũng tại từ từ biến mất hầu như không còn, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được cái này một loại tình huống. Mà trừ bỏ cái này một gã nam tử, phóng tầm mắt nhìn tới, lại có rất nhiều người cùng hắn có giống nhau bi thảm tao ngộ. Ánh mắt chiếu tới chỗ, thây ngang khắp đồng, nhiều vô số kể. Thô sơ giản lược đoán chừng, đủ có hàng trăm hàng ngàn bộ thi thể đang nằm tại đất, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Bất luận là hướng phương hướng nào tiến lên, thấy chi cảnh đều không có sai biệt, dường như đưa thân vào nhân gian luyện ngục đồng dạng. Tòa này nắm giữ bên trên 100 triệu nhân khẩu đô thành, bây giờ sơ bộ đánh giá tính được, chỉ sợ đã có hơn ngàn vạn người bất hạnh mất mạng. To lớn như vậy tử vong nhân số, nhường cả tòa thành thị bất luận là con em thế gia, nho môn tú tài, vẫn là tên ăn mày đi phu, bình thường bách tính, đều không hẹn mà cùng trung tình, bi thương cảm xúc cấp tốc lan tràn ra. Về phần Lâm Dạng, trước đó hắn cũng không lựa chọn ở chỗ này thu lấy những cái kia hồn phách, bởi vì chỉ vì hiện nay trong tay hắn nhân hoàng kỳ đã đủ để so sánh một cái sơ cấp tứ giai binh khí. Lấy uy lực của nó mà nói, thu lấy những này bình thường hồn phách bất quá là uổng phí sức lực cùng thời gian mà thôi, cũng không thể mang đến cho hắn mảy may tính thực chất tăng lên. Một phương người cao hứng bừng bừng đột phá tiên nhân, một phương người chỉ có thể bị thay bay vạ gió thôn vệ sinh mệnh. Không có đúng sai, chỉ có mạnh cùng yếu. Đây chính là huyền huyễn thế giới. Chương 368, Lý Ung Tùng đột phá thần tiên. Chương 368, Lý Ung Tùng đột phá thần tiên. Đột phá cảm giác như thế nào? Lâm Dạ đứng chắc tay, đứng bình tĩnh lúc trước ngọn núi nhỏ kia sườn núi phía trên, hơi gió nhẹ nhàng phất động lấy hắn tay áo, hắn quay đầu nhìn về phía bên người Lý Thiên Thiên, nhẹ giọng hỏi. Lý Thiên Thiên có chút ngẩng đầu lên, đón dương quang mở rộng ra chính mình kia huyền chuyển vô cùng thân thể, dường như một cái nhẹ nhàng hồ điệp phá kén mà ra, mỗi một cái động tác đều tràn đầy mị lực. Lý Thiên Thiên môi son khẽ mở, ánh mắt cao ngạo, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng hài lòng, ta hiện tại cảm giác thật tốt. Theo vừa dứt tiếng, nàng khí thế trên người bỗng nhiên bộc phát ra, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng hướng bốn phía quét sạch mà đi, trong nháy mắt tản ra thiên nhân sơ kỳ uy áp mạnh mẽ. Trước đó, Lý Thiên Thiên đột phá quá trình có thể nói là thuận buồm xuôi gió, thậm chí so với tiền thế còn phải nhanh rất nhiều. Dù sao, đối với tinh thần ý cảnh loại vật này, nàng sớm đã thể nghiệm qua một lần, cho nên lần này đột phá đối nàng mà nói hoàn toàn chính là xe nhẹ đường quen, nước chảy thành sông sự tình. Toàn bộ quá trình chưa từng xuất hiện bất kỳ kỳ dị cảnh tượng hoặc là kinh thiên động địa động tĩnh, so với những cái kia bức cách tràn đầy, bị thiên lôi vây kích cảnh tượng mà nói, có vẻ hơi bình thản không có gì lạ. Nhưng mà, chính là phần này trong bình tĩnh đột phá, càng rõ hiện ra Lý Thiên Thiên thâm hậu nội tình cùng vững chắc căn cơ. Giờ phút này nàng tựa như một quả sáng chói minh châu, tản ra hào quang chói sáng. Chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến Lâm Dạ bên cạnh. Sau đó duỗi ra hai cái trắng nõn như tuyết múa cánh tay, nhẹ nhàng khoác lên trên cổ hắn. Lý Thiên Thiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú nam tử trước mắt, giọng dịu dàng hỏi: "Phu quân, lần này có thể thành công đột phá tới thiên nhân chi cảnh, có thể toàn đều dựa vào ngươi nha. Ngươi nói xem, người ta đến cùng làm như thế nào cảm tạ ngươi cho phải đây?" Lâm Dạ khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười xấu xa. Hắn trở tay ôm Lý Thiên Thiên tinh tế mềm mại vòng eo, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, sau đó tại nàng kia bóng ánh sáng long lanh bên lỗ tai nói nhỏ: "Ngươi có thể là nữ nhân của ta, trợ giúp ngươi chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Bất quá đi, nếu thật muốn cám ơn ta, vậy không bằng ngay tại đêm nay nói đến đây." Hắn cố ý ngừng lại một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia mập mờ chi ý. Lý Thiên Thiên vũ mị trợn nhìn Lâm Dạ một cái, vừa muốn mở miệng nói cái gì liền bị đánh gãy. "Ta nói hai người các ngươi có thể hay không chú ý một chút hình tượng a? Nơi này nhưng còn có ta như thế người sống sờ sờ đứng ở bên cạnh đâu." Từ Nguyệt bây giờ nhìn không nổi nữa, nhịn không được lạnh lùng chen miệng nói. Nàng lúc này, khắp khuôn mặt là phiền muộn chi sắc, kia nguyên bản trắng non phấn nộn gương mặt bởi vì tức giận mà phồng đến tròn trịa, hiển nhiên tựa như là một bé đáng yêu lại phẫn nộ nhỏ Hà Đồn. Chỉ thấy nàng cặp kia mắt to xinh đẹp bên trong lóe ra u oán quan mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Dạ cùng Lý Thiên Thiên hai người, dường như tại im lặng chất vấn: "Chẳng lẽ ta không phải người sao? Ta đến cùng có phải hay không người nha?" Đối mặt Từ Nguyệt phàn nàn, Lý Thiên Thiên lại không chút nào cảm thấy thẹn thùng hoặc là thật không tiện. Cánh tay của nàng như cũ ôm chặt Lâm Dạ cổ, thậm chí còn cười mỉm quay đầu liếc qua Từ Nguyệt, sau đó ngay tại Lâm Dạ cùng Từ Nguyệt nhìn chăm chú phía dưới, mềm mại đem thân thể hướng bên phải xê dịch một đoạn ngắn khoảng cách. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy Lý Thiên Thiên dùng một loại kiểu mị vô cùng ngữ khí nhẹ nói: "Tốt rồi, ta đã cho ngươi đưa ra địa phương tới à, nếu là ngươi cũng nghĩ qua đến, vậy thì nhanh lên đây chứ, ta có thể phân cho ngươi một nửa nhà, dạng này tổng được rồi." Nghe nói như thế, Lâm Dạ vậy mà cũng không chút do dự đáp lời lên Lý Thiên Thiên đến, hắn nhanh chóng đem một cái khắc nhàn rỗi cánh tay mở ra, bày biện ra một cái to lớn vây quanh tư thế. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tử Nguyệt quả thực dở khóc dở cười, tấm kia xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt biến mười phần im lặng. Nói thật, ban về độ dày da mặt cùng ứng đối loại này để cho người ta thẹn thùng tràng diện năng lực, nàng dường như thật đúng là còn kém rất rất xa Lý Thiên Thiên cái này cổ linh tinh quái nha đầu. Nhưng coi như thế, nàng Tử Nguyệt cũng sẽ không như vậy lùi bước, nàng tức giận chừng Lý Thiên Thiên một cái. Sau đó nàng không chút do dự xông tới, đồng thời có thể vì hung hăng lại hoặc là một loại nào đó tồn tại cảm, đi tới một bên khác ôm ấp, còn thuận đường để ép một chút Lý Thiên Thiên. Bị nhẹ nhàng để ép một lúc sau, Lý Thiên Thiên không chỉ có không có vẻ tức giận chút nào, tương phản, nàng kia sáng tỏ như sao trong đôi mắt vậy mà toát ra một kia có chút ngây thơ quang mang đến. Chỉ thấy nàng có chút hất cằm lên, dùng một loại tràn ngập bệ nghệ ý vị ánh mắt lạnh lùng quét Tử Nguyệt một cái, thần tình kia phảng phất tại im lặng khiêu khích lấy đối phương. "Hừ, cứ như vậy mà thôi à?" Giờ này phút này Lý Thiên Thiên tựa như một vị cao cao tại thượng, kiêu ngạo vô cùng nữ vương bệ hạ, đang lấy một loại thái độ bề trên nhìn chăm chú lên trước mắt cái này như là ngây thơ tiểu nữ hài giống như tranh đoạt vật phẩm Tử Nguyệt. Mà đối mặt hung hăng như vậy Lý Thiên Tiền, Tử Nguyệt trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ bị áp chế lại cảm giác. Kết quả là, nàng âm thầm cắn răng, cố gắng nghĩ lại lên chính mình lúc trước lần thứ nhất trở thành phân thân lúc chỗ cho thấy loại kia cao quý lãnh diễm nữ vương dáng vẻ, cũng ý đồ dùng giống nhau ánh mắt sắc bén đánh trả đi qua. Nhưng mà, Lý Thiên Tiên lại không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ vững vàng vẫn duy trì kia phần làm cho người khó mà với tới cao ngạo cùng vẻ khinh thường. Nàng thậm chí liền lông mày cũng không từng chọn động một cái, dường như hoàn toàn không đem Tử Nguyệt để vào mắt, giống như ở trong mắt nàng, Tử Nguyệt căn bản không xứng cùng nàng tranh luận cái gì đồng dạng. Ngay tại cái này Dương Cung Bạc Kiếm không khí ở trong, giữa hai người dù chưa mở miệng nói chuyện, nhưng này chút người tới ta đi tiểu động tác cùng kịch liệt giao phong ánh mắt, lại là một khắc càng không ngừng tại Lâm Dạ trong ngực triển khai một trận vô hình đọ sức. Mắt thấy trận này âm thầm phân cao thấp càng ngày càng nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể phát triển thành chân chính tứ chi xung đột, Lâm Dạ trong lòng siết chặt, sợ hai nữ tử này lại đột nhiên ra tay đánh nhau. Hắn đội vàng ho nhẹ một tiếng, ý đồ phá vỡ cục diện bế tắc, đồng thời chuyển di chú ý của các nàng lực đạo, khu cụ. Đúng rồi, Thiên Thiên à, trước ngươi không phải nói nương tựa theo tiền thế thâm hậu nội tình, có thể cấp tốc khôi phục lại trước kia tu vi cảnh giới à. Nhưng vì sao bây giờ ngươi còn dừng lại tại cái này thiên nhân sơ kỳ cấp độ đâu? Dù sao trước đó, Tử Nguyệt thật là đã từng khi dễ qua Lý Thiên Thiên một lần, nếu như lần này hai người thật độc thủ, mà bây giờ đột phá thiên nhân có tiền thế kinh nghiệm cùng võ tôn khí Lý Thiên Thiên chỉ sợ thật có thể đem Tử Nguyệt cho hung hăng giáo huấn một lần. Lý Thiên Thiên hướng phía Tử Nguyệt khiêu khích nháy một cái mắt trái, sau đó không còn phản ứng đối phương, mà là đáp lại Lâm Dạ. Ta lập tức đột phá dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, bất quá cũng biết rất nhanh, hôm nay không sai biệt lắm liền có thể củng cố, trời tối ngày mai đoán chừng liền có thể đột phá thiên nhân trung kỳ, 3 ngày sau thiên nhân hậu kỳ, trong 1 tuần tất thành thiên nhân đỉnh phong. Lý Thiên Thiên trong giọng nói ẩn chứa tương đối sự tự tin mạnh mẽ, mặc dù không bằng Lâm Dạ mấy người lập tức đến đỉnh phong, nhưng ở bảy thiên chi bên trong theo thiên nhân sơ kỳ đến thiên nhân đỉnh phong cũng không kém là bao nhiêu. Chương 369, võ tưởng là người nào khai sáng chương 369, võ tưởng là người nào khai sáng trong ngực ôm Tử Nguyệt Lý Thiên Thiên Lâm Dạ, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê đấu tiểu thiên nhân trên thân. Thiên Thiên a, ngươi nói cái này con lựa chọn chúng ta nên xử trí như thế nào cho phải đây? Nếu không nhường hắn cũng tới trước ngươi cái kia thần kỳ không gian chữa vật bên trong đợi một hồi. Lâm Dạ làm sơ suy tư sau, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Dù sao giờ này phút này, mọi người ở đây ở trong, cũng có thể cất giữ vật sống năng lực người cũng liền chỉ có Lý Thiên Thiên một cái mà thôi. Luôn không khả năng cứ như vậy một đường sách theo hôn mê bất tỉnh đấu tiểu thiên nhân tiến lên a. Như thế thật sự là quá mức phiền toái lại làm người khác chú ý nghe được Lâm Dạ đề nghị, Lý Thiên Thiên cặp kia đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chuyển động, hướng phía đấu tiểu thiên nhân vị trí lướt qua, sau đó điểm nhẹ chán đáp, "Ừm, có thể nha." Vừa dứt lời, nàng liền nhẹ nhàng theo Lâm Dạ ấm áp trong lồng ngực tránh ra, bước liên tục nhẹ nhàng, rất nhanh liền đi tới đấu tiểu thiên nhân trước người. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng ngọc thủ ưu nhã nhẹ nhàng bung lên, một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên về sau, nguyên bản nằm dưới đất đấu tiểu thiên nhân trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lộ ra nhưng đã được thành công thu nhập cổ tay nàng chỗ đeo cái kia tinh xảo xuyến tử ẩn chứa không gian đặc thù bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Dạ giống như là bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, đội vàng lên tiếng hỏi, "Đúng rồi, Thiên Thiên, ta mới nghĩ đến đem người này thu được không gian của ngươi bên trong thật sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Còn có những cái kia nguyên ảnh thú, nếu là vạn nhất trong bọn họ đồ tỉnh lại có thể làm sao xử lý? Có thể hay không cho không gian của ngươi tạo thành cái gì phá hư loại hình ảnh hưởng nha?" Đối mặt Lâm Dạ hơi có vẻ lo lắng hỏi thăm, Lý Thiên Thiên mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, nhu giải thích do nói, "Yên tâm đi, phu quân, tại cái này một sinh vật sống không gian chứa vật bên trong, thời gian cơ hồ là hoàn toàn đứng im á cho nên bọn hắn là không cách nào tỉnh lại, như cũng sẽ một mực duy trì lấy hôn mê lúc trạng thái, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ cử động nào tới." Nghe xong Lý Thiên Thiên lần này giải thích cặn kẽ, Lâm Dạ Viên kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng thoáng an định xuống tới, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cảm khái nói, "Thì ra là thế à, xem ra cái này cùng bình thường không gian chứa vật cũng là không sai biệt lắm đâu, đều là ở vào một loại đứng im trạng thái, cứ như vậy bên trong tồn trữ vật phẩm tự nhiên cũng liền không dễ dàng nhận hư hao hoặc là sinh ra những biến cố khác." Lý Thiên Thiên lung lay trong tay xuyến tử, vừa cười vừa nói, "Có thể chứa vật vật sống không gian, ngoại trừ có thể trang sinh mạng thể, cái khác cùng bình thường không gian chứa vật không kém là bao nhiêu." Từ Nguyệt ở một bên ngáp một cái, khinh thường nhìn thoáng qua Lý Thiên Thiên. Dưới cái nhìn của nàng đối phương chính là đang cố ý khoe khoang. "Phu quân, Lý Thiên Thiên cũng đột phá thiên nhân, chúng ta trở về tìm Viên Nhi a." Từ Nguyệt nói rằng. Lâm Dạ trầm ngâm một lát, nghĩ nghĩ chính mình còn có hay không cái gì chưa hoàn thành sự tình, nửa ngày qua đi nghĩ đến giống như không có, thế là nói rằng, "Đi, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi." Lý Thiên Thiên đột nhiên lại nói, "Giữ lại một chút người máy ở chỗ này, thể quốc bí cảnh, không thể ném mặc kệ." Lâm Dạ nhẹ gật đầu, không có thu hồi những cái kia người máy, sở dĩ nhường người máy lưu lại, mà không phải bọn hắn tiền nhóm. Chủ yếu là bởi vì hiện tại Tề quốc bí cảnh không có tới mở ra thời gian, cho dù là bọn họ là thiên nhân định phong cường giả, cũng không cách nào mạnh mẽ xuống tới. Sau đó Lâm Dạ móc ra cửa tùy ý, lúc này đã không cần phải bay, ngược lại cự Bắc Thành bọn hắn đã đi qua, cho nên dùng cửa tùy ý càng nhanh hơn. Lâm Dạ đi đầu đi tới, Lý Thiên Thiên hai nữ sau đó cũng rời đi nơi đây. Không có ai biết ngọn núi nhỏ này trên sườn núi đã từng ra đời một gã thiên nhân cường giả, nhưng nơi đây vẫn lạc một gã thiên nhân sự tình, tin tưởng sẽ rất nhanh truyền bá tới toàn bộ thiên hạ. Cự Bắc Thành, trấn Bắc Vương phủ. Ngay tại Lâm Dạ ba người vừa bước vào ra môn thời điểm, bọn hắn trở về dường như đã sớm bị người nào đó phát giác. "Đại ca." Đột nhiên, một tiếng mang theo sợ hãi lẫn vui mừng hô to âm thanh vang tận mây xanh, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Còn chưa chờ Lâm Dạ kịp phản ứng, đạo hắc ảnh kia cũng đã vọt tới trước mặt hắn, cũng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nào vào trong ngực của hắn. Bởi vì bất thình lình lực trùng kích thực sự quá lớn, Lâm Dạ hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể không tự chủ được hướng về sau rút lui hai, ba bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đợi cho Lâm Dạ định thần lại, hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện trong ngực vậy mà nhiều một cái xinh xắn đáng yêu nữ tử. Chỉ thấy nàng hai tay ôm chặt Lâm Dạ cổ, đem toàn bộ thân thể đều dán tại trên người hắn. Mà nữ tử này không là người khác, chính là Lâm Dạ muội muội, Lâm Tuyết Nhi. Tử Viên cũng đi ra ở một bên vẻ mặt ý cười nhìn xem. Nhìn xem trong ngực vẻ mặt nghịch ngợm bộ dáng Lâm Tuyết Nhi, Lâm Dạ không khỏi cảm thấy một hồi bất đắc dĩ cùng im lặng. Hắn buông tay, nhẹ nhàng gõ một cái Lâm Tuyết Nhi cái trán, có chút oán trách nói, "Lâm Tuyết, ngươi nha đầu này, thế nào vẫn là như thế nôn nôn nóng nóng à? Nhanh đứng lên cho ta." Nhưng mà, bị gõ cái trán Lâm Tuyết Nhi lại không chút nào muốn buông ra ý tứ, ngược lại giả trang ra một bộ rất đau bộ dáng, dùng tay nhỏ càng không ngừng xoa nắn mới vừa rồi bị gõ đến địa phương. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất mãn, chu miệng nhỏ đối Lâm Dạ phàn nàn nói, "Đại ca, người ta thật là ngày nhớ đêm mong nóng trông ngươi trở về đâu. Chúng ta đều vài ngày không gặp mặt, chẳng lẽ ngươi một chút đều không muốn ta đi? Hơn nữa ngươi thế mà giấu giếm ta vụng trộm trở lại đế đô đi gặp mẫu phi, còn không chỉ một lần đâu. Hừ, trong lòng ngươi đến cùng có hay không ta cái này thân muội muội nha? Có phải hay không đã sớm đem ta cấp quên đến không còn một mảnh rồi?" Lâm Dạ có chút đúng bay, vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, "Đừng giả bộ rồi, ngươi nhỏ không có lương tâm, nếu như ta thật đưa ngươi quên mất, như thế nào lại nhường mẫu phi cho ngươi dị năng thủy tinh cầu đâu?" Lời nói đến đây, hắn hơi ngưng lại, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi chính mình lại không có chút nào phòng bị nàng kém chút không cho đụng ngã, thậm chí liền phản ứng chút nào cũng không từng làm ra, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thế là ánh mắt quái dị nhìn về phía Lâm Tuyết, truy vấn, "Đúng rồi, ngươi vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra a? Như vậy tốc độ kinh người, ngay cả ta đều không thể kịp thời kịp phản ứng, chẳng lẽ lại cái này chính là của ngươi đặc thù nào đó dị năng đưa đến?" Nghe nói như thế, nguyên bản còn tại nhẹ nhàng xoa nắn cái trán Lâm Tuyết lập tức đình chỉ động tác trên tay, ngược lại hai tay chống nạnh, nét mặt biểu lộ một vẻ giảo hoạt nụ cười, sau đó dùng mang theo đáp ý giọng điệu đáp lại nói, "Ha ha, không sai. Đó chính là ta một loại dị năng nha, hơn nữa bản công chúa trả lại nó lấy vang dội danh tự, gọi là siêu cấp thoáng hiện một loại khác dị năng đâu. Tên là Càn Khôn Đại Na Di." Nghe nói lời ấy, Lâm Dạ lập tức trên mặt hiện ra một tia nét mặt cổ quái, ngay sau đó bất thình lình toát ra một câu nói như vậy, võ tưởng là người nào khai sáng. Chương 370, siêu cấp thoáng hiện, Càn Khôn Đại Na Di chương 370, siêu cấp thoáng hiện, Càn Khôn Đại Na Di. Lâm Tuyết nghe vậy không khỏi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang hỏi ngược lại, "Cái gì Vũ Đương trưởng môn nhân a? Là cái nào cái tông môn hoặc là trong tông phái nhân vật sao? Ta thế nào xưa nay chưa nghe nói qua nha." Thấy Lâm Tuyết bộ dáng như vậy, dường như không hề giống đang cố ý diễn kịch, Lâm Dạ liền phất phất tay, gia hiệu nàng không cần để ý vấn đề này, sau đó nói tiếp, "Không có việc gì không có việc gì, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút ngươi hai loại dị năng cụ thể là cái tác dụng gì." Lâm Tuyết nhẹ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. "Ta hai cái này dị năng à, trong đó siêu cấp thoáng hiện, cái này dị năng chỉ cần là con mắt ta có thể nhìn thấy địa phương, bất luận khoảng cách có bao xa, ta đều có thể tựa như tia chớp nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt đối phương nha. Có phải hay không rất lợi hại nha?" Lâm Tuyết vẻ mặt hưng phấn hướng Lâm Dạ giới thiệu dị năng của mình. "Còn có Càn Khôn Đại Na Di, có nó ta có thể tùy thời tùy chỗ đem bất kỳ vật phẩm hoặc là nhân vật vị trí thậm chí ta tự mình tiến hành đổi. Hắc hắc, bằng vào hai cái này dị năng phối hợp lẫn nhau, ta tại Cự Bắc thành bên trong có thể chế tạo mấy lên bị đả tưởng sự kiện đâu, liền xem như ông ngoại lão nhân gia ông ta, còn có mấy vị khác lục địa thần tiên những cao thủ, mặt đối ta những thủ đoạn này cũng là thuốc thủ vô sách nhà. Bọn hắn căn bản liền cái bóng của ta đều bắt không được, thế nào, ta lợi hại a?" Lâm Biết càng nói càng là đắc ý quên hình, hai tay chống lạnh, trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười. Lâm Dạ ánh mắt hiện lên vẻ cổ quái, nhìn xem Dương Dương đắc ý Lâm Tuyết, thần sắc bên trên mang theo một cỗ mặc niệm chi sắc. Bất quá nên nói hay không, hai cái này dị năng đúng là đỉnh lưu, dù là nửa bước tiên nhân đều quá sức có thể bắt lấy Lâm Tuyết. Đang đắm chìm trong bản thân nói khoác bên trong, Lâm Tuyết bỗng nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, dường như cả người đều thoát ly mặt đất dường như. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Lâm Dạ kia cỗ mặc niệm thần sắc, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, trong đầu của nàng trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ tới đây, Lâm Tuyết sắc mặt trong nháy mắt biến cứng ngắc vô cùng, động tác chậm chạp giống là dị xét người máy đồng dạng, chậm rãi chuyển động cổ hướng về sau nhìn lại. Làm nàng thấy rõ đứng phía sau người lúc, nguyên bản Dương Dương đắc ý thần sắc lập tức như quả cầu da xì hơi giống như sụt xuống, thay vào đó là một bộ tội nghiệp, nước mắt đầm địa bộ dáng. Bên ngoài, "Ông ngoại, ngài sao lại tới đây nha? Người ta thật là ngài nhất thương yêu nhất tôn nữ đâu. Ngài nếu là động thủ đánh cóc ta, mẫu phi cũng khẳng định sẽ đau lòng chết rồi." Ô ô ô, Lâm Tuyết mảnh mai đứng ở nơi đó, hai vai khẽ run, có ánh nước mắt không ngừng mà theo hốc mắt lan xuống, nàng một bên nước nở, một bên ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn chằm chằm trước mắt cái kia vị diện cho uy nghiêm, không giận tự uy lão nhân. Nam Cung Vấn Thiên thì mặt tâm trầm, mặt đen lại mà nhìn xem Lâm Tuyết kia lo lắng bạn phần lại ra vẻ đáng thương bộ dáng, ánh mắt của hắn không có một tia đau lòng, chút nào không một tia tình cảm chấn động, mà không thay đổi lạnh lùng nói rằng, "Đi, đừng ở chỗ này trang mô tác dạng, lão phu còn không có ra tay với ngươi đâu, còn có ngươi chuyển di nước trong bình làm nước mắt, ngươi có thể hay không chăm chú một chút, ngươi cái này nước mắt như thế một hồi chạy không sai biệt lắm phải có một chậu nước, nếu là giả bộ, có tin ta hay không thật đem nước mắt của ngươi ép ra ngoài." Nói xong, cánh tay hắn bung lên, một cổ lực lượng cường đại tuôn ra, đem lơ lửng giữa trời Lâm Tuyết nhẹ nhàng bỏ vào trên mặt đất. Hai chân vừa rơi xuống đất, Lâm Tuyết trên mặt biểu lộ trong nháy mắt tới 180 độ bước ngoặt lớn, nguyên bản còn mang theo nước mắt gương mặt trong nháy mắt liền cười thành một đóa hoa, nàng hi hi ha ha nói rằng, "Ai nha, ông ngoại ngài đừng nóng giận đi, người ta không giả." Nam Cung Vấn Thiên thấy thế, không khỏi nhíu mày, ngữ khí nghiêm nghị trách cứ, "Hừ, đừng làm kiểu này với ta cười đùa tí từng cho xiếc. Nói một chút đi, hôm qua ngươi làm kia cái gì quỷ đả tượng, trực tiếp đã dẫn phát toàn thành khủng hoảng. Trước đó bất quá chỉ là nói vài câu lời nói nặng phê bình ngươi một chút, kết quả ngươi ngược lại tốt, không chỉ có cảm thấy bị khuất, lại còn dám trực tiếp chạy mất." Một mực tại bên cạnh lặng lặng nghe Lâm Dạ, lúc này nhịn không được đưa ánh mắt về phía Lâm Tuyết, trong mắt lộ ra một vẻ có chút hăng hái vẻ mặt. Hắn nguyên bản chỉ coi đây bất quá là một trận phổ thông quỷ đả tượng cho đùa quái đản mà thôi, lại bạn không nghĩ tới lại sẽ huyên náo to lớn như thế, đưa tới toàn thành khủng hoảng, chắc không được ông ngoại tức giận như thế. Xem ra chính mình cái này ngày bình thường cổ linh tinh quái muội muội, lần này thật đúng là có một chút học được bản sự a. Lâm Tuyết tấm kia xinh xắn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên chất đầy lấy lòng nụ cười, nàng cặp kia ngập nước mắt to nháy nha nháy, lóe ra giảo hoạt qua mang, đồng thời hai cái tay nhỏ chăm chú bắt lấy Nam Cung Vấn Thiên tráng kiện hữu lực cánh tay, nhẹ nhàng lay động, dường như một cái nũng nịu tiểu nữ hài nhi. Chỉ nghe thấy nàng ồn ào ồn ào nói, "Ai nha, ông ngoại người ta biết sai đi. Hơn nữa ngài nghe ta nói nha, chuyện này thật trách không được ta nha, lúc ấy mấy cái kia lục địa thần tiên hung thần ác sát muốn tới bắt ta, ngài lại không chịu xuất thủ tương trợ, ta có thể có biện pháp nào đi? Cũng không thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Nhưng mà, đối mặt Lâm Tuyết nũng nịu cầu xin tha thứ, Nam Cung Vấn Thiên lại không nhúc nhích chút nào, hắn lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm đến như là trước khi mưa báo tới bầu trời. "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, đêm qua ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh, đầu tiên là quỷ đả tưởng đem phụ thành chủ một gã công tử dọa đến kẻ ra quần, trực tiếp té ngã trên đất, đầu nặng nề mà đập trên mặt đất, đến bây giờ cũng còn hôn mê bất tỉnh đâu. Tiếp lấy lại là trong thành trì phòng giữ các binh sĩ, bị ngươi chơi đùa gà bay chó chạy, vậy mà trực tiếp kéo vang lên toàn thành cảnh báo. Trong thời gian này bị ngươi dọa đến oa oa khóc lớn, kẻ ra quần người càng là vô số kể, thậm chí còn có một bộ phận người bởi vì việc này la hét cự Bắc thành chẳng lành, trách cãi nhau muốn rời khỏi chỗ này, nếu không phải ta cực lực trấn an, sợ rằng sẽ cho chúng ta cự Bắc thành mang đến khó mà lường được kinh tế thanh danh tổn thất. Cái này từng cọp từng kiện chuyện, đại gia nguyên bản bất quá chỉ là muốn tìm ngươi đòi một lời giải thích mà thôi, có thể ngươi ngược lại tốt, không biết trời cao đất rộng, thế mà ngay trước đông đảo lục địa thần tiên mặt mở miệng niệm mai chế giễu, bọn hắn không bắt ngươi thì bắt ai? Ngươi lúc này ngược lại trách cứ lên ta đến, ta nếu là giúp ngươi, đây chẳng phải là dung túng ngươi làm sằng làm bậy sao? Nam Cung Vấn Thiên càng nói càng là tức giận khó bình, tấm kia nguyên bản hơi hơi thư giãn xuống tới khuôn mặt giờ phút này lại lần nữa bị lửa giận bao phủ, ngay cả vừa rồi thoáng hòa hoãn ánh mắt cũng một lần nữa giấy lên kia vẻ tức giận. Chỉ thấy hắn đột nhiên từ phía sau rút ra một đầu thật dài cây thước, chăm chú nắm trong tay, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Lâm Tuyết, hiện lên một tia kích động, cánh tay có chút rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vung lên cây thước hướng Lâm Tuyết đánh tới. Bất thình lình cử động đem Lâm Tuyết dọa đến toàn thân run lên, như cùng một con thỏ con bị giật mình đồng dạng, vèo một tiếng liền chạy như bay đến Lâm Dạ sau lưng. Chương 371, tiền căn hậu quả. Chương 371, tiền căn hậu quả. Lâm Tuyết gắt gao bắt lấy Lâm Dạ ống tay áo, thế nào cũng không chịu buông tay ra, cả người cơ hồ hoàn toàn núp ở Lâm Dạ sau lưng, chỉ dò ra một cái nho nhỏ đầu đến, lơm lớm lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí chầm chậm lên trước mặt Nam Cung Vấn Thiên. "Ông ngoại, ta thật biết lỗi rồi. Ngài trong tay đầu kia cây thước thật là đánh qua bàn tay của ta dòng giá 20 hạ đầu, loại kia đau đớn quả thực khắc cốt minh tâm a, ngươi đều đã đánh qua ta, liền tha ta lần này a." Lâm Tuyết thanh âm mang theo tràn đầy hối hận, nghe dường như thật nhận thức được sai lầm của mình. Nhưng mà cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, trong ánh mắt của nàng mặc dù có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là không che giấu chút nào khinh phục. Kỳ thật Lâm Tuyết trong lòng cảm thấy đặc biệt ủy khuất, nàng sợ dĩ sẽ hù dọa vị thành chủ kia phụ công tử, đơn giản cũng là bởi vì đối phương dám công nhiên đùa giỡn nàng. Nàng bất quá chỉ là muốn nho nhỏ trừng trị một chút cái này đang đổ tử mà thôi, cái nào từng nghĩ tới tên này cư nhiên như thế nhát gan nhu nhược, bị nhẹ nhàng giật mình vậy mà liền rơi vào như vậy chật vật không chịu nổi kết quả. Về phần những cái kia bị dọa đến kêu trời trách đất, kẻ ra quần đám ra hỏa, thì không có chỗ nào mà không phải là ngày bình thường hoành hành bá đạo, ước hiếp lương thiện du côn lưu manh. Mà lúc đó mấy cái kia phòng giữ binh sĩ kèm chút dẫn phát toàn thành cảnh giới chuyện này, nói cho cùng vẫn là bởi vì nàng một lần tình cờ nhìn thấy nơi đó tên vốn nên thủ vững cương vị binh sĩ, vậy mà lén lén lút lút chạy qua một bên nằm ngáy ho ho đi. Nàng thực sự nhìn không được loại này bỏ rơi nhiệm vụ hành vi, cho nên mới cố ý làm ra chút động tĩnh đến tỉnh táo một chút bọn hắn mà thôi. Kết quả không nghĩ tới nguyên một liền cứ vậy mà làm lớn, dẫn đến đối phương kéo vang lên cảnh báo toàn thành bắt đầu cảnh giới. Đúng lúc này, mắt thấy tình thế sắp tiến một bước chuyển biến xấu thăng cấp, Lâm Dạ trong lòng căng thẳng, vội vàng bước nhanh đi lên phía trước. Chỉ thấy hắn háng giọng một cái, cố ý phát ra hai tiếng rất nhỏ tiếng ho khan, thành công đem đang kịch liệt rằng có hai người lực chú ý hấp dẫn tới, tạm thời phá vỡ giữa bọn hắn kia làm cho người cảm thấy hít thở không thông khẩn trương không khí. "Ông ngoại, xin ngài trước bất giận, nghe ta nói hai câu vừa bạn rất tốt." Lâm Dạ vẻ mặt ý cười mà nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lao nhân nói, "Tuyết Nhi ngày bình thường quả thật có chút nghịch ngợm gây sự, thỉnh thoảng sẽ xông ra một ít hoa đến, nhưng nàng làm lên sự tình đến kỳ thật vẫn luôn là rất có chừng mực, giống chuyện như vậy, hẳn là sẽ không là không có chút nào nguyên do cứ như vậy phát sinh a." Đứng ở một bên Lâm Tuyết, nguyên bản đang lòng tràn đầy ủy khuất cùng bất mãn đâu, đột nhiên nghe được nhà mình ca ca thế mà ngay trước mặt mọi người nói mình lịch ngợm gây sự, lập tức tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, miệng nhỏ không tự giác vểnh lên, lộ ra mười phần không cao hứng. Bất quá, cứ việc trong đầu kìm nén một cỗ ngột ngạt, có thể nàng cuối cùng vẫn cố nén không có mở miệng phản bác, dù sao trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu như mình dám can đảm ở thời điểm này cùng Lâm Dạ mạnh miệng, như vậy kế tiếp chờ đợi nàng chỉ sợ cũng không chỉ là bị mắng đơn giản như vậy, làm không tốt thật muốn bị đến dừng lại ông cháu hỗn hợp đánh cách đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Tuyết đành phải đem lời đến khỏe miệng lại cho nuốt trở vào. Mà một bên khác, Nam Cung Vấn Thiên thì vẫn như cũ sụ mặt, lạnh hừ một tiếng nói, "Hừ, ta chẳng lẽ còn có thể là loại kia không biết chuyện, lung tung oan uổng người hạ người không thành. Ngay từ đầu phát hiện việc này thời điểm, ta căn bản liền không muốn lấy muốn đối nha đầu này làm cái gì. Có ai nghĩ được, cái này nha đầu chết tiệt kia ngược lại tốt, trước là hướng về phía những người bị hại kia một trận chửi loạn, sau đó chờ nàng nhìn thấy ta một cái mắt, vậy mà không nói hai lời quay đầu liền chạy. Cái này khiến ta có thể nào không khí? Ta dù sao cũng là nàng thân ông ngoại à, chẳng lẽ lại ta còn có thể giúp người ngoại đi hại nàng?" Nói đến đây đồng thời, Nam Cung ngày đó hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Tuyết. Nghe đến ngoại công lần này nghiêm khắc chỉ trích, Lâm Tuyết không khỏi rụt cổ một cái, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi như thế, nhút nhát đứng ở một bên, dùng so con muỗi hừ hừ lớn hơn không được bao nhiêu thanh âm nhỏ giọng thầm thì lấy, "Ông ngoại, kỳ thật ta lúc ấy thật đã ý thức được chính mình lần này xác thực làm được có chút quá đáng rồi, trong lòng ta đặc biệt sợ hãi, lại thêm một đám người chỉ trích, ta lo lắng sẽ bởi vì việc này nhường ngài Lâm vào khó khăn vô cùng hoàn cảnh đâu, cho nên mới dọa đến hoảng hốt chạy bừa, đội vàng trốn chạy mất nha." Nhưng mà Nam Cung Vấn Thiên lại đối Lâm Tuyết giải thích khịt mũi coi thường, mặt mũi tràn đầy khinh thường khẽ nói, "Khó xử, khó xử cái giám a, lại không có người bởi vậy mất mạng, điểm này phá sự vốn chính là có thể lớn có thể nhỏ đi, chỉ cần ngươi thành thành thật thật đem chuyện nói rõ, chẳng lẽ còn có ai có thể ngay trước lao phu mặt của ta nhi động thủ động cướp với ngươi, giao hấn với ngươi không thành?" Lâm Tuyết nghe xong, trong lòng càng phát giác chột dạ, đầu rủ xuống đến thấp hơn, phản phất muốn vùi vào trong đất dường như, cũng không dám lại nói thêm một lời. Trên thực tế, lúc ấy nàng lựa chọn chạy trốn cũng không phải là cái gì chó má chức trách, nàng có thể là công chúa ai, những người kia có thể đem nàng thế nào? Càng nhiều nguyên nhân vẫn là từ đối với ông ngoại có thể sẽ mạnh mẽ giáo huấn nàng dừng lại sợ hãi tâm lý, lại thêm chưa từng có thế nào ra khỏi cửa nàng, thu được hai cái này dị năng, tự vệ lực cũng gia tăng thật lớn, cho nên muốn đi bên ngoài nhìn xem thế giới. Kết quả là, càng nghĩ về sau, Lâm Tuyết dứt khoát quyết định chắc chắn, dứt khoát đến hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn mất. Nhưng điều nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, vẹn vẹn qua một ngày thời gian, nàng liền bất hạnh bị Tử Huyền tỷ cho bắt quả tang lấy, cũng không chút lưu tình mang về nhà. Giờ này phút này Lâm Tuyết chỉ có thể âm thầm ai thán chính mình vận mệnh nhiều thăng trầm, thật sự là khổ cực đến cực điểm a. Đúng lúc này, một mực Lâm Dạ bỗng nhiên đưa tay một tay lấy Lâm Tuyết cho sách đi qua, sau đó cười hỏi, "Lâm Tuyết, chính ngươi nói rõ ràng nói đi, đem làm cái sự tình tiền căn hậu quả đều nói cho ta rõ, đến tột cùng là bởi vì cái gì duyên cớ, ngươi mới có thể làm những này trò đùa quái đản, ngươi nếu là làm một nhóm thì cũng thôi đi, làm nhiều như vậy khẳng định là có nguyên nhân a." Lâm Tuyết ngay sau đó kỹ càng giảng thuật lên đầu đôi sự tình. Nàng đầu tiên là nói lên vị thành chủ kia phủ công tử như thế nào dưới ban ngày ban mặt đối nàng tiến hành ngôn ngữ cùng hành vi bên trên khinh bạc cùng đùa giỡn. Tiếp lấy lại miêu tả những cái kia đầu đường cuối ngõ du côn lưu manh là như thế nào lấy mạnh hiếp yếu, hãm hại lừa gạt, ức hiếp bách tính thiện lương. Còn có những cái kia eo cuốn bạc triệu viên ngoại tài chủ nhóm lại là như thế nào ngang ngược càn rỡ, động một chút lại đánh chửi người khác lấy hiển lộ rõ ràng quyền thế của mình địa vị. Thậm chí liền phụ trách thủ vệ thành trì an toàn phòng giữ binh sĩ đều tiêu cực biến nhát, cả ngày chỉ biết là nằm ngáy ho ho. Lâm Dạ vừa nghe xong Lâm Tuyết nói tới chuyện thứ nhất, cặp mắt của hắn liền trong nháy mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Cái kia đáng giận phụ thành chủ công tử dám công nhiên đùa giỡn thân muội muội của hắn, cái này không khác tự tìm đường chết. Tại Lâm Dạ xem ra, người này đã phạm phải không thể tha thứ chi tội, đã có đường đến chỗ chết. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, chờ một lúc nhất định phải tự mình tiến đến điều tra một phen. Nếu như cái này công tử ca ngày xưa chính là tiếng xấu rõ ràng, tội ác từng đống người, như vậy không cần nhiều lời, nhất định phải nhường hoàn toàn biến mất trên thế giới này, chấm dứt hậu hoạn. Chương 372, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Chương 372, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Nhưng nếu là hắn vẹn vẹn chỉ là trên miệng chiếm chút tiện nghi, cũng không cái khác tính thực chất ác liệt hành vi, vậy cũng không thể tùy tiện buông tha, ít nhất phải đem hắn cất vào bao tải hung ác đánh một trận, tốt gọi hắn ghi nhớ thật lâu, minh bạch có ít người là trò không được. Lúc này, Lâm Tuyết vẻ mặt ủy khuất ba ba bộ dáng, tiểu thanh tiểu khí nói, "Đại ca, ông ngoại ta thể, ta cùng các ngài rằng cái này nhưng đều là thiên chân vạn sắc nha. Hơn nữa đâu, ta mặc dù ra tay trừng trị bọn hắn, nhưng ta thật rất chú ý phân tất cả, tuyệt đối không có thương tổn tới bất kỳ một cái nào người vô tội rồi. Nhiều lắm là cũng chính là làm mấy cái nho nhỏ trò đùa quái đản mà thôi đi, thuần túy là muốn cho những người xấu kia một chút nhan sắc nhìn một cái, để bọn hắn về sau không còn dám làm càn như vậy." Nam Cung Vấn Thiên sắc mặt cũng khá hơn một chút, Lâm Tuyết chỉ cần không phải loại kia ăn chơi thiếu gia, không coi ai ra gì, không có chuyện kiếm chuyện chơi tính cách là được. Trước đó hắn còn tưởng rằng Lâm Tuyết cái này tại hoàng thành bị mang sai lệch đâu, chiến thắng những quý tộc kia tử đệ thói quen, ác liệt quen thuộc. Bởi vì hắn thấy ngươi nếu là thật không làm sai sự tình, ngươi chạy cái gì nha? Ta cái này ông ngoại sẽ còn hại ngươi nha, chẳng lẽ lại thật là ngươi cái này trực tiếp chạy, cái này chứng minh ngươi có chút chuẩn dạng, để cho ta không thể không suy nghĩ nhiều, cho nên đưa đến chính mình sinh khí. Lâm Dạ đứng ở một bên phụ hòa nói, đúng vậy à, ông ngoại, ngài nhìn ta đã nói rồi, Tuyết Nhi làm sao lại vô duyên vô cớ dẫn xuất chuyện lớn như vậy đến đâu, lần này khẳng định sự tình ra có nguyên nhân, chúng ta cũng đừng lại truy cứu rồi. Nam Cung Vấn Thiên khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý Lâm Dạ lời giải thích. Sau đó hắn quay đầu đi, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết, mang trên mặt một chút cảnh cáo ý vị, chậm rãi mở miệng nói, tốt à, lần này coi như xong, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu như về sau đụng phải giống quân phòng giữ loại tình huống này, nếu là thật sự có người lười biếng không thủ vững cương vị, ngươi nhất định phải trước tiên nói cho ta cái lao nhân này, có thể ngàn vạn không thể tự tiện hành động a. Ngươi xem một chút ngươi lần này huyên áo, toàn bộ thành phòng đều tiến vào tối cao cấp bậc tình trạng báo động, ta lúc ấy còn tưởng rằng là Tề quốc đại quân áp cảnh nữa nha. Lâm Viết như là gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu, tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên toát ra nụ cười ngọt ngào, giống như ngày xuân bên trong thịnh nở hoa đóa giống như kiểu diễm động nhân. Biết rồi, ông ngoại. Tuyết Nhi hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại có xảy ra chuyện như vậy. Lâm Viết vừa nói, trong lòng cũng am thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù những chuyện này theo đạo lý bên trên giảng nàng cũng không có làm gì sai, nhưng dù sao tạo thành hậu quả đã vượt ra khỏi nàng lúc đầu dự tính cùng trưởng không phạm vi. Nàng mới vừa rồi còn một mực tại lo lắng ông ngoại lại bởi vậy hung hăng răn dạy nàng dừng lại đâu. Lúc này trầm tĩnh lại nàng mới chú ý tới Lâm Dạ sau lưng hai tên nữ tử. Trong đó có một gã tướng mạo cùng Tử Vân tỷ giống nhau như lúc, dựa theo Mục Phi nói tới cùng Tử Vân tỷ nói tới, hẳn là phân thân của nàng tên là Tử Nguyệt. Một tên khác đứng ở nơi đó, dung mạo đẹp đẽ, nhìn có chút vũ mị cô gái xa lạ, chắc hẳn liền là trước kia cùng đại ca thông gia vị kia tên là Lý Thiên Thiên cô nương. Hơn nữa thoạt nhìn hai người đều không có cái gì không nguyện ý chung đụng, cũng rất tốt. Chỉ thấy Lâm Tuyết nhẹ nhàng vung lòng ra một mực chăm chú lôi kéo Lâm Dạ ống tay áo tay, giống một cái vui sướng chim nhỏ đồng dạng, nhanh chóng tiến tới hai cái vị này nữ tử trước mặt, trên mặt tràn đầy hồn nhiên ngây thơ nụ cười, định ngậm mở miệng hỏi, các ngươi chính là Tử Nguyệt tỷ cùng Thiên Thiên tỷ sao? Lâm Dạ thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đưa tay phải ra, nhẹ nhàng tại Lâm Tuyết chân bóng trên trán gõ một cái, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo vài phần cương triều lại mang theo trách cứ vừa cười vừa nói, nha đầu này, không lớn không nhỏ, phải gọi chị dâu mới đúng. Lâm Tuyết thì giống là cố ý giả bộ như bị đánh đau dường như, vội vàng dùng hai tay che cái trán, còn có chút mân mê miệng nhỏ, giả trang ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đối lên trước mắt hai người nũng nịu giống như nói, ai nha, hai vị chị dâu nhanh nhìn một cái hắn đi, ra tay nặng như vậy, thật sự là quá đáng rồi. Vừa nói, còn một bên đem ngón tay hướng về phía một bên Lâm Dạ, biểu tình kia dường như nói Lâm Dạ phạm vào cỡ nào không thể tha thứ tội ác. Mà lúc này Lý Thiên Thiên thì là hờn dỗi trận nhìn Lâm Dạ một cái, tấm kia mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt trong nháy mắt hiện đầy như xuân hoa nở rộ giống như ý cười, một đôi mắt đẹp bên trong toát ra dịu dàng như nước ánh mắt, lặng lặng nhìn chăm chú Lâm Tuyết, ôn nhu thì thầm an ủi, không có quan hệ à, đáng yêu tiểu muội muội, không cần để ý tới hắn, ngươi chỉ quản cứ gọi ta Thiên Thiên tỷ là được rồi. Nghe nói như thế, bên cạnh Tử Nguyệt cũng là ý cười đầy mặt gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Không sai, ngươi gọi chúng ta tỷ tỷ hoặc là chị dâu đều được. Lâm Tuyết hai tay ôm ngực, trên mặt mang một vẻ dương dương đắc ý nụ cười, đối với nam tử trước mặt nhíu mày, giọng dịu dàng nói rằng, đại ca, ta nhưng hảo tâm khuyên nhủ ngài một câu à, không cần xen vào việc của người khác, chị dâu nhóm nguyên một đám đều không có gì ý kiến đâu, cho nên à, ta yêu xưng hô như thế nào các nàng liền xưng hô như thế nào các nàng, ai cũng không xen vào. Nói xong còn hướng hắn dương lên cái cằm. Lâm Dạ nghe xong lời này, lập tức tức giận đến khỏe miệng co quắp một trận, trên trán nổi gân xanh, mặt đen lại mà quát, tốt tốt tốt, ta xen vào việc của người khác, Lâm Tuyết, ta nhìn ngươi chính là ngứa ra, lại dám như thế nói cho ca ca. Nói liền vén tay áo lên, làm bộ muốn lên trước giáo huấn nàng một phen. Trước đó ông ngoại muốn đánh nàng vẫn là mình ngăn đón đây này, cái này thoáng qua ở giữa cái này nhỏ áo đông liền bắt đầu đối nàng. Không dạy dỗ nàng một chút, nàng đây là muốn mọc cánh thượng tiên đâu. Đơn thuần là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lần ngói. Đúng lúc này, Lý Thiên Thiên tựa như một cái nhẹ nhàng như hồ điệp phiêu nhiên mà tới, vừa lúc ngăn khuất Lâm Dạ trước người, cắt đứt hắn ánh mắt. Chỉ thấy Lý Thiên Thiên đôi mắt đẹp hơi cáu, chậm nhìn Lâm Dạ một cái, mang theo oán trách nói rằng, ai nha, ngươi một đại nam nhân, cùng muội muội của mình so sánh cái gì chân như nha. Thật là, chúng ta những này làm chị dâu đều không có cảm thấy không ổn, ngươi ngược lại tốt, ở chỗ này hô to gọi nhỏ, giống kiểu gì đi. Lâm Tuyết thấy thế, vội vàng trốn đến Lý Thiên Thiên sau lưng, dò ra nửa cái đầu đến, hướng về phía Lâm Dạ lịch ngậm liên tục gật đầu, đồng thời còn không quên phun ra phấn nộn đầu lưỡi, giả làm cái đáng yêu lại làm quái mặt quỷ, dường như tại hướng Lâm Dạ thị uy đồng dạng. Lâm Dạ bị Lý Thiên Thiên lời nói này nói đến có chút cứng miệng không trả lời được, nhìn lại một chút Lâm Tuyết bộ kia cổ linh tinh quái bộ dáng, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng cũng không tiện phát tác. Cuối cùng đành phải hung hăng trừng Lâm Tuyết một cái, ánh mắt kia phảng phất tại cảnh cáo nàng, "Hừ, lần này coi như xong, nếu là còn có tiếp theo về, xem ta như thế nào thu thập ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu." Lâm Tuyết cũng không có quá đáng, thấy tốt thì lấy, không còn phản ứng Lâm Dạ, tiến tới Tử Nguyệt trước mặt quan sát, còn động thủ sờ lên, phảng phất tại không thể tin được đây là thật người như thế, bởi vì cái này phân thân hắn thấy cùng một cái khác Tử Vân không hề khác gì nhau, thật sự là hiếu kỳ. Chương 373, Lâm Tuyết nũng nịu chương 373, Lâm Tuyết nũng nịu Tử Nguyệt cũng không có trở ngại cản đối phương, vẻ mặt ý cười nhìn xem Lâm Tuyết, tùy ý đối phương trên người mình sờ sờ đến sờ sờ đi. Chủ yếu cái này đồng dạng là nữ, tiếp theo nàng tuy là phân thân, nhưng lại cảm động lây, tại nàng trong trí nhớ Tử Vân cùng nàng tắm rửa, hoặc là sờ thân thể loại hình, kia đều không chỉ một lần, có thể nói sớm đã thành thói quen. Lâm Tuyết hì hì cười một tiếng, như là như chuông bạc thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, nàng cảm thán nói, cái này phân thân thật đúng là quá thần kỳ rồi, nếu như ta cũng có thể có được giống tỷ tỷ ngài như thế phân thân dị năng liền tốt, cứ như vậy, ta chẳng phải là liền có thể đồng thời làm tốt nhiều rất nhiều việc rồi, tỷ như nói một cái ta đi học tập tu luyện, một cái khác ta liền có thể thỏa thích chơi đùa rồi. Nói đến đây, Lâm Tuyết cặp kia linh động trong mắt to lóe ra hưng phấn, cùng ước mơ còn mang, dường như đã bắt đầu viễn tưởng chính mình nắm giữ phân thân dị năng sau cuộc sống tốt đẹp. Nam Cung Vấn Thiên nghe được Lâm Tuyết lời nói này sau, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm xuống, trên trán mơ hồ hiện ra mấy đạo hắc tuyến. Hắn lạnh hừ một tiếng, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết, mang theo một chút bất mãn cùng trách cứ nói rằng, ngươi nhìn một cái ngươi à. Đại ca ngươi còn có ngươi mấy vị kia chị dâu, cái nào không thể so với ngươi xuất sắc được nhiều. Bọn hắn cả ngày đều tại khắc khổ tu luyện, gắng đạt tới tinh tiến thực lực bản thân, có thể ngươi đây. Chẳng những không muốn phát triển, không nghĩ thật tốt tu luyện, lại còn nghĩ đến ở chỗ này chơi đùa vui đùa ở Mỹ, quả thực chính là lãng phí một cách vô ích ngươi bẩm sinh ưu tú tư chất. Lâm Tuyết nghe xong ông ngoại trách cứ, trong lòng nhất thời cảm thấy bị khuất vô cùng, nàng mân mê miệng nhỏ, không phục phản bác, ông ngoại, ngài cũng không thể nói như vậy nha. Ta cái này mấy ngày đã rất cố gắng rồi, đều thành công đột phá tới tông sư 3 tầng cảnh giới đâu. Coi như thả đi ra bên ngoài, đó cũng là thực sự thiên tài có được hay không? Sao có thể nói ta không dụng tâm tu luyện? Nhưng mà, đối mặt Lâm Tuyết giải thích, Nam Cung Vấn Thiên chỉ là cười lạnh, không chút lưu tình bạch trần nàng, "Hừ, đừng cho là ta không biết rõ, ngươi cái này cái gọi là đột phá, lại có bao nhiêu là dựa vào chính ngươi chân chính tu luyện được tới? Hai viên dị năng thủy tinh cầu mới khiến cho ngươi miễn cưỡng đột phá tới tông sư 2 tầng, cuối cùng kia Lâm môn một cước, như không phải là bởi vì ăn một cái chú quả, chỉ sợ ngươi đến nay đều khó mà đột phá a. Cứ như vậy còn không biết xấu hổ nói với ta ngươi cố gắng tu luyện." Bị ngoại công một câu nói toạc ra chân tướng, Lâm Tuyết không khỏi có chút chột dạ lên, nàng có chút túi đầu xuống, ánh mắt lấp loe không yên, nhưng vẫn như cũ cố giả bộ trấn định, kiên trì tiếp tục giải thích nói, "Ông ngoại, kỳ thật ta cái này gọi là khổ nhàn kết hợp đi. Tu luyện được quá mau quá nhanh, ngược lại dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn. Lại nói, ta hiện tại sở dĩ không có toàn lực xông thứ tu là, chủ yếu là đang chờ đợi ca ca tu tiên công pháp nha. Chờ ta nắm bắt tới tay về sau, nhìn lại một chút phải chăng có thể đạp vào con đường tu tiên, nếu như có thể mà nói, kia thực lực của ta chẳng phải là liền có thể giống gây tên lửa như thế liên tục tăng lên, càng ngày càng mạnh rồi." Nói cách khác tới giờ phút này, Lâm Tuyết mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như nhớ lại Mâu Phi từng theo nàng đề cập qua tu tiên công pháp. Nàng kiêu tiếu thân ảnh lần nữa như ý như là chim non nép vào người giống như áp sát tới, chăm chú kéo lại Lâm Dạ ống tay áo. "Đúng đúng đúng, đại ca. Ngươi nhanh đưa ngươi cái kia chắc linh thạch lấy ra nha, nhanh mau giúp ta kiểm tra một chút, nhìn xem ta có hay không có tu luyện tiên pháp cần thiết linh căn tư chất nha." Lâm Tuyết mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Lâm Dạ, một đôi mắt đẹp lóe ra vẻ hưng phấn. Nhưng mà, đối mặt Lâm Tuyết cấp thiết như vậy thì cầu, Lâm Dạ chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, không có chút nào ý nhúc nhích. "Ua, lúc này cũng là biết ta là đại ca ngươi rồi. Sao không gặp ngươi vừa rồi như vậy ngang ngược cản rỡ, đôi ta thời điểm nữa nha." Lâm Dạ liếc một cái Lâm Tuyết, khóe môi nết lên một tia nụ cười giễu cợt. Lâm Tuyết nghe vậy, nguyên bản tràn đầy chờ đợi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụ xuống, còn mặt trắng hơn quả cà đồng dạng mặt ủ mày chau. Nhưng chỉ một lát sau về sau, nàng liền cấp tốc điều chỉnh tốt nét mặt của mình, ngược lại thay đổi một bộ định nọt lấy lòng bộ dáng. Chỉ thấy nàng một bên nhẹ nhàng loạn choạng Lâm Dạ cánh tay, một bên dùng ngọn à ổn ẻn ngữ điệu làm nũng nói, "Ai nha, đại ca người ta trước đó thật biết sai đi, Tuyết Nhi ở chỗ này thành tâm thành ý hướng ngài xin lỗi rồi." Dứt lời, Lâm Tuyết buông lỏng ra một mực gấp rắt lấy Lâm Dạ ống tay áo tay, như cùng một con linh hoạt con mèo nhỏ đồng dạng nhẹ nhàng rời bước đến Lâm Dạ sau lưng. Ngay sau đó, nàng rũa ra hai cái trắng non tiểu nộn tay nhỏ, bắt đầu dịu dàng mà ra sức nhào nặn lên Lâm Dạ bả vai đến. Lâm Dạ cảm nhận được Lâm Tuyết cặp kia mềm mại tay nhỏ tại chính mình đầu vai nhẹ nhàng nén, xoa bóp, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi kinh ngạc chi tình. Phải biết, tại trước kia thời kỳ, nhưng cho tới bây giờ chỉ có hắn Lâm Dạ cái này làm ca ca cho Lâm Tuyết xoa bóp phục vụ phần, nơi nào có như hôm nay như vậy bị muội muội phục thị đãi ngộ á, giờ này phút này, loại thân phận này địa vị đống nhiên điên đảo, quả thực làm hắn cảm thấy đã mới mẻ lại thư thái. Cứ việc nội tâm đã trong bụng nở hoa, nhưng Lâm Dạ mặt ngoài vẫn như cũ giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, vững vàng ngồi ở chỗ đó, nhắm chặt hai mắt, thỏa thích hưởng thụ lấy phần này khó được hài lòng thời gian. Đương nhiên rồi, ngược cũng không phải thật liền hoàn toàn không cho, chỉ bất quá chỉ là muốn hơi hơi đùa một chút nàng, để cho nàng sốt ruột phát hỏa như vậy trong một giây lát, thuận thì có thể nhường Lâm Tuyết cái con bé này minh bạch ai mới thật sự là định đoạt người kia, phân rõ ràng chủ thứ quan hệ. Lúc này, đứng ở sau lưng Lâm Tuyết thật đúng là giận không chỗ phát tiết nha. Chỉ thấy nàng cắn thật chặt kia một ngụm trắng loáng như tuyết răng ngà, hai tay càng không ngừng nuốt ve nén lấy, phản phất muốn đem lửa giận trong lòng đều thông qua loại phương thức này phát tiết ra ngoài dường như. Hơn nữa đâu, trong đầu của nàng cũng sớm đã bị oán khí lấp đầy rồi. Ngẫm lại hôm nay trong ngày này, chính mình thậm chí ngay cả lấy nói hai lần xin lỗi. Đây đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo Lâm Tuyết mà nói, quả thực chính là một đả kích trầm trọng, một nháy mắt liền để nàng cảm nhận được loại kia mãnh liệt tâm lý chênh lệch. "Cho ông ngoại xin lỗi đi, cái kia còn tính nói còn nghe được, dù sao trưởng bối đi. Thật là cái kia ghê tởm thối đại ca thế mà cũng dám leo đến trên đầu nàng đến làm mưa làm gió, cái này thật sự là quá đáng rồi." "Hừ, thối đại ca, đại phôi đản, siêu cấp vô địch lớn hỗn đản. Nếu không phải Mẫu Phi lúc này không có ở chỗ này, nhìn ngươi còn có thể hay không phách lối như vậy ức hiếp bạn công chúa." Nhưng mà, mặc kệ Lâm Tuyết trong lòng đến cùng đến cỡ nào sinh khí cùng không tình nguyện, mặt ngoài nàng vẫn như cũ duy trì bộ kia nụ cười ngọt ngào, nhìn qua hồn nhiên ngây thơ, người vật vô hại dáng vẻ. Dạng này nụ cười ngọt ngào bất kể là ai gặp chỉ sợ đều sẽ sinh lòng hảo cảm a, mà Lâm Dạ nương tựa theo tự thân vô cùng tu vi cường đại, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền đã nhận ra Lâm Tuyết đang tại sau lưng lén lén lút lút cọ sát lấy nàng kia một đôi đáng yêu răng ngà, cùng lòng tràn đầy đầy mắt không phục. Nhưng hắn căn bản cũng không có đem những này coi là chuyện to tát, thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn nhiều, hắn nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên dò hỏi, "Ta nói ông ngoại à, cho lúc trước ngài kia hai viên dị năng thủy tinh cầu ngài có hay không ăn vào nhà, ăn vào lời nói, không biết rõ ngài thức tỉnh là dạng gì dị năng a?" Chương 374, lớn nhỏ như ý chương 374, lớn nhỏ như ý Nam Cung Vấn Thiên nói rằng, ta thức tỉnh hai cái dị năng, bên trong một cái là hỏa diễm, liền không cho các ngươi biểu thị ra, một cái khác là đại tiểu như ý. Nói hắn bắt đầu biểu hiện ra lên cái này cái gọi là đại tiểu như ý dị năng. Liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đám người chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, Nam Cung Vấn Thiên kia nguyên bản bình thường thân hình vậy mà bắt đầu đã xảy ra biến hóa kinh người. Trong nháy mắt, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái cao đến 100 mét to lớn cự nhân. Người khổng lồ này đỉnh thiên lập địa, dường như có thể dễ dàng che đậy toàn bộ bầu trời, cho người ta mang đến vô tận vẻ chấn động. Thật là, loại biến hóa này cũng không đình chỉ. Ngay sau đó, thân ảnh to lớn kia lại tựa như tia chớp kịch liệt thu nhỏ, trong nháy mắt lại biến thành một con kiến lớn nhỏ tiểu nhân. Nếu như không phải nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ sợ rất khó phát hiện trên mặt đất còn có như thế một cái nho nhỏ bộ dáng tồn tại. Lúc này, Lâm Tuyết đang ở một bên dùng sức đè xuống bên cạnh Lâm Dạ, phòng ngừa hắn loạn động, một bên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô: "Trời ạ, ông ngoại ngài cái này biến thật nhỏ a, không chú ý nhìn, có thể hay không bị người trực tiếp giẫm chết a?" Trong thanh âm của nàng tràn đầy khó có thể tin cùng tò mò, có thể lời nói lại là như vậy không làm cho người vừa ý mấy người đều tức giận mặt lại nhìn thoáng qua Lâm Tuyết, quả nhiên không có có một bữa đánh là uổng công chịu đựng. Lâm Dạ trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán nói: "Cái này dị năng thật đúng là thiên kỳ bách quái, Vũ Hoa tám môn a." Nhường hắn cảm thấy, pháp thiên tượng địa bốn cái chữ. Ngay cả một bên Lý Thiên Thiên cũng là đôi mắt đẹp trợn lên, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng đỗng nhiên ý thức được, Nam Cung Vấn Thiên triển hiện ra loại biến hóa này hình thái, cùng võ đạo người tu hành tại đạt tới tứ giai, pháp tướng cảnh giới lúc đặc lưu pháp tướng cực kỳ tương tự. Võ giả một khi thành công đột phá tới tứ giai, liền có thể ngưng tụ ra thuộc về mình pháp tướng. Đơn giản tới nói, cái gọi là pháp tướng kỳ thật chính là một cái phóng đại bản tự thân hình tượng. Dưới tình huống bình thường, vừa bước vào pháp tướng cảnh giới võ giả có khả năng triệu hồi ra pháp tướng độ cao nhiều nhất cũng chỉ có 100 mét mà thôi. Mà giờ khắc này Nam Cung Vấn Tiên chỗ bày biện ra bộ dáng, theo mặt ngoài nhìn, cùng chân chính pháp tướng quả thực chút nào không khác biệt. Đồng thời cái này còn có thể thu nhỏ tới con kiến lớn nhỏ, đây là bình thường pháp tướng không có được. Mà Nam Cung Vấn Tiên biến thành 100 mét chi cao cự nhân, dẫn đến toàn thành cường giả thậm chí cả phổ thông bách tính đều thấy được. Con của bọn hắn đột nhiên co vào lên, dường như tao ngộ một trận đột nhiên xuất hiện phong bạo. Thân thể rất nhiều người giống như là đã mất đi chèo chống đồng dạng, không tự chủ được sủi lơ trên mặt đất. Loại này cự vật mang tới cảm giác áp bách thật sự là quá cường liệt, như là Thái Sơn áp đoan giống như để cho người ta không thở nổi. Có ít người đối với độ cao có trời sinh sợ hãi, tựa như có người đứng tại chỗ cao lúc lại hai chân như nhũn ra, tim đập rộn lên. Mà giờ khắc này đối mặt cái này cao vút trong mây thân ảnh, trong lòng mọi người dâng lên hoảng sợ càng là khó mà nói nên lời. Cái này rốt cuộc là thứ gì a? Có người lắp bắp hỏi, thanh âm bởi vì cực độ kinh ngạc mà run rẩy. Người này nhìn tốt nhìn quen mắt ta. Một người khác mở to hai mắt nhìn, cố gắng phân biệt lên trước mắt quái vật khổng lồ. Đông nhiên bừng tỉnh hiểu ra nói, cái này không phải chúng ta Trấn Bắc Vương đại nhân sao? Chơi ạ, chẳng lẽ nói Trấn Bắc Vương đại nhân đang tu luyện một loại nào đó thần bí công pháp, cho nên mới biến thành cái này thật lớn bộ dáng? Trong đám người truyền đến một hồi tiếng than phục. Ta cảm thấy liền xem như trong truyền thuyết thiên nhân giáng lâm, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Lại có người nhịn không được nói một câu xúc động. Không sai mà lập tức có cùng Nam Cung Vấn Thiên, cùng là nửa bước thiên nhân cường giả phản bác, đừng nói cản, nhìn khí tức của hắn nhiều lắm là cũng liền chỉ là nửa bước thiên nhân mà thôi, mong muốn cùng chân chính thiên nhân so sánh, kia căn bản chính là người si nói mộng. Cứ việc chúng tuyết phân vân, nhưng đại gia rất nhanh ý thức được, lấy Trấn Bắc Vương bây giờ cao đến 100 mét thân thể, người bình thường biện chiến thuật chỉ sợ đã không hề có tác dụng. Hắn một thân một mình liền tựa như một chi cường đại quân đội, loại kia khí thế không thể địch nổi làm cho người sợ hãi. Lúc đầu sau khi kinh ngạc, làm mọi người phát hiện trước mắt người khổng lồ này lại là một mực bảo hộ lấy bọn hắn Trấn Bắc Vương lúc, đại đa số người nỗi lòng lo lắng rốt cục thoáng để xuống. Thế là, mọi người bắt đầu nhiều hứng thú nghị luận ầm ĩ, suy đoán Trấn Bắc Vương đến tột cùng là thông qua loại nào thần kỳ thủ đoạn đạt thành dạng này biến hóa kinh người. Trấn Bắc Vương phủ bên trong, có rất nhiều binh sĩ đồng loạt nện bước chân hướng nơi này chạy đến. Vương gia chuyện gì xảy ra? Cần chúng ta đi vào sao? Nam Cung Vấn Tiên cũng cảm thấy, hắn nhíu mày, lớn tiếng nói, đều rời đi à, bản vương không có việc gì, chỉ là đang luyện tập đặc thù công pháp, nếu có người tới bái phòng, cũng đem bọn hắn đều ngăn cản ở ngoài cửa, bản vương đang cùng ta ngoại tôn nói chuyện đâu, để bọn hắn chớ quấy rời ta. Bên ngoài viện một bọn binh lính, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng chắp tay thi lễ một cái nói rằng, tuân mệnh, vương gia. Cũng không có người quấy rầy nữa. Vương gia ngoại tôn đây chính là Bạch Vương Lâm Dạ nha, thiên nhân cấp cường giả. Nam Cung Vấn Thiên thở dài nói rằng, qua loa, không nghĩ tới ta chỉ là muốn thử một chút cái kia dị năng cực hạn ở nơi nào, kết quả lập tức thay đổi hơn 100 mét, đưa tới một đám người thăm dò. Trước đó chính hắn vụng trộm thí nghiệm qua loại dị năng này, nhỏ nhất có thể biến so con kiến còn nhỏ, tối cao thì là chưa từng thử qua. Lâm Dạ không khỏi bùi ngùi mãi thôi, ông ngoại à, ngài nhìn một cái này dị năng, cùng ngài thật đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nó quả thực tựa như là chuyên vì ngài lượng thân định chế chiến trường cô máy giết chóc đồng dạng. Một cái cao đến 100 mét tự nhân, mà lớn người hay là một gã nửa bước thiên nhân cấp bậc cường giả. Còn có Nam Cung Vấn Thiên dường như có thể tính cả mặc trên người quần áo cùng nhau biến lớn, kể từ đó, liền mang theo vũ khí cũng có thể tùy theo phóng đại. Thử nghĩ một hồi, nếu như lúc này ông ngoại trong tay cầm một cây cực đại vô cùng đồng tử, có khả năng phóng thích ra lực sát thương chỉ sợ vượt qua thường nhân tưởng tượng. Cho dù là có được số 100 vạn hùng binh đội mạnh người, mong muốn đem cường đại như vậy ông ngoại vây khốn đánh giết, chỉ sợ cũng là người si nói ngọng, khó như lên trời sự tình. Nói không chừng cuối cùng ngược lại là ông ngoại bằng vào sức một mình, đem cái này 100 vạn đại quân tàn sát đến không chừa mảnh giáp. Dù sao đây chính là cao đến 100 mét tồn tại à, chỉ là phần này rung động lòng người hình thể liền đủ để cho người vì đó biến sắc. Cho dù lực phòng ngự cùng lực công kích cũng không bởi vì thân hình tăng lớn mà có tăng trưởng rõ rệt, nhưng khi đối mặt giống nhau cấp bậc đối thủ lúc, có lẽ như cũ có thể chống lại. Nhưng mà, một khi tao ngộ những cái kia thực lực thấp hơn tự thân địch nhân, kia cục diện quả thực chính là cự long quan sát sâu kiến, lập tức phân cao thấp. Loại này cách xa trên lệch không nghi ngờ gì tạo thành một loại có thể xương giảm chiều không gian đả kích giống như kinh khủng ưu thế. Giờ phút này, Nam Cung Vấn Thiên vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình dày rộng rắn chắc lồng ngực, phóng khoáng cười nói, ha ha, Dạ Nhi nói cực phải. Ông ngoại đối cái này dị năng cũng là yêu thích đến cực điểm, cảm giác sâu sắc cùng mình hoàn mỹ phù hợp. Có này dị năng bằng thân, ngày sau dù là một thân một mình đi sông pha chiến đấu, đối đầu thiên quân vạn mã đều không đáng kể rồi. Chương 375, thất vọng sao? Chương 375, thất vọng sao? Nam Cung Vấn Thiên nói tiếp, chính là đáng tiếc nha, nếu như phải gìn giữ 100 mét chi cao hình thể, bằng vào ta hiện tại năng lượng trong cơ thể, chỉ đủ duy trì 10 phút tả hữu. Lâm Dạ vừa cười vừa nói, vậy cũng rất không tệ, 10 phút, bằng vào ông ngoại ngươi hình thể tại 100 vạn trong đại quân giết 7 vào 7 ra đó cũng là dễ dàng. Một bên Lâm Tuyết Hiếu kỳ nói, ông ngoại, ngươi bảo trì 100 mét chi cao hình thể muốn 10 phút, vậy ngươi nếu là biến thành vừa mới con kiến lớn nhỏ thân hình, tiêu hao như thế nào? Nam Cung Vấn Thiên túi đầu trầm tư một chút, có chút không xác định nói, tựa như là không có tiêu hao, ta vừa rồi cũng cảm giác được, lấy tiểu nhân trạng thái lời nói, ta khả năng bảo trì 1 thiên 1 dạ đô không có chuyện gì. Lâm Tuyết đôi mắt đẹp chớp lên, vỗ một cái tay nhỏ, hào hứng vội vàng nói rằng, ông ngoại nếu là ngươi có thể một mực bảo trì tiểu nhân trạng thái, nếu như lấy thêm bên trên một bản ẩn nấp cấm pháp, cái này chẳng phải là thiên nhân phía dưới người, ngươi có thể tùy ý giết lung tung, thậm chí thiên nhân đều có thể ám sát một tay. Lâm Tuyết vừa nói trong nháy mắt dẫn tới những người khác hai mắt tỏa sáng, nói còn rất có đạo lý. Lâm Dạ cũng không tự chủ nhẹ gật đầu, lộ ra thần sắc tán thưởng, nhìn Lâm Tuyết một cái. Gọi so sánh à, hình thể nhỏ bé vốn cũng không dễ dàng làm người khác chú ý, nếu là có một bản bí ẩn công pháp, những người khác căn bản cũng không khả năng phát hiện. Hơn nữa ám sát thiên nhân cũng tịnh không phải không có khả năng, tỉ như nói cầm lên Lý Thiên Thiên bất hủ kim thoa, hoàn toàn có thể. Chờ một chút, nghĩ tới đây, Lâm Dạ mới phát hiện có cái gì không đúng. Không gian của mình thêm hắc ám đều có thể thuần gì, Lâm Tuyết cũng kém không nhiều, lại tính cả ông ngoại đại tiểu như ý hợp lấy chính mình toàn ra tất cả đều là hướng thích khách phương hướng ngồi dưỡng. Cùng lúc đó, nghe được Lâm Tuyết lời nói, Nam Cung Vấn Thiên lắc đầu, cười mắng, nào có dễ dàng như vậy, ngươi coi ta là Dạ Nhi đâu, thiên nhân thực lực cường đại cỡ nào, coi như tiếp cận cũng quá sức có thể phá phòng. Nói đến đây dừng một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ, vẻ mặt ý cười nói rằng, đúng rồi, Dạ Nhi, kia cái gì tu tiên hệ thống, ngươi xem một chút có thể hay không cho ta đo một chút, nhìn xem ta có hay không tư chất. Lâm Dạ nhẹ gật đầu xuất ra chắc linh hạch, cũng nói rằng, ông ngoại vừa bạn ngươi khảo thí xong nhường Tuyết Nhi khảo thí a. Tốt. Nam Cung Vấn Thiên xoa xoa đôi bàn tay, sau đó đem chắc linh thạch cầm tới. Lâm Dạ ở một bên nói rằng, ông ngoại, ngươi đem chân khí trong cơ thể của mình rót đi vào là được rồi. Nam Cung Vấn Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ngay tại ánh mắt của mọi người hạ, đem chân khí rót đi vào. Kết quả cuối cùng thực sự khó mà để cho người ta cảm thấy vừa lòng đẹp ý, khảo thí về sau vậy mà không phản ứng chút nào, ý vị này Nam Cung Vấn Thiên thật không có linh căn. Lúc này Nam Cung Vấn Thiên, nguyên bản tràn ngập mong đợi trên mặt giờ phút này đã bị thật sâu thất vọng bao phủ, kia vẻ thất vọng giống như vẻ lo lắng đồng dạng dày đặc ra. Hắn chậm rãi lắc đầu, trầm trọng thở dài một hơi, ai, xem ra lão phu đời này đã định trước cùng con đường tu tiên vô duyên a. Trong lời nói tràn đầy vô tận cô đơn cùng bất đắc dĩ. Đứng ở một bên Lâm Dạ thấy tình cảnh này, vội vàng mở lời an ủi nói, ông ngoại, ngài không cần quá lo lắng. Cho dù không cách nào tu tiên thì phải làm thế nào đây? Cùng lắm thì chúng ta liền chuyên tâm tu tập võ đạo đi. Đúng rồi, đấu tiểu thiên nhân bị Tôn Nhi cho nắm lấy, đợi đến tương lai ngài cần đột phá thiên nhân cảnh giới thời điểm, Tôn Nhi ta tự mình ra tay chém hắn, trợ ngài thành công đột phá. Nghe được ngoại tôn lời nói này, Nam Cung Vấn Thiên trong lòng mặc dù vẫn có chút thất lạc, nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tới, nhất là nghe được Lâm Dạ đem đấu tiểu thiên nhân cũng bắt lại, làm hắn thực có chút giật mình. Nhưng cũng không phải như vậy ngoài ý muốn, dù sao Dạ Nhi thực lực rõ như ban ngày sao, cộng thêm tử nguyện, cho nên loại chuyện này không có gì không tốt tiếp nhận. Cùng lắm thì về sau liền chuyên tâm đi võ chính là, ngược lại đường lui Tôn Nhi của mình tiền đồ, cho hắn bổ sung, cũng không cần quá mức lo lắng. Kỳ thật trước đó, làm nghe nói Tử Huyên đề cập tu tiên không chỉ có thể không nhìn tiên nhân tồn tại hạn mức cao nhất hạn chế, tốc độ tu luyện càng là viễn siêu thường nhân, có thể cấp tốc đạt tới nhưng cùng người cùng so sánh tiên nhân chi cảnh lúc, hắn ở sâu trong nội tâm quả thực 10 phần tâm động, đồng thời sinh ra chuyển tu tiên đạo suy nghĩ. Nhưng mà nhường hắn vạn vạn không ngờ tới là, nữ nhi của mình, cháu trai, thậm chí liền kia mấy vị thị nữ đều nắm giữ linh căn, lại tư chất một cái so một cái xuất chúng. Duy chỉ có thân làm trấn Bắc Vương hắn, lại cùng như thế cơ duyên gặp thoáng qua, thật có thể nói là thế sự khó liệu, vận mệnh vô thường, làm cho người không khỏi than thở bản phận. Nam Cung Vấn Thiên đem trong tay chắc linh thạch đưa cho Lâm Tuyết. Tuyết Nhi, ngươi cũng đo một cái đi, ông ngoại không có linh căn, hy vọng ngươi có thể có được. Lâm Tuyết nhận lấy về sau vẻ mặt khẩn trương nhẹ gật đầu, nàng hiện ở trên mặt tràn đầy thấp thỏm chi sắc. Lúc đầu coi là dễ dàng, không nghĩ tới chính mình bên ngoài cung vậy mà không có linh căn, kia nàng có thể hay không cũng không có. Cho nên hiện tại có chút khẩn trương, lên không còn giống vừa rồi như thế, có không quan trọng cảm xúc. Lâm Dạ ở một bên an ủi, không có chuyện, không cần khẩn trương rồi. Coi như không có linh căn thì sao? Đại ca ngươi ta có là biện pháp, nhất định có thể đem các ngươi đưa lên thiên nhân cảnh giới, thậm chí cao hơn đâu. Lâm Tuyết Nhu thuận gật gật đầu, hít sâu một hơi, họ ông ngoại trước đó dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí đem nội lực trong cơ thể chậm rãi đạo nhập trước mặt chắc linh thạch bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người ngừng thở, chăm chú nhìn khối kia nhìn như đá bình thường. Đột nhiên, chắc linh thạch toát ra tia sáng chói mắt, xích hồng sắc cùng đất vàng sắc đồng thời xuất hiện. Lâm Dạ vô ý thức tự lẩm bẩm, lại là lựa thổ song thuộc tính linh căn, hơn nữa còn là địa cấp, đây thật là thật trùng hợp. Trong lòng của hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản còn lo lắng Lâm Tuyết không có linh căn hoặc là linh căn quá kém cần một lần nữa tìm kiếm thích hợp công pháp, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần như thế phiền toái. Chỉ cần nhường Lâm Tuyết trực tiếp tu luyện quyển kia Điệu Tâm Dung Nham Quyết là được rồi. Lâm Tuyết hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay nắm tay trên không trung cơ, cười hì hì hô, ha ha, ta có linh căn rồi, hơn nữa còn có hai cái đâu. Nam Cung Vấn Tiên nhẹ nhàng thở ra, tràn ngập vui mừng nhẹ gật đầu. Chính mình không có coi như xong, chỉ có thể nói tạo hóa chê ngươi, nhưng nhìn tới cháu gái của mình có linh căn, hắn cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng. Lâm Dạ lại cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, trực tiếp đả kích nói, "Cắt, chúng ta mấy cái đều là thiên linh căn a, ngay cả Tử Vân tỷ đều là tiên phẩm linh căn đâu. Ngươi này một ít linh căn tính là gì nha, cũng liền bình thường a." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng trong mắt của hắn ý cười lại là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Dù sao bất kể nói thế nào, Lâm Tuyết đều là hắn thương yêu muội muội. Vừa mới nhìn đến ông ngoại bởi vì không có linh căn mà lộ ra vẻ thất vọng lúc, trong lòng của hắn đừng đề cập có nhiều khó chịu. Bây giờ Lâm Tuyết nắm giữ linh căn, hơn nữa biểu hiện coi như xuất sắc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không hy vọng muội muội cũng giống nhau cùng ông ngoại như thế thất vọng. Chương 376, Lựa thổ linh căn chương 376, Lựa thổ linh căn Lâm Tuyết hoàn toàn không có đem Lâm Dạ lời nói để ở trong lòng, bởi vì nàng biết rõ chính mình linh căn đẳng cấp tuy nói so ra kém đại ca cùng Tử Viên tỷ bọn người, nhưng y theo mẫu phi cùng Huyền tỷ nói cho nàng biết linh căn phân chia tiêu chuẩn đến xem, nàng có địa phẩm linh căn trên thực tế đã tương đối xuất sắc. Theo Tử Viên tỷ lời nói, ngay cả sát vách sở quốc công chúa Tô Thanh Nguyệt, linh căn cũng bất quá chỉ là địa phẩm mà thôi. Lúc này, Lâm Tuyết trên mặt đủ cười, hướng phía Lâm Dạ vui sướng rỗi ra cặp kia khéo léo đẹp đẽ tay. Giọng dịu dàng nói rằng, ai nha, đại ca, ngài chớ chỉ hoang rồi. Nhanh lên đem công pháp giao cho ta nha. Ta dự định chuyển tu cái khác hệ thống đâu, hơn nữa ta còn muốn tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày thành công đột phá tới trúc cơ kỳ, trong một tháng cố gắng đạt tới kim đan chi cảnh. Nghe được muội muội như thế hùng tâm bừng bừng lời nói, Lâm Dạ không khỏi mỉm cười, sau đó liền không còn kéo dài thời gian, cấp tốc theo trên ngón tay mang theo viên kia thần bí không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bộ tên là Điệu Tâm Dung Nham Quyết công pháp bí tịch, cũng đưa nó đưa tới Lâm Tuyết trong tay. Bộ này Điệu Tâm Dung Nham Quyết có thể là cùng cấp với cựu giai công pháp a, trong đó không chỉ có đã bao hàm tới cùng nhau xứng đôi tinh diệu thủ đoạn, còn có rất nhiều thần thông. Lâm Dạ kiên nhận hướng Lâm Tuyết giải thích nói. Lâm Tuyết lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận bản này chân quý công pháp bí tịch, cùng lúc đó, ở sâu trong nội tâm không tự chủ được dâng lên một hồi khó mà ức chế tâm tình kích động. Căn cứ Tử Huyên tỷ bọn người vì nàng giảng giải tu tiên hệ thống tri thức, chỉ cần có thể tu luyện tới tam giai kim đan cấp độ, vậy thì cơ hồ tương đương với bước vào trong truyền thuyết thiên nhân cảnh giới rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Tuyết đối tương lai tràn đầy vô hạn ước ao và chờ mong. Nam Cung Vấn Thiên đứng tại một bên, thần sát chuyên chú lại nghiêm túc mở miệng nói ra, Tuyết Nhi à, đã ngươi nắm giữ linh căn. Hơn nữa đại ca ngươi còn đưa ngươi trần quý như thế tu tiên công pháp, vậy ngươi sẽ phải cố gắng tu luyện. Phải biết, đông đảo võ giả dốc cả một đời đều khó mà với tới thiên nhân cảnh giới, mà đối với ngươi mà nói, về sau có thể dễ như trở bàn tay liền có thể bước vào trong đó. Cho nên từ nay về sau, ngươi có thể ngàn bạn không thể lại giống như tiểu trước đây tùy hứng tinh lịch, tùy ý hồ nháo rồi, nhất định phải khắc khổ chăm chỉ tu luyện mới được. Lâm Tuyết chăm chú đem trong tay công pháp ôm vào trong ngực, giống như bưng lấy một cái hiếm thấy chân bảo đồng dạng, nàng liên tục gật đầu, động tác như là gà con mổ thóc giống như cấp tốc mà đáng yêu. Yên tâm đi, ông ngoại, ta biết rồi. Ngài liền đợi đến nhìn a, ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực của mình, sớm ngày đạt tới kim đan cảnh giới cùng thiên nhân so sánh. Lâm Tuyết vẻ mặt tràn đầy tự tin hồi đáp, cặp kia linh động trong mắt to lóe ra hưng phấn cùng mong đợi qua mang. Nam Cung Vấn Tiên nhìn xem tôn nữ như vậy tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng đấu trí bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm thấy hết sức vui mừng, hắn mỉm cười nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, thấm thía dặn dò lên, Tuyết Nhi à, có thể dụng tâm tu luyện tự nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng không cần nóng lòng cầu thành, dù sao có đại ca ngươi, còn có ngươi mấy vị tẩu tẩu tại, thực sự không cần quá mức vội vàng. Mọi thứ đều phải giảng cứu tiến hành theo chất lượng, dục tốc bất đạt nha. Lâm Tuyết Nhu thuận gật đầu ứng tiếng nói, ừ, ông ngoại nói lời ta nhớ kỹ rồi. Nhưng mà ánh mắt của nàng vẫn như cũ khó nén tâm tình kích động, về phần đến cùng có hay không đem lời nói này chân chính nghe vào cũng khắc trong tâm khảm, chỉ sợ chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Lúc này, Nam Cung Vấn Thiên chậm chậm quay đầu lại, ánh mắt theo thứ tự đảo qua Lâm Dạ mấy người, sau đó mở miệng lần nữa dò hỏi, lúc trước bởi vì sự tình các loại, một mực chưa kịp hỏi đến. Bây giờ nhìn các ngươi bộ này thần thái sáng láng dáng vẻ, chắc hẳn lần này ra ngoài nhất định là đạt được thành công lớn, không biết cháu dâu phải chăng đã thành công đột phá tới thiên nhân chi cảnh nữa nha. Lâm Dạ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười, nhẹ nói, ông ngoại, chúng ta chính là chờ thiên tiên thành công sau khi đột phá mới gấp trở về đây này. Đứng ở một bên Nam Cung Vấn Thiên, kia giống như mãnh hổ đồng dạng sắc bén hai mắt giờ phút này khó mà che giấu nội tâm kích động chi tình, thẳng tắp hướng phía Lý Thiên Thiên nhìn lại. Nam Cung Vấn Thiên mặt mũi hắn tràn đầy mong đợi mở miệng hỏi, không biết cháu dâu có thể nhường lao phu tự mình cảm thụ một chút thiên nhân chỗ kinh khủng a. Phải biết, cháu của hắn cùng Tử Huyên bọn người tuy nói thực lực cũng tương đương với thiên nhân kim đan cảnh giới, mà dù sao bọn hắn đi cũng không phải là chính thống thiên nhân chi đạo, mà là thông qua cái khác hệ thống xảo diệu đạt thành tương tự hiệu quả. Mà đúng nghĩa thiên nhân, cho dù là giống hắn dạng này uy trấn một phương trấn Bắc Vương, tại quá khứ mấy chục năm ở giữa cũng là chưa hề hữu duyên nhìn thấy. Hơn nữa, tại chưa tiếp xúc đến thần bí khó lường tu tiên hệ thống trước kia, Võ đạo thiên nhân cho tới nay đều là thế gian đám người theo đuổi cảnh giới trí cao. Bởi vậy, khi biết được bên cạnh mình vậy mà tồn tại một gã hàng thật giá thật thiên nhân lúc, Nam Cung Vấn Thiên lại có thể nào không tâm tình khuấy động, cho nên mong muốn không kịp chờ đợi tự mình lãnh hội một phen thiên nhân phong thái cùng như thế. Nghe đến ngoại công thỉnh cầu sau, Lâm Dạ mỉm cười gật đầu, biểu thị đồng ý, hắn bất động thanh sắc hướng Lý Thiên Tiên nháy mắt. Lý Thiên Tiên lúc này ngầm hiểu, nàng chậm rãi phóng xuất ra một tia thiên nhân khí thế cường đại. Bất quá, nàng hiển nhiên đối tự thân lực lượng trưởng không đã đạt đến mức lô hỏa thuần thành, cứ việc chỉ là hơi hơi triển lộ một chút thiên nhân chi thế, nhưng lại có thể tinh chuẩn mà đem khống chế tại tòa này nhỏ nhỏ sân nhỏ phạm vi bên trong, không có chút nào hướng ra phía ngoài tiêu tán nửa phần. Bằng không mà nói, chỉ sợ cả tòa trong thành đám người đều sẽ bị cỗ này bảng bạc mênh mông khí thế đè khiến cho không thở nổi. Nam Cung Vấn Tiên chỉ cảm thấy đột nhiên có một cỗ bài sơn đảo hải, bàng bạc vô tận khí thế cường đại như Thái Sơn áp đoán đồng dạng hướng hắn mãnh liệt mà đến. Cỗ khí thế này chi hùng hồn, giống như sóng dữ sóng to, phô thiên cái địa đem hắn bao phủ trong đó. Trong chốc lát, hắn trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời sợ hãi cùng cảm giác bất lực, thậm chí liền nửa điểm mong muốn ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Nhưng mà, cái này cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế tới tấn mãnh, đi đến cũng là nhanh như điện chớp cấp tốc. Ngay trong nháy mắt, nó tựa như cùng thủy triều thối lui đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng vẹn vẹn chính là ngắn ngủi như thế một cái chớp mắt, cũng đã cho Nam Cung Vấn Thiên lưu lại cả đời khó quên khắc sâu ấn tượng. Giờ phút này, nội tâm của hắn nổi sóng chập trùng, nhịn không được âm thầm sợ hai thán phục, nửa bước thiên nhân cùng chân chính thiên nhân chi ở giữa chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Vừa rồi một sát na kia, ta liền tựa như bông dương đại hải bên trong một diệp cô thuyền, đối mặt kia mưa to gió lớn cùng kinh đào hải lãng, căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực a. Loại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách, cơ hồ muốn đem linh hồn của ta đều nghiền nát, càng nghĩ càng là tâm kinh đảm hàn. Nam Cung Vấn Thiên không khỏi đối thiên nhân cảnh cường giả tràn đầy lòng kính sợ. Đồng thời, ánh mắt của hắn không tự chủ được lại một lần liếc nhìn cách đó không xa Lâm Dạ, trong lòng lại lần nữa nói một câu xúc động, thật không biết ta cái này tôn nhi trước đây đến tuột cùng là như thế nào làm được lấy lục địa thần tiên cảnh giới vượt cấp khiêu chiến thiên nhân. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Chương 377, chuẩn bị đường về thấy lao tổ. Chương 377, chuẩn bị đường về thấy lao tổ. Nam Cung Vấn Thiên nghĩ đến chính mình dưới trướng 30 vạn thiết kỵ, không khỏi nắm chặt nắm đấm, thở dài. Cái này thiên nhân cường đại như thế, để cho ta cảm thấy nhân số chính là một chuyện cười. Hắn lúc này cũng không khỏi đến sinh ra cùng Tề quốc binh sĩ như thế suy nghĩ, bọn hắn những quân nhân này đùa giỡn giống như là một chuyện cười như thế. Nhưng rõ ràng hàng năm lại đều chết nhiều người như vậy, chiến tranh cũng thỉnh thoảng xảy ra, rõ ràng chuyện một câu nói liền sẽ khiến chiến trường đình chiến, mà thiên nhân lại ngay cả quản đều chẳng muốn quản. Thật sự là nhường hắn có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Bất quá rất nhanh liền hòa hoãn tới, bởi vì tại cháu trai trợ giúp hạ, hắn tương lai cũng có thể lên cao thiên nhân, ngược cũng không đến nỗi như vậy sụp đổ. Lâm Dạ lại nhiều hứng thú nói, nhân số ngược cũng không phải không nhất định vô dụng, ngươi nhìn những cái kia quân hồn, mấy ngàn người liền có thể đối kháng lục địa thần tiên, thậm chí cả nửa bước thiên nhân, nếu như nhiều một ít lại hoặc là bọn hắn võ giả cảnh giới cao một chút, có phải hay không cũng có thể đối kháng thiên nhân. Nam Cung Vấn Thiên chậm rãi lắc đầu, khoe môi nết lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói, đây cũng không phải là một cái dễ như trở bàn tay liền có thể làm được chuyện a. Đầu tiên đâu, bọn hắn có võ giả tài nguyên cùng những cái kia võ giả tự thân thiên phú, đều là khó mà vượt qua chướng ngại cùng không may nha, còn nữa nói, có thể hay không từ đầu tới cuối duy trì kiên định như một tín niệm, cái này bản thân liền là tràn ngập sự không chắc chắn nhân tố. Phải biết, theo lấy thực lực không ngừng tăng cường, quân hồn sinh ra cũng liền biến càng phát ra chật vật. Nguyên nhân rất đơn giản, tuyệt đại đa số thực lực cường đại các cường giả thường thường cũng không nguyện ý khuất tại cho người khác phía dưới, cam tâm tình nguyện bị thúc đẩy. Làm một cá nhân thực lực đủ mạnh mẽ lúc, ai lại sẽ cam tâm chỉ đảm nhiệm một gã nho nhỏ sĩ tốt đâu? Tại chúng ta vị trí thế giới này ở trong, cảnh giới tối cao chỉ có thiên nhân chi cảnh, có thể làm cho lục địa thần tiên còn có đại tông sư đều có thể đạt được cao vị, thưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý, cho nên nói mong muốn dựng dục ra đúng nghĩa quân hồn, cơ hồ là người si nói ngọng, chuyện tuyệt không có thể. Nghe được lời nói này, Lâm Dạ không khỏi rơi vào trong trầm tư, sau một lúc lâu về sau, mới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Trước đó, hắn xác thực đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản, cờ dại cho rằng chỉ cần tự thân cảnh giới có thể tăng lên tới độ cao nhất định, tổ kiến một chi nắm giữ quân hồn quân đội dường như cũng không phải việc khó. Mà giờ khắc này, trải qua Nam Cung Vấn Thiên như thế một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích, hắn vừa rồi bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai mình vậy mà không để ý đến cực kỳ trọng yếu một chút, lòng người. Đúng là như thế, càng là ở vào cảnh giới cao người, nội tâm ý nghĩ cùng quan niệm liền càng dễ dàng sinh ra chấn động cùng biến hóa. Thử nghĩ một hồi, nếu như một người đã thành công tấn thăng làm một đời đại tông sư, như vậy hắn hoàn toàn có năng lực khai sơn lập phái, trở thành một tông chi chủ, hoặc là lựa chọn đảm nhiệm nào đó một tộc quần tộc trưởng, thống lĩnh một phương, cho dù là dấn thân vào triều đình làm quan, cũng không phải chỉ có thể theo tầng dưới chốt tiểu binh làm lên. Tại dạng này tâm thái ảnh hưởng dưới, mong muốn nhường những cường giả này ngưng tụ thành một cỗ có thống nhất ý chí cùng linh hồn lực lượng, tiến tới hình thành cái gọi là quân hồn, vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm, ý nghĩ hao huyền mà thôi. Nam Cung Vấn Thiên đi lên phía trước, vỗ vỗ Lâm Dạ bả vai. Đi, ngươi cũng không cần quan tâm những chuyện này, thực lực bản thân cường đại, so quân hồn gì gì đó trọng yếu hơn nhiều. Lâm Dạ lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu. Sắc thực không cần thiết quá mức để ở trong lòng, tại cái này vĩ lực uy về tự thân thế giới. Nhân số nhiều mặc dù hữu dụng, nhưng là cũng phải nhìn tình huống, hắn cũng không cần thiết để ý tới những này. Nam Cung Vấn Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời phương xa. Chỉ thấy trời chiều ngã về tây, dư mi như kim, đem chân trời nhuộm thành một mảnh tranh hồng. Hắn không khỏi khe khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía mọi người nói, bây giờ cái này thời gian trôi qua thật là nhanh à, nhìn một cái sắc trời này, đã dần dần tối xuống. Nếu không như vậy đi, mấy người các ngươi hải tử đêm nay liền giữ lại tại ông ngoại chỗ này ở lại như thế nào? Đứng ở một bên Lâm Dạ nghe vậy, đánh giá một chút, đại khái mới hơn 4 giờ trùng, khoảng cách màn đêm buông xuống còn có một đoạn thời gian. Lâm Dạ hơi suy tư một lát sau, đối với Nam Cung Vấn Thiên lắc đầu, hồi đáp, tạ ơn ông ngoại ý tốt rồi, bất quá ta vẫn là đến chạy trở về thăm viếng một chút ta mẫu phi mới được, hơn nữa ta cũng đáp ứng muốn cùng mấy vị tiên lão tổ gặp một lần, thật tốt trò chuyện chút. Nam Cung Vấn Thiên thấy thế có chút nhíu mày, thầm thì dặn dò, "Ân, về vấn an mẫu thân ngươi cũng là nên, chỉ là nhớ lấy muốn hành sự cẩn thận, không được tùy tiện chọn khởi sự đoan cùng kia ba vị thiên nhân xảy ra xung đột. Dù sao bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là ngươi lão tổ bối nhân vật, ai có thể biết được trong tay bọn họ đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào lợi hại át chủ bài đâu? Lại nói, nếu quả như thật độc thủ, cuối cùng gặp nạn chịu khổ khẳng định là chúng ta Chu quốc dân chúng a." Cứ việc Nam Cung Vấn Thiên đối trong hoàng thất một ít người trong lòng còn có bất mãn, nhưng trong lòng của hắn biết rõ vô cùng, lấy đối phương triển hiện ra thực lực cường đại, một khi song phương bộc phát kịch liệt tranh đấu, toàn bộ Chu quốc đều có thể sẽ bị cuốn vào chiến hỏa bên trong, lâm vào vô tận tai nạn cùng hỗn loạn. Hơn nữa hắn ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối đối mảnh đất này, quốc gia này có mang cực kỳ thâm hậu tình cảm, thực sự không nguyện ý nhìn đến bất kỳ hình thức xung đột cùng phân tranh ở chỗ này trình diễn. Hơn nữa song phương vẫn là Lâm Dạ trực hệ lao tổ có quan hệ máu mủ, hắn cũng không muốn người cũng trên lưng bất hiếu đều dành. Lâm Dạ khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, trên mặt cũng không có lộ ra mảy may phản bác chi ý, thần sắc của hắn bình tĩnh như trước như nước, chậm rãi mở miệng nói ra, ông ngoại ngài cứ việc yên tâm chính là, đối với chuyện nặng nhẹ, trong lòng ta tự nhiên hiểu rõ. Chỉ cần những tên kia không làm được quá mức, ta cũng không muốn hao tổn nhiều tâm trí cùng bọn hắn dây dưa. Lời nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút, ngay sau đó tiếp tục nói, à, đúng rồi, ông ngoại, không bằng ngài cùng ta cùng nhau trước đi gặp Mâu Phi như thế nào? Ngài không cần lo lắng lại bởi vậy chậm trễ quá nhiều thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua cửa tùy ý tiến về, chỉ cần ngắn ngủi một giây liền có thể tới mục đích. Đợi cho mong muốn trở về lúc, cũng là tùy tâm sử dụng, cực kỳ nhanh gọn. Nhưng mà, Nam Cung Vấn Thiên lại nhẹ nhàng khoát tay áo, nói khéo từ chối nói, không được không được, hôm qua ngươi Mâu Phi sử dụng cửa tùy ý đem Tuyết Nhi đưa đến thời điểm, ta liền đã cùng nó gặp nhau, thực sự không cần lần nữa gặp mặt. Làm sơ suy tư sau, hắn lại bổ sung, "Thú hổ, vừa rồi ngươi đem Tề quốc hoàng đế Thiết Mộc Thương chém giết, chắc hẳn Tề quốc bên trong thế cục tất nhiên mười phần hỗn loạn phức tạp. Chờ chốc lát nữa, ta dự định xuất lĩnh một ít nhân thủ chạy tới đại sát tứ phương một phen, kể từ đó, nhớ kỹ để cho ta thích ứng một chút hai cái dị năng, cùng cái này vững chắc cảnh giới, cũng có thể thừa cơ vơ vét một chút hữu dụng tài nguyên." Lâm Dạ làm sơ suy tư sau nhẹ gật đầu, không tiếp tục quên nhiều. Ông ngoại an nguy cũng là không cần lo lắng. Lấy ông ngoại nửa bước thiên nhân cảnh giới cộng thêm hai cái dị năng, chỉ cần thiên nhân không xuất thủ, không ai có thể làm gì được Nam Cung Vấn Thiên. Chương 378, Dương Bá Thiên trấn kinh chương 378, Dương Bá Thiên trấn kinh Chu quốc đế đô. Hoàng cung cấm địa bên trong, một mảnh tĩnh mịch an bình. Sóng gợn lăn tăn mặt nước như là một mặt to lớn tấm gương, rõ ràng phản chiếu lấy hai bóng người. Một người trong đó là vị tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền lành lại lộ ra uy nghiêm lão giả. Một người khác thì là nhìn qua tương đối tuổi trẻ, nhưng ánh mắt sắc bén, khí chất bất phàm nam tử. Lão giả chính là thiên nhân lão tổ Lâm Suất, mà một tên khác nam tử trẻ tuổi thì là đại hoàng tử, đồng thời cũng là đương kim thái tử có nửa bước thiên nhân cảnh giới Lâm Bá Thiên. Lâm Suất giờ phút này chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn chăm chú cái bóng trong nước, dường như đang trầm tư lấy cái gì. Một bên Lâm Bá Thiên thì mặt lộ vẻ thấp thỏm chi sắc, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, "Lão tổ, cửu hoàng đệ đối với ngài như thế bất kính, hơn nữa theo ta được biết, trên người hắn còn có dấu trọng đại bí mật. Đã dạng này, ngài vì sao không dứt khoát trực tiếp đem nó mẫu phi bắt lại đâu? Lấy Nam Cung Tuyết làm uy hiếp, nhất định có thể khiến cho cửu hoàng đệ ngoan ngoãn giao ra những bí mật kia a, phải biết, cuối cùng, cửu hoàng đệ bất quá chỉ là một cái lục địa thần tiên mà thôi, lại có thể nào cùng lão tổ các ngài mấy vị chống lại đâu?" Từ khi biết được Lâm Dạ lấy lục địa thần tiên thực lực lại có thể chém giết một tên khác thiên nhân về sau, Lâm Bá Thiên trong lòng liền âm thầm khiếp sợ không thôi. Hắn biết rõ, chính mình vị này thâm tàng bất lộ cửu hoàng đệ đã trở thành tâm phúc của hắn hỏa lớn. Huống chi, bây giờ Lâm Dạ giống nhau đã đạt đến lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới, thậm chí còn có đột phá tới thiên nhân khả năng. Nghĩ đến đây, Lâm Bá Thiên liền không cấm cảm thấy một hồi khủng hoảng. Hắn thực đang lo lắng bởi vì chuyện này, các lao tổ sẽ đối với tâm hắn sinh bất mãn, từ đó đem hắn gạt ra khỏi đi, ngược lại nâng đỡ Lâm Dạ leo lên cao vị, thay thế hắn hiện tại có tất cả. Loại kết quả này đối với Lâm Bá Thiên mà nói, quả thực càng đáng sợ hơn so với cái chết. Bởi vậy, phàm là có một tia cơ hội có thể chửi bới Lâm Dạ, hắn đều sẽ không chút do dự bắt lấy cũng tăng thêm lợi dụng. Nhưng mà, đối mặt Lâm Bá Thiên lần này vội vàng góp lời, Lâm Suất lại hơi hơi nhíu mày, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, trong giọng nói mang theo một chút không vui quá lớn, "Hừ, ngươi hiểu cái gì? Làm việc há có thể như thế lô mãng xúc động? Không nói đến Lâm Dạ bản thân thực lực không tầm thường, liền coi như chúng ta thật cưỡng ép bắt được Nam Cung Tuyết, buộc hắn giao ra cái gọi là bí mật, chẳng lẽ liền có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sao? Vạn nhất cử động lần này dẫn phát càng hậu quả nghiêm trọng, lại phải làm kết cục như thế nào?" Lâm Bá Thiên cắn răng quan, có chút không cam lòng nói rằng, "Lão tổ thừa dịp hiện tại ngươi vẫn còn có cơ hội, nếu như chờ tới cửu hoàng đệ hắn đột phá đến thiên nhân, kia tất cả liền đã trễ rồi." Mặc dù hắn không thích Lâm Dạ, nhưng là đâu thông qua chiến tích đến cho thấy lục địa thần tiên liền có thể giết chết thiên nhân, loại kia hắn đột phá tới thiên nhân toàn bộ thiên hạ, còn có ai có thể ngăn được hắn? Hiện tại không nắm lấy cơ hội đem nó lưu lại, tương lai liền vĩnh viễn không có cơ hội. Lâm Suất có chút quay đầu, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua đứng tại cách đó không xa Lâm Bá Thiên, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, toát ra một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười. Đối với vị này tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn Lâm Bá Thiên, hắn như thế nào lại không rõ ràng đối phương giờ này phút này suy nghĩ trong lòng đâu. Suy nghĩ tung bay ở giữa, Lâm Suất trong đầu không tự chủ được hiện ra cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh, Tử Vân. Hồi tưởng lại trước đó Tử Vân ra tay đem Lâm Cận cho trọng thương bộ dáng, Lâm Suất sắc mặt dần dần biến âm trầm, cuối cùng đúng là nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng, trên mặt càng là hiện ra một tia tràn ngập niệm ai ý vị cười lạnh. Ha ha. Lâm Suất cười lạnh nói thật cho ngươi biết à, tạm thời không đề cập tới ngươi cái kia có thiên nhân thực lực hoàng đệ, chỉ riêng nói cái kia gọi Tử Vân thị nữ, hắn thực lực liền đã làm cho người kiêng kỵ. Lâm Bá Thiên cao mày nói rằng, Tử Vân ta biết, thật là đó không phải là một cái đại tông sư sao, có cái gì đáng giá lao tổ kiêng kỵ? Chẳng lẽ lại hắn có bối cảnh gì không thành? Trước đó muốn giết chết Lâm Dạ thời điểm, hắn khẳng định là muốn điều tra rõ đối phương xung quanh có thủ hạ, cho nên Tử Vân người này hắn đương nhiên biết, cơ hồ thuộc về Lâm Dạ bên người sức chiến đấu cao nhất, khả năng cũng bất quá chỉ là đại tông sư mà thôi, như là một kẻ chẳng khác con kiến có cái gì tốt đáng giá kiêng kỵ. Lâm Suất tiếp lấy cười lạnh nói, ngươi cho rằng nàng chỉ là một gã đại tông sư đơn giản như vậy sao? Sai. 10 phân sai. Nàng thật là hàng thật giá thật thiên nhân đỉnh phong cường giả. Đối mặt cường địch như thế, ngươi cảm giác cho chúng ta có mấy phần thắng có thể đem nó thuận lợi cầm xuống? Chẳng lẽ muốn tại cái này phồn hoa náo nhiệt đô thành bên trong cùng nàng triển khai một trận kịch chiến sinh tử, sau đó trơ mắt nhìn toàn bộ Chu Quốc đế đô bị chiến hỏa thôn phệ, hóa thành một vùng phế tích sao? Nghe xong Lâm Suất lời nói này, Lâm Bá Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Lao tổ, cái này sao lại có thể như thế đây? Đương kim trên đời, thiên nhân cường giả không một vất lạc, kia Tử Vân bất quá là chỉ là một cái thị nữ mà thôi, nàng trước đây rõ ràng vẫn chỉ là đại tông sư cảnh giới võ giả, làm sao có thể trong thời gian thật ngắn lắc mình biến hóa, trở thành làm cho người e ngại thiên nhân cường giả? Cái này thật sự là quá hoang đường. Lâm Bá Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, tiếng nói đều có chút run rẩy lên. Trên đời thiên nhân không một người vất lạc, cái này Tử Vân bằng cái gì có thể tiến vào thiên nhân? Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hơn nữa còn chỉ là một gã thị nữ, siêu việt hắn, là thật nhường hắn không thể tiếp nhận. Lâm Suất chau mày, sắc mặt hắn âm trầm, ngựa khí lại bình tĩnh nói, ngươi cho rằng lão tổ ta sẽ không có chuyện nhàn lừa ngươi sao? Trước ngươi không phải hỏi Lâm Cận cùng Hoàng gia gia hai vị lão tổ đi nơi nào sao? Ta cho ngươi biết kia Tử Vân ra tay vẹn vẹn một kích, liền đem ngươi Lâm Cận lão tổ cho đánh thành trọng thương, đồng thời thể bên trong ẩn chứa âm hàn chi lực, cho dù là liền Hoàng gia gia cũng không có cách nào, cần phải mượn khí vận chi đỉnh bên trong quốc vận mới có thể đem nó trị liệu. Lâm Bá Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, dường như bị một đạo sấm sét đánh trúng đồng dạng, cả người đều cứng ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Phải biết, đây chính là Lâm Suất lão tổ a, làm sao lại dễ dàng như vậy trọng thương? Hơn nữa liền Lâm Chân lão tổ còn không có cách nào. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Bá Thiên trong đầu không ngừng mà quanh quẩn cái nghi vấn này, càng làm hắn hơn cảm thấy rung động là, tạo thành đây hết thảy lại là Tử Vân, cái kia chỉ có đại tông sư cảnh giới thị nữ. Mặc dù nói Tử Vân đã bước vào thiên nhân chi cảnh, nhưng nàng sao có thể cùng những cái kia tu luyện gần như ngàn năm thiên nhân so sánh đâu? Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Lâm Bá Thiên trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ mãnh liệt ghen ghét chi tình. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao chính mình nắm giữ cao quý như vậy thân thế, xuất chúng như thế thiên phú, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tới thiên nhân cảnh giới, ngược lại bị một cái thị nữ cho siêu việt. Hắn nhưng là thân kiêm Chu Quốc hoàng đế cùng hiên viên thế gia huyết mạch, hơn nữa còn là đản sinh thủ vị hoàng tử, nó địa vị tôn sùng vô cùng. Chương 379, lại gặp Mẫu Phi. Chương 379, lại gặp Mẫu Phi. Không chỉ có như thế, ngoại công của hắn càng là danh chấn thiên hạ đệ nhất thế gia hiên viên gia tộc tộc trưởng. Tuổi còn trẻ hắn liền đã thành công bước vào nửa bước thiên nhân chi cảnh, cho dù là cái khác mấy cái thánh địa truyền nhân tới so sánh lẫn nhau, cũng phải kém hơn không biết rõ mấy vạn dặm. Từ xưa đến nay, giống hắn Lâm Bá Thiên nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, cho dù không thể nói là thiên tư xếp hạng thứ nhất, ít ra cũng có thể vững vàng chen vào danh sách năm vị trí đầu. Nhưng mà, chính là như vậy một cái có được thân phận tôn quý, cùng tư chất nghịch thiên người, kết quả lại không bằng một gã thị nữ, nhường thị nữ ngự trị ở bên trên chính mình, loại này to lớn chênh lệch nhường hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể tiếp nhận. Chỉ thấy Lâm Bá Thiên nắm thật chặt nắm đấm, bởi vì dùng sức quá mạnh, ngón tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, sắc bén móng tay vậy mà đâm rách làn da, khiến máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. Hắn giờ phút này dường như đã mất đi cảm giác đau đồng dạng, đối trưởng tâm đang chảy máu chuyện này không hề hay biết. Đứng ở một bên Lâm Suất thì vẻ mặt lạnh nhạt lườm Lâm Bá Thiên một cái, kia bình tĩnh như nước trong giọng nói lại mơ hồ để lộ ra một tia uy nghiêm, "Hừ, ngươi cho rằng ngươi những tiểu động tác kia có thể giấu giếm qua tất cả người sao? Nói cho ngươi đi, bất quá là lười nhác của ngươi so đo mà thôi. Mấy ngày nay, ngươi tốt nhất cho ta an phận thủ thường một chút, nếu như không có đạt được chúng ta cho phép liền dám can đảm tự tiện hành động, đến lúc đó đừng trách lao tổ ta trước đó không có đã cảnh cáo ngươi." Nghe được lời nói này, Lâm Bá Thiên trong lòng đột nhiên siết chặt, một cỗ mãnh liệt sợ hãi trong nháy mắt xông lên đầu, hắn liền vội vàng cúi đầu, hai mắt không dám nhìn thẳng Lâm Suất, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, thanh âm cũng biến thành lắp bắp, "Không, không dám, lao tổ. Bá Thiên ở đây hướng ngài cam đoan, trong khoảng thời gian này tuyệt đối sẽ không tùy ý ra ngoài đi lại, chỉ có thể một lòng vùi đầu tu luyện. Mong rằng lao tổ yên tâm." Kỳ thật coi như Lâm Suất không nói như vậy, Lâm Bá Thiên cũng sẽ không tự tiện làm xảy ra chuyện gì. Đồng thời không khỏi cầu nguyện lên, bởi vì hắn đã từng ám sát qua Lâm Dạ, cái này nếu như bị nắm được cán, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, lấy đối phương hai người thiên nhân cấp bậc kinh khủng chiến lực, thẳng nếu bọn họ thật quyết định muốn trừ hết chính mình, chỉ sợ trên đời này căn bản không ai có thể ngăn cản được. Nghĩ tới đây, Lâm Bá Thiên không khỏi âm thầm kêu khổ cũng quýt. Lâm Suất lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt Lâm Bá Thiên, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Nguyên bản tỉ mỉ bày kế tất cả có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết, bọn hắn vốn có nhìn thành công diện trừ một gã thiên nhân, từ đó trợ lực Lâm Bá Thiên leo lên thiên nhân chi vị. Một khi được chuyện, kia bốn tên thiên nhân kế xuất, có thể bằng vào thực lực cường đại dễ như trở bàn tay nghiền ép những phe khác thế lực, tiến tới nhất thống toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó, thiên hạ khí vận đều đem hội tụ ở khí vận chi đỉnh bên trong, để cầu đột phá thiên nhân phía trên, coi như không có thể đột phá thiên nhân phía trên, vậy sau này chín tên thiên nhân cũng 100% đều là Lâm gia, bất luận nhìn thế nào, đều vô cùng hoàn mỹ. Ai có thể ngờ tới nửa đường lại giết ra Lâm gia đến, bây giờ cục diện đột biến, bởi vì Lâm gia xuất hiện, lúc này Lâm Bá Thiên dường như đã không còn giống trước đó như vậy cực kỳ trọng yếu. Tuy nói Lâm Bá Thiên tiên phú dị bẩm, đã đạt đến nửa bước thiên nhân độ cao, nhưng cùng Lâm Dạ so sánh lẫn nhau mà nói, cuối cùng vẫn là kém mấy vạn chủ. Hơn nữa nhìn Hoàng gia ra ý tứ, là muốn trợ giúp Lâm Dạ tấn thăng thiên nhân, đồng thời Lâm Bá Thiên cũng sẽ trực tiếp bị vứt bỏ. Thậm chí Lâm Bá Thiên tự mình làm những sự tình kia, một khi bị Lâm Dạ phát giác, hắn có thể không có thể còn sống sót đều không nhất định đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Suất nhìn về phía Lâm Bá Thiên trong ánh mắt, không khỏi mang có chút đáng thương chi sắc, nhưng rất nhanh liền đem trong mắt cảm xúc cẩn giấu đi. Tại Hoàng gia vốn cũng không có quá lớn thân tình, huống chi điều này cũng không biết cách bao nhiêu đời. Mong muốn nhường hắn ra tay cùng Lâm Dạ kia yêu nghiệt liều mạng, đó là không có khả năng, tối đa cũng liền nói bên trên đầy miệng cầu tình. Lâm Suất lắc đầu, chắp hai tay sau lưng, rời đi mép nước, đi vài bước về sau hóa thành một đoàn khói trắng, biến mất ngay tại chỗ. Chỉ giữ lại Lâm Bá Thiên một người, ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ cũng là âm tình bất định, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, một bên khác Lâm Dạ một đoàn người từ lâu thông qua cửa tùy ý đi tới trong hoàng cung. Bất quá bởi vì ông ngoại muốn cùng người khác giao chiến nguyên nhân, thụ thương người khả năng cũng biết nhiều, cho nên Tử Viên cũng lưu lại, thuận tiện trị liệu những người khác, luyện tập trị liệu của mình kỹ năng. Mà Lâm Tuyết liền là đơn thuần tại hoàng cung chờ án, cũng nghĩ qua đi giết địch, gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến, cho nên hai người liền không có đến. Kết quả là chỉ có Tử Nguyệt cùng Lý Thiên Thiên hai nữ nương theo lấy Lâm Dạ đi tới trong hoàng cung. Tuyết Nguyệt điện tiền viện, chỉ thấy nơi đó có hai cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử đang hoàn thành tiểu ngữ bận rộn. Các nàng một người tay cầm ấm nước, êm ái đổ vào lấy những cái kia tiểu diễm bước át đóa hoa, một người khác thì cầm sọt thỉnh thoảng đem tàn nhánh lá rụng để vào bên trong, nàng mặt mỉm cười, cùng đối phương vui sướng trò chuyện với nhau. Nhưng người không tưởng tượng được chính là hai vị này cô gái trẻ tuổi lại có mẹ chồng nàng dâu dạng này quan hệ đặc thù. Các nàng chính là Nam Cung Tuyết cùng Tử Vân, nhưng vào lúc này nguyên bản chuyện trò vui vẻ Tử Vân bỗng nhiên sắc mặt trì trệ, dường như đã nhận ra một loại nào đó dị dạng. Nàng không tự chủ được ngừng động tác trong tay, hơi ngưng lại sau, trong mắt lại toát ra một vẻ mừng rỡ. Ngay sau đó, khoe miệng nàng nhẹ nhàng dương lên, tiến đến Nam Cung Tuyết bên hai, hạ giọng ôn nhu thì thầm địa đạo: "Mẫu phi, nói cho ngươi một tin tức tốt, phu quân, Nguyệt Nhi còn có Thiên Thiên bọn hắn đều đã đến rồi." Ngay tại cao hứng bừng bừng cho bông hoa tới nước, Nam Cung Tuyết nghe nói lời ấy, xinh đẹp trên khuôn mặt trong nháy mắt toát ra nụ cười sáng lạ. Nàng vội vàng thả ra trong tay vòi hoa sen, nhẹ nhàng phủi tay, sau đó lòng tràn đầy vui vẻ đáp lại nói: "Ai nha, thật sao? Vậy chúng ta mau chóng tới nên đón bọn hắn a." Lời còn chưa dứt, Nam Cung Tuyết liền không kịp chờ đợi kéo Tử Vân tay nhỏ, hai người sóng vai mà đi, bước nhanh hướng phía cung điện nội bộ đi đến. Rõ ràng là một cái 40 nhiều tuổi thiếu phụ tại lúc này lại giống một cái tiểu nữ hài nhi như thế, không có một chút thành thục cổ trọng. Làm Lâm Dạ một nhóm người chậm rãi từ sau điện dạo bước mà ra lúc, bọn hắn trong nháy mắt đã nhận ra Tử Vân hai nữ cũng đang hướng phía bọn hắn nơi này mà đến. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hai người trùng hợp mặt đối mặt đụng tới. Lâm Dạ dẫn đầu kịp phản ứng, khoe miệng có chút dương lên, toát ra một tia nắng nụ cười, cũng tự nhiên hào phóng hướng trước đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vung lên, ưu tiên chào hỏi: "Mộ Phi, Vân tỷ." Nghe được quen thuộc tiếng hô hoán, Nam Cung Tuyết vô ý thức lần theo âm thanh nguyên nhìn lại, một cái liền nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Lâm Dạ. Trên mặt của nàng lập tức toát ra nụ cười mừng rỡ, ngay sau đó, nàng mở ra bộ pháp, Nam Tử Vân bước nhanh hướng Lâm Dạ bọn người đi tới. Cùng lúc đó, đứng ở một bên Tử Nguyệt cùng Lý Thiên Thiên cũng nhao nhao nhuận miệng cười, trong miệng một lời địa đạo: "Thiên Thiên, Tử Nguyệt, gặp qua mẫu phi." Ngữ khí của các nàng nhu hòa huyền chuyển, lộ ra đối trưởng bối vốn có tôn kính cùng thân mật. Chương 380, gặp nhau chương 380, gặp nhau Nam Cung Tuyết mặt mỉm cười, như gió xuân hiu hiu giống như êm ái đi hướng đám người, chỉ thấy nàng thay đổi trước đó chạy chậm, đi lại ưu nhã đi tới. "Dạ Nhi a, còn có nương hai vị còn giàu tốt đâu. Mau mau đừng tại đây đứng ngoài cửa rồi, tranh thủ thời gian theo nương cùng nhau đi vào nhà." Nam Cung Tuyết khuôn mặt hiền lành, dịu dàng mở miệng nói ra. Còn chưa có nói xong, nàng liền duỗi ra một cái tay khác, một cách tự nhiên dắt bên cạnh Lâm Dạ. Cứ như vậy một cái tay lôi kéo Tử Vân, một cái tay lôi kéo hắn, trực tiếp hướng phía trong điện nhanh chân đi đi. Thấy cảnh này, còn lại tam nữ không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, nện bước nhẹ nhàng bước chân, không nhanh không chậm đi theo. Đi vào Tuyết Nguyệt điện bên trong, đám người nhao nhao tìm kiếm được riêng phần mình chỗ ngồi ngồi xuống. Bọn hắn vây quanh một trương xinh đẹp tinh xảo khắc hoa bàn tròn, chỉnh tề ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế. Tử Vân nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong tinh xảo ấm trà, đem trong bầu trà nóng đổ vào nguyên một đám khéo léo đẹp đẽ trong chén trà. Theo nàng động tác yếu nhã, một cỗ nhàn nhạt hương trà tràn ngập ra, để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản. Tử Vân tiên về một bên trà một bên nhìn về phía Lý Thiên Thiên hỏi: "Ta vừa mới cảm thụ một chút khí tức của ngươi, đột nhiên phát giác Thiên Thiên khí tức của ngươi dường như có chút không đúng á, chẳng lẽ nói ngươi đã thành công đột phá trở thành thiên nhân sao?" Bởi vì nàng trước đó một mực trong hoàng cung bảo hộ lấy Nam Cung Tuyết, cho nên đối với Lâm Dạ khi nào theo tu luyện thất đi ra, khi nào đi tìm Tử Huyền cùng thiên nhân giao chiến chờ một dãy chuyện, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Nam Cung Tuyết ánh mắt giống như là một tia chớp nhanh chóng quét mắt tới, làm nàng nhìn thấy con của mình tức đã trở thành thiên nhân lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi vui mừng như điên. Phải biết, nếu như con dâu thật bước vào thiên nhân chi cảnh, vậy thì mang ý nghĩa từ nay về sau, thế gian này chỉ sợ không ai còn có thể dễ dàng uy hiếp được con trai của nàng. Dù sao tính cả Tử Vân cùng Tử Nguyệt, cái này khá lắm, con trai mình người một nhà liền có 4 tên thiên nhân cấp chiến lực, liền loại thực lực này đổi trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ lại cũng giống như nằm mơ, đồng thời những này thiên nhân cũng đều là con dâu của mình nhi, nghĩ như vậy, càng nghĩ trong lòng càng cao hứng. Mà đứng tại đối diện Lý Thiên Thiên, đối mặt với Nam Cung Tuyết cùng những người khác quăng tới ánh mắt cùng ân cần hỏi thăm, trên mặt nàng từ đầu đến cuối tràn đầy một vẻ mỉm cười thản nhiên. Nàng nhẹ nhẹ cười cười, sau đó ôn nhu nói, "Không sai, lần này ta xác thực thành công đột phá đến thiên nhân chi cảnh, nhưng lần này đều dựa vào phu quân, nếu không ta cũng không thể nhanh như vậy tấn thăng." Nàng mặc dù có năm chắc có thể giết chết một gã thiên nhân, nhưng ở hai tên thiên nhân ở đây dưới tình huống, đó là không có khả năng, chỉ có thể tìm Lạc Đàn Nhi, còn không phải chiến lực quá mạnh, cho nên vô cùng phiền phức. Bây giờ tại Lâm Dạ trợ giúp hạ trước thời hạn không biết dài bao nhiêu thời gian, đương nhiên là có nhờ có đối phương. Tử Vân có chút chát động nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt, dùng một loại nhu hòa mà mang theo hiếu kỳ ngữ khí hỏi, thiên nhân thật là tồn tại rất nhiều hạn chế đâu, như muốn có người có thể tấn thăng thiên nhân chi vị, nhất định phải có cái khác thiên nhân vẫn lạc mới được. Như vậy, không biết lần này các ngươi đến tuột cùng là đối vị kia thiên nhân xuất thủ nha. Còn chưa chờ Lý Thiên Thiên trả lời, ngồi ở bên cạnh Tử Nguyệt liền không kịp chờ đợi hứng thú bừng bừng mở miệng nói ra, đại tỷ, chúng ta lần này xuất thủ là Tề Quốc Hoàng đế Thiết Mộc Thương, không chỉ có trực tiếp đem kia Thiết Mộc Thương một lần hành động đánh chết, ngay cả đấu tiểu thiên nhân cũng không có thể đào thoát, bị chúng ta cho bắt sống trở về đâu. Nghe đến đó, Nam Cung Tuyết kia mỹ lệ song trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng mà, vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu, sắc mặt của nàng liền lập tức biến lo lắng lên. Ai nha, kia hai người các ngươi có sao không a? Có bị thương hay không loại hình tình huống xảy ra? Nói, Nam Cung Tuyết liền vội vàng từ trên ghế đứng dậy, đi ra phía trước, đưa tay bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên Lâm Dạ đến. Dù sao tại nàng nguyên bản nhận biết ở trong, cứ việc Lâm Dạ bây giờ đã nắm giữ tương đương với thiên nhân thực lực cường đại, nhưng trên thực tế bản thân tu vi cảnh giới vẫn dừng lại tại lục địa thần tiên đỉnh phong mà thôi. Mà Tử Nguyệt cũng bất quá là một gã thiên nhân mà thôi, 2-2, thụ thương khả năng còn là rất lớn. Cho nên, đối với Lâm Dạ an nguy, nội tâm của nàng vẫn là tràn đầy lo lắng chi tình. Lâm Dạ tay mắt lênh lẹ bắt lại Nam Cung Tuyết đưa qua đến mong muốn xem xét hắn là có bị thương hay không tay, cũng nhẹ nhàng đem nó ngăn cản. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vẻ tự tin mà nụ cười ấm áp, chậm rãi mở miệng nói ra, "Mộ Phi, ngài đừng lo lắng rồi, cảnh giới của ta bây giờ đã tăng lên tới Kim Đan chi cảnh, tương đương với võ đạo thiên nhân. Đối phó Thiết Mộc Thương những tên kia, quả thực không cần tốn nhiều sức, dễ dàng là có thể đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Hơn nữa à, ta liền một chút ra đều không có trả phá, trên thân càng là lông tóc không tổn hao gì." Lời còn chưa dứt, Lâm Dạ vì để cho mẫu thân an tâm, còn cố ý phóng xuất ra tự thân khí thế cường đại. Cố khí thế này vẹn vẹn chỉ là như có như không tràn ngập ra, nhiều người chung quanh có thể rõ ràng cảm giác được nó tồn tại, nhưng lại cũng không đối với bất kỳ người nào tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Nam Cung Tuyết bén nhạy bắt được cố khí thế này, đôi mắt đẹp đống nhiên co vào, trong lòng không khỏi nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng. Bất quá vẫn là rất nhanh liền lấy lại tinh thần nhi đến, dù sao mình nhi tử tại tu tiên trúc cơ cảnh giới liền có thể chém giết võ đạo thiên nhân. Dù sao mình nhi tử tu luyện không là võ giả hệ thống, nhanh như vậy có thể lên cao tới kim đan cảnh giới, tương đương với võ đạo thiên nhân, ngược cũng không phải quá mức kỳ quái. Đứng ở một bên Tử Nguyệt thấy thế, cũng là vội vàng phụ họa gật đầu đáp, "Đúng vậy à, Mộ Phi, ngài có thể tuyệt đối đừng không tin a, phu quân thực lực kia cũng không phải là trừng cho đẹp nha, đừng nói một cái Thiết Mộc Thương, cho dù là đến 10 cái 8, cũng làm theo bị chúng ta dọn dẹp ngoan ngoãn. Hai ta liên thủ đánh Thiết Mộc Thương, vậy thì cùng đại nhân giáo huấn tiểu hài tử dường như, đừng đề cập nhiều nhẹ nhõm rồi." Nam Cung Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi ngồi trở lại tới thuộc về chỗ ngồi của nàng phía trên, nàng khẽ hé môi son, ngữ trọng tâm trường nói, "Các ngươi có thể bình an vô hại liền tốt, chủ yếu là kia hai tên tiên nhân đều là thiên nhân đỉnh phong. Hơn nữa hai người bọn họ thật là kinh nghiệm già dặn nhãn hiệu lâu đời thiên nhân, cho nên mẫu phi ta mới có chút lo lắng. Nói thật, ta cảm thấy các ngươi hành động lần này nhiều ít vẫn là có vẻ hơi lô mãng rồi chút, nếu như lúc ấy có thể mang lên Tử Vân cùng nhau tiến đến, có lẽ sẽ càng ổn thỏa một chút." Nghe nói như thế, Lâm Dạ nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, đáp lại nói, "Không sao rồi, mẫu phi, ngài nhìn một cái hai ta bây giờ không phải là bình yên vô sự đứng ở chỗ này đi. Hơn nữa một trận chiến này đánh cho rất là nhẹ nhõm đâu, còn nữa nói, Tử Vân tỷ đến lưu lại bảo hộ lấy ngài nha." Lúc này, Lâm Dạ giống như là bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên Tử Vân, mở miệng hỏi, "Đúng rồi, Tử Vân tỷ, ta đoán Lâm Trần ba người kia hẳn là có đến tìm qua Mẫu Phi à, không biết rõ bọn hắn tại trong lúc này có thể có cái gì quá mức hoặc là khác người hành vi cử chỉ." Chương 381, chuyện đã xảy ra chương 381, chuyện đã xảy ra nghe được Lâm Dạ tra hỏi sau, Tử Vân hít sâu một hơi, chậm rãi đem hôm nay Lâm Trần ba người lại tới đây, cùng Lâm Tiến đối Nam Cung Tuyết ra tay sau bị nàng trọng thương sự tình đều nói ra. Lâm Dạ lặng lặng mà ngồi trên ghế nghe, theo Tử Vân tự thuật, sắc mặt của hắn dần dần biến âm trầm. Làm Tử Vân giảng tới đối phương dám đối với hắn Mẫu Phi ra tay lúc, Lâm Dạ trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn mang, làm cho người không rét mà run. Chỉ thấy hắn cầm thật chặt chén trà trong tay, bởi vì dùng sức quá độ, đầu ngón tay cũng hơi trắng bệnh. Sau một khắc, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn, kia cứng rắn vô cùng chén trà lại bị hắn mạnh mẽ bóp thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Sau một khắc, một đoàn hỏa diễm dâng lên, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này Lâm Dạ, trong lòng đã là lửa giận ngập trời. Hắn vạn lần không ngờ, mấy cái lao bất tử kia lại dám đối với hắn mưu phi độc thủ, thật sự cho rằng là hắn lao tổ liền không chút kiêng kỵ, quả thực chính là người si nói mộng. Cùng lúc đó, nguyên bản ngồi vây quanh tại cái bàn cái khác mấy vị nữ tử nghe nói việc này về sau, trên mặt giống nhau hiện ra vẻ phẫn nộ. Ánh mắt của các nàng tràn đầy không vui, đối với loại này lấy lớn hiếp nhỏ, ư hiếp tới nhà mình mẫu phi trên đầu hành vi cảm thấy cực độ oán giận. Nhất là Lâm Tiến gia hỏa này, quả thực chính là tội đáng chết vạn lần. Lâm Dạ cũng càng nghĩ càng tức giận, cũng không còn cách nào kềm chế nội tâm phẫn nộ, hắn đột nhiên một chút đứng dậy, hai tay gấp nắm chặt thành quyền đầu, chỗ khớp nối phát ra một hồi ken két tiếng vang. Lâm Dạ biểu lộ nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn xem bên cạnh Nam Cung Tuyết, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Mẫu phi, hài nhi bất hiếu, chưa thể bảo hộ tại ngài bên người, mới khiến cho ngài suýt nữa bị thương tổn, bây giờ ta định muốn tự tay đem kia Lâm Tiến lao bất tử này ra hỏa đánh chết tươi, là ngài chút cơn giận." Lời còn chưa dứt, hắn liền làm bộ muốn quay người rời đi, trực tiếp hướng phía Tuyết Nguyệt Điện bên ngoài rời đi, xem bộ dáng là quyết tâm muốn để Lâm Tiến nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Bất quá ngay tại Lâm Dạ đi một phút này, Nam Cung Tuyết tay mắt lanh lẹ vươn tay ra, chăm chú bắt lấy Lâm Dạ ống tay áo, nhẹ nhàng mà đối với hắn lắc đầu, nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp để lộ ra một tia lo âu cùng bất đắc dĩ, nhẹ nói: "Vẫn là thôi đi, Dạ Nhi." Bất luận bọn hắn làm sao không có thể, theo quan hệ máu mủ đi lên nói, Lâm Tiến cuối cùng vẫn là ngươi lão tổ A huống hồ Tử Vân đã xuất thủ qua đem hắn giáo hơn qua, ngươi như lúc này lại đối Lâm Tiến ra tay, sợ rằng sẽ có cái trước bất hiếu tiếng xấu nha, quả thực không cần thiết ta. Nhưng mà, Lâm Dạ sắc mặt lại có vẻ hơi âm trầm, hiển nhiên trong lòng vẫn có lửa giận chưa tiêu, hắn tức giận bất bình phản bác: "Không cần thiết. Mẫu phi, ngài nói gì vậy? Như thế nào bất hiếu? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem mẹ của mình bị người đánh chửi, mà thờ ơ, giả bộ như làm như không thấy, cái này kêu là làm hiếu sao? Đây mới gọi là bất hiếu, mấy tên kia chính là cậy giá lên mặt, nhất định phải cho một lần dạy bảo." Nói đến chỗ này, ngữ khí của hắn càng thêm kích động lên, trên người chiến lực càng thêm sôi trào. Lý Thiên Tiên đứng ở một bên, nàng kia mỹ lệ đôi mắt giờ phút này cũng là vô cùng chăm chú, không chút do dự gật đầu biểu thị đồng ý trượng phu quan điểm. Tiếp tục mở miệng nói rằng: "Không sai, mẫu phi. Những tên kia cả ngày chỉ biết là cậy giá lên mặt, ý thế hiếp người, nếu như chúng ta lần này tùy tiện buông tha bọn hắn, không dám ra tay trừng trị một phen, như vậy ngày sau bọn hắn tất nhiên sẽ làm trầm trọng thêm, được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên lần này nhất định phải cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái mới được." Tiền thế vốn là ma tông người, nàng cũng là cái thứ nhất đồng ý Lâm Dạ ý nghĩ. Hắn thấy loại kia quan hệ máu mủ cách không biết bao nhiêu đời chính là cái rắm. Ra tay cũng liền xuất thủ, nếu quả thật không muốn giết lời nói, vậy ngươi phế đi tù vì cũng có thể. Liên đặt ở thần cấm chi địa bên ngoài, cảnh giới không bằng người, chiến lực không bằng người, còn cậy giá lên mặt, mất đắng đều cho người đánh ra đến. Một bên Tử Nguyệt cũng lên tiếng, biểu thị duy trì Lý Thiên Thiên cách nhìn, nàng giọng dịu dàng nói rằng: "Đúng là như thế, Mộ Phi. Chúng ta cũng không thể nhường những lao gia hỏa kia cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, nhưng dựa vào chúng ta tứ đại thiên nhân liên thủ đối phó chỉ là Lâm Tiến bọn người, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhất định có thể đem bọn hắn đánh cho tè ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Nam Cung Tuyết cặp kia trong mắt đẹp, cuối cùng vẫn là khó mà ức chế lướt qua vẻ hơi do dự. Nàng chăm chú bắt lấy Lâm Dạ ống tay áo, không có chút nào muốn buông tay ra ý tứ. Kỳ thật, nàng ở sâu trong nội tâm cũng không phải là muốn che chở Lâm Tiến những người kia. Bất quá, nơi đây dù sao cũng là Chu Quốc đô thành, nếu như bọn hắn song phương ở chỗ này vô ý triển khai một trận đại chiến kịch liệt, như vậy cuối cùng gặp nạn chịu khổ tất nhiên sẽ là vô tội dân chúng. Huống chi, nếu như giờ phút này thật tùy tiện ra tay, bất luận trường tranh đấu này kết cục đến tột cùng như thế nào, kia bất hiếu đeo danh, Lâm Dạ chỉ sợ đều nhất định là không thể thoát khỏi rơi mất. Tại Nam Cung Tuyết trong mắt, Tử Vân đã ra tay, đồng thời thành công đưa cho đối phương nặng nghề một kích, khiến cho thụ trọng thương. Mà Tử Vân cùng mình cũng chưa chịu đến bất kỳ tính thực chất tổn thương. Cho nên, dưới loại tình huống này, thực sự không cần thiết hưng sư động chúng như vậy, chuyện bé xé ra to. Mắt thấy ngày bình thường làm việc từ trước đến nay quả cảm quyết đoán Nam Cung Tuyết, giờ này phút này vậy mà toát ra như vậy do dự, tình thế khó xử thân sắc. Một bên Tử Vân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, bởi vì lúc này Nam Cung Tuyết nơi nào còn có nửa điểm Tuyết Nguyệt Điện quý phi vốn có uy nghiêm cùng khí thế, phản ngược lại càng giống là một vị một lòng chỉ là hài tử cân nhắc, khiên chẳng phải đỗ bình thường mẫu thân mà thôi. Ngay sau đó, Tử Vân nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi tới Nam Cung Tuyết bên cạnh, hai tay đè xuống bả vai của đối phương, nàng dùng cực kỳ nhu hòa lại giọng ôn hòa mở miệng nói ra: "Mẫu phi à, ta cảm thấy việc này chúng ta tốt nhất vẫn là đều thối lui một bước tương đối thỏa đáng. Tựa như ngài nói như vậy, Lâm Tiến hắn đúng là chúng ta phu quân lão tổ, muốn tùy tiện lấy tính mệnh, sợ rằng sẽ dẫn phát một hệ liệt hậu quả khó có thể dự liệu. Bất quá, cái này Lâm Tiến cũng thực quá mức chút, dám đối với ngài ra tay, phu quân nói đến không phải không có lý à, mẫu thân gặp người khác đánh chửi ức hiếp, thân làm nhi tử nếu là có cái này năng lực, lại có thể nào trơ mắt nhìn, không thay ngài xuất khí đâu. Cho nên đi, theo Tử Vân góc nhìn, chúng ta dứt khoát trực tiếp xông lên đi cho hắn hung hăng đánh bên trên dừng lại, cho dù không lấy tính mệnh của hắn, nhưng ít nhất cũng phải thật tốt giáo huấn hắn một phen, cũng tốt gọi những cái kia lòng dạ khó lường người minh bạch chuyện nặng nhẹ, về sau không còn dám tùy tiện lỗ mãng." Nàng mặc dù lúc bình thường cực kỳ dịu dàng, nhưng dính đến người một nhà thời điểm hay là nên sát phạt quả đoán liền sát phạt quả đoán, nếu không phải cân nhắc đối phương là phu quân lão tổ, hôm nay Lâm Tiến đối Nam Cung Tuyết xuất thủ thời điểm, nàng liền đã đem Lâm Tiến cho giết chết. Dù là Lâm Tiến một phương có 3 tên thiên nhân, nàng cũng có được lòng tin này, tại Âm Dương Thánh Thể tăng phúc hạ, cùng Âm Dương Quảng Trường cái này thập giai thánh vật, đánh ba cái thiên nhân vậy đơn giản chính là dễ dàng. Chương 382, lo lắng trùng điệp chương 382, lo lắng trùng điệp Nam Cung Tuyết nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú, lo lắng nói, các ngươi nói tới tất nhiên không phải không có lý, nhưng các ngươi phải chẳng từng nghĩ sâu tính kỹ qua, nếu như thiên nhân ở giữa coi là thật giao thủ với nhau cũng triển khai kịch liệt giao phong, đưa tới ảnh hưởng sẽ khổng lồ biết bao. Vẹn vẹn kia chiến đấu dư ba, chỉ sợ tòa này Chu Quốc Đế Đô liền sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu, trong đó hơn phân nửa khu vực đều sẽ biến thành phế tích, sinh hoạt tại này lê dân bách tính cũng sắp chết tổn thương thảm trọng, vô số kể. Chúng ta có thể nào như thế vì tư lợi đâu? Đang khi nói chuyện, nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp lướt qua một chút thương hại chi ý, trên thực tế, bất luận là nàng tự thân, vẫn là Nam Cung Vấn Thiên, đối với Chu Quốc đều có cực sâu lòng cảm mến. Dù sao, bọn hắn thở nhỏ sinh trưởng tại cái này cường thịnh quốc gia bên trong, mà nàng là cao quý quý phi, phụ thân Nam Cung Vấn Thiên thì thân làm bảo hộ phương Bắc Bình Chướng bảo hộ thần. Như lần này bởi vì nhà mình nhi tử đám người cùng Lâm Chân mấy vị cao thủ lúc giao thủ sinh ra dư ba, vô ý đem Chu Quốc Đế Đô phá hủy hầu như không còn, đen đuổi như vậy vắt bất hiếu chi danh có lẽ coi như nhẹ trừng phạt. Càng nghiêm trọng hơn chính là, Dạ Nhi vô cùng có khả năng vì vậy mà trên lưng tiếng xấu thiên cổ, bị thế nhân phỉ nhổ vào năm. Dù sao Đế Đô ở rất nhiều đại thần, cái này nếu là lập tức bị một mẹ hốt gọn, vậy thì toàn kết thúc, toàn bộ Chu Quốc trực tiếp tê liệt. Nghe xong Nam Cung Tuyết lời nói, trong lúc nhất thời, Lâm Dạ bọn người đều lâm vào yên lặng, hai mặt nhìn nhau lại không phản bác được. Bởi vì bọn hắn thực sự muốn không ra bất kỳ phương pháp có thể thực hành được, có thể hữu hiệu ngăn chặn lại kia giao chiến dư ba tác động đến phạm vi. Tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm, từ đầu đến cuối cho rằng Lâm Chân bọn người đã là Chu Quốc lão tổ, như vậy song phương giao chiến thời điểm, lẽ ra nên hướng phía ngoài thành phương hướng thi triển bản lĩnh mới đúng. Về phần sẽ ở nhà mình thành nội đấu, điểm này tỷ lệ thực sự quá nhỏ, cho nên bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Nhưng cũng không thể không cân nhắc khả năng này chuyện phát sinh. Cho dù là Lâm Dạ là chính mình cũng không có nắm chắc mạnh khống ba tên thiên nhân đỉnh phong, hơn nữa còn có lấy hư hư thực thực có võ tôn phía trên bảo vật thiên nhân. Dù là thành công dây lát dây một cái hoặc hai cái, phàm là lưu lại một cái, vậy cái này Chu Quốc Đế thành liền phải gặp nạn. Trước mặt Tiết Mộc Thương chính là ví dụ, đều sắp gặp tử vong, liền có thể khôi phục lại đỉnh phong, liền rất buồn nôn. Huống chi lần này cũng không phải chạy theo tử chiến mà đi, điều này sẽ đưa đến rất nhiều thủ đoạn không dùng đến. Tử Vân cặp kia mỹ lệ đôi mắt có hơi hơi tránh, thanh âm êm ái tựa như gió xuân giống như phất qua, "Mẫu phi à, nếu như ngài lo lắng chúng ta giao chiến sẽ vô ý liên lụy tới còn những người khác người vô tội, như vậy ngài hoàn toàn có thể đem viên kia nỗi lòng lo lắng bức vàng thả lại trong bụng đi." Tử Vân mỉm cười, nói tiếp, "Trong tay của ta Âm Dương Quảng Trường liền có ứng đối với phương diện này năng lực, hắn có thể để cho ta tùy tâm sử dụng thiết trí ra một cái kiên cố kết giới, bằng ta thực lực bây giờ đem nó sử dụng, không có năm lục giai trở lên tuyệt đối không đánh tan được. Cứ như vậy, liền coi như chúng ta ở trong kết giới này đầu đánh cho đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang, vậy cũng là tuyệt đối sẽ không đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng chút nào đây này, càng không cần lo lắng sẽ làm bị thương tới những người khác. Thế nào nha, Mẫu Phi, hiện tại ngài cuối cùng là có thể triệt triệt để yên tâm a." Nghe được Tử Vân như vậy đã tinh trước lời nói, Nam Cung Tuyết song trong mắt quang mang không ngừng lấp lóe, dường như ngay tại ở sâu trong nội tâm làm lấy kịch liệt dây rủa cùng cân nhắc. Rốt cục, nàng thật dài thở dài một tiếng, có vẻ hơi không thể làm gì. "Tốt a, chỉ cần chớ gây ra án mạng liền tốt, mấy người các người, vẫn là hơi có chút phân tốc tương đối thỏa đáng." Dứt lời, Nam Cung Tuyết chậm rãi buông lỏng ra một mực nắm chắc Lâm Dạ ống tay áo tay, cũng nhẹ nhàng luốt luốt chính mình kia mơ hồ làm đau cái trán, rất rõ ràng đã chọn ra thỏa hiệp. Đã nhi tử đều muốn vì nàng chút giận, hơn nữa cũng không có nhiều như vậy nỗi lo về sau, kia nàng còn cản cái gì? Dứt khoát đánh nhau một trận a, thật tốt mà lộ ra sáng uy phong cũng được, thuận tiện mượn cơ hội này hướng tất cả mọi người tuyên cáo một chút, mẹ con các nàng cũng không phải mặc người tùy ý nào nặng quả hờ mềm. Còn ta trên thân dù là lại có cơ duyên gì cũng không tới phiên các ngươi đến nhìn trộm. Lâm Dạ nhìn thấy Nam Cung Tuyết sau khi đồng ý, khóe miệng có chút giơ lên. Yên tâm đi, Mẫu Phi chúng ta khẳng định là có chừng mực, dù sao đại gia lại không có cái gì thâm cừu đại hận nha. Nếu là Mẫu Phi chết không đồng ý, vậy hắn cũng chỉ có thể chui vào hoàng cung cấm địa, đem Lâm Tiến lén lút lôi ra ngoài đánh một trận. Tóm lại đả thương Mẫu Phi, quản ngươi vô tình hay là cố ý, nhất định phải đều phải trả giá đắt. Về phần Tử Vân ra tay, kia chỉ có thể coi là bảo hộ, hoàn thủ mà thôi, hắn thấy không thể xem như giáo huấn. Lâm Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, chúng ta mấy cái nếu là đi đánh, Mẫu Phi nơi này không thể không ai chiếu khán, Thiên Thiên ngươi vừa đột phá ngươi liền lưu lại chiếu cố Mẫu Phi à, ngược lại ngươi cũng không cần những cái kia kinh nghiệm thực chiến. Dù sao nơi này là Chu Quốc hoàng cung, mặc dù hắn còn có rất nhiều lục địa thần tiên người máy, nhưng lại không an toàn, bởi vì những cái kia người máy chỉ có lục địa thần tiên lực phá hoại cùng lực phòng ngự. Dù là lục địa thần tiên sơ kỳ võ giả cũng có thể quần nhau mấy tên có lục địa thần tiên đỉnh phong lực công kích người máy, huống chi còn có cường đại nửa bước thiên nhân, cho nên mấy trăm tên người máy tại Chu Quốc Đế Đô nơi này, căn bản là không nổi một cái bọt nước. Lý Thiên Thiên đôi mắt đẹp chớp chớp, cũng là không có cái gì không vui, nhẹ gật đầu tùy ý nói, "Không có vấn đề, ta tại, Mẫu Phi ngay tại." Ngược lại trận chiến đấu này dưới cái nhìn của nàng ngoại trừ Tử Nguyệt kém một chút nhi, phu quân cùng Tử Vân bất kỳ người nào đều có thể đơn đấu, ba tên thiên nhân cơ hội là thắng dễ dàng, có hay không nàng cũng không đáng kể. Nhưng vào đúng lúc này, Nam Cung Tuyết lại đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ không vui. Chỉ thấy nàng lông mày cao lại, nói rằng, cái này có thể bạn bạn không được, ba đối ba chúng tuy có chút không quá ổn thỏa, nếu là có thể lấy 4-3, đây chẳng phải là có nắm chắc hơn một chút. Kể từ đó, các ngươi cũng có thể giảm bất thụ thương phong hiểm. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, chỉ cần 4 vị thiên nhân đứng sóng bay, đứng ngạo nghệ trên bầu trời, khí thế kia tất nhiên đủ để chấn nhiếp đối phương, chỉ sợ trận chiến đấu này căn bản liền không cách nào đánh. Đến lúc đó, nàng liền không cần lại lo lắng bất luận kẻ nào sẽ thụ thương, tự nhiên cũng liền không cần gánh vác bất kỳ đeo danh. Đang lúc Lâm Dạ hé miệng, dường như muốn nói điểm gì thời điểm, lời của hắn lại bị Nam Cung Tuyết mạnh mẽ cắt ngang. Nam Cung Tuyết căn bản không có lưu cho mấy người bọn hắn mảy may cơ hội mở miệng, ngay sau đó lại phối hợp nói rằng, huống hồ, nơi đây chính là Chu Quốc Hoàng Cung, mặc kệ lẫn nhau quan hệ trong đó đến tột cùng như thế nào, nhưng theo trên danh nghĩa mà nói, ta dù sao cũng là đường đường quý phi chi tôn. Ở chỗ này, lại có ai dám tùy tiện bất kính với ta đâu. Nói tóm lại, Thiên Thiên Nha, nhất định phải nghe mẫu phi ta, các ngươi tất cả mọi người cùng nhau đi tới, trừ phi. Trừ phi Thiên Thiên ngươi không nguyện ý nhận ta cái này mẫu phi. Nàng trong lời nói mang theo một tia kiên định, không có một chút có thể di động chỗ trống. Nói được phần này bên trên, bầu không khí lập tức biến có chút lúng túng, thậm chí phía sau nhất một câu đều có chút tiểu hài nhi hờn dỗi ý vị. Chương 383, Âm Dương Kết Giới chương 383, Âm Dương Kết Giới Lý Thiên Thiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có thể đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn qua Nam Cung Tuyết, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cách đối phó. Sống gần trăm năm nàng lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải à, cùng mình bà mạnh miệng. Mà một bên Lâm Dạ cũng lộ ra có chút bất đắc dĩ, hắn khe khẽ lắc đầu, sau đó hướng Tử Vân ném một cái tràn ngập xin giúp đỡ ý vị ánh mắt. Tử Vân ngầm hiểu, nghĩ nghĩ nói rằng, "Mẫu phi, vậy dạng này à, Thiên Thiên lưu lại, ngươi đi đi thành Bắc, không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ bất nhất, nếu là thật có người đến bắt ngươi lời nói, dễ dàng hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, đạo đưa chúng ta thụ thương, kia không thì càng không xong sao, chẳng bằng dạng này, ngươi trước dùng cửa tùy ý đi cự Bắc thành, chờ đánh xong chúng ta trở lại bảo ngươi." Nam Cung Tuyết nghe xong lời này, có chút nhíu mày suy tư, sau một lúc lâu, nàng chậm rãi gật đầu đáp, "Ừ, cũng tốt. Ngược lại ta giữ lại ở chỗ này xác thực cũng giúp không được cái gì đại ân, còn dễ dàng gây nên lo lắng của các ngươi, chẳng bằng đi cự Bắc thành thăm hỏi một chút Tuyết Nhi cùng phụ thân của ta." Nói đến, kỳ thật sớm tại trước đó vài ngày, ta liền đã có đột phá trúc cơ điều kiện, liền chuyển tu đều đã thành công. Chỉ là gần đây đã phát sinh sự tình phong phú, mới khiến ta một mực chưa thể nhịn chút thời gian đến chuyên tâm tu luyện. Bây giờ xem ra, dưới mắt cũng là hiếm có thời cơ tốt đâu. Lâm Dạ nghe được Nam Cung Tuyết đồng ý về sau, một mực căng thẳng tiếng lòng rốt cục lòng xuống, hắn phun ra một hơi thật dài, như chút được gánh nặng. Chỉ thấy Nam Cung Tuyết gấp tiếp tục mở miệng nói, "Kia tốt, ta chưa hết tiến về cự Bắc thành. Các ngươi nếu là chuyện xử lý thỏa đáng, tuyệt đối đừng quên sử dụng khối kia thông tấn ngọc bội cáo chi tại ta." Lâm Dạ bận bịu gật đầu không ngừng đáp, "Biết, mẫu phi." Nam Cung Tuyết khẽ bước cầm ra hiệu, sau đó theo trước đó Lý Thiên Thiên tặng cho nàng cái kia không gian chữ vật bên trong, đem cửa tùy ý lấy ra ngoài, nàng xe nhẹ đường quen mà đem mở ra, bước động bước chân liền không có vào trong đó, trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi cho xác nhận Nam Cung Tuyết đã hoàn toàn sau khi rời đi, Lâm Dạ nguyên bản cung thuận khuôn mặt trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khoe miệng của hắn chậm rãi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười dữ tợn, Vũ Văn cũng bởi vì là cái này xóa nụ cười biến có chút mặt mẹo, không nói còn như quỷ mị a, nhưng cũng không thể nói quá đẹp đẽ. Một mực tại bên cạnh Lý Thiên Thiên thấy thế, không khỏi nhíu mày, mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc, không chút khách khí rêu cợt nói, "Phu quân, ngươi mau đem ngươi vẻ mặt này cho ta thu lại, người không biết chuyện nhìn thấy ngươi bộ dáng này, chỉ sợ sẽ còn tưởng lầm là cái gì yêu ma quỷ quái tiến vào trong cơ thể ngươi nữa nha." Bị Lý Thiên Thiên kiểu nói này, Lâm Dạ đầu tiên là sững sờ, lập tức lúng túng gượng cười hai tiếng, đội vàng điều chỉnh khuôn mặt của mình biểu lộ, khôi phục lại ngày bình thường bộ dáng. "Ha ha," Lâm Dạ gãi đầu một cái, ý đồ làm dịu giờ phút này không khí lúng túng, "Được rồi, đã mẫu phi đã rời đi, vậy chúng ta cũng liền không cần lại như lúc trước như vậy bó tay bó chân." "Đúng rồi, Vân tỷ, ta muốn hỏi hỏi ngươi, liên quan tới cái kia Âm Dương Quảng Trường kết giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a?" Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tử Vân, trong ánh mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Cái khác chúng nữ bao quát Tử Nguyệt cũng lộ ra ánh mắt tò mò. Tử Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng mở miệng nói, "Trước đó thời điểm ta liền cùng các ngươi nói qua đi, tại độ kia kinh khủng đến cực điểm lôi kiếp lúc, đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng thần bí Âm Dương hộ thuẫn, trợ giúp ta dễ dàng chống lại lôi kiếp oanh kích. Tại hôm qua ta muốn nghiên cứu Âm Dương hộ thuẫn thời điểm, phát hiện Âm Dương hộ thuẫn năng lực này là theo thánh trong cơ thể đản sinh ra, đồng thời nếu như phối hợp Âm Dương Quảng Trường cùng một chỗ sử dụng lời nói, bày ra Âm Dương hộ thuẫn tác dụng phạm vi nhưng thật ra là có thể bị lớn, bị ta xưng là Âm Dương kết giới. Hơn nữa hai người phối hợp với nhau, đồng thời tiêu hao cũng biết lần nữa thu nhỏ gấp bao nhiêu, nhưng mà, tùy theo hơn nữa cũng có một cái nho nhỏ tệ nạn, chính là theo phạm vi tăng lớn, nó có khả năng ngăn cản uy lực lại sẽ có hạ xuống rồi. Lấy một thí dụ mà nói a, nếu như nguyên bản cái này hộ thuẫn chỉ nhằm vào một người sử dụng, có thể ngăn cản được ngũ giai cường độ công kích, nhưng nếu là đem phạm vi mở rộng về sau a, kia nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại tứ giai công kích. Dứt lời, chỉ thấy Tử Vân nhẹ giơ lên ngọc thủ, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, một đạo hào quang chói sáng theo lòng bàn tay của nàng bên trong phun ra ngoài. Ngay sau đó, một tòa khéo léo đẹp đẽ, có 8 cây cột Âm Dương Quảng Trường chậm rãi nổi lên, cũng vững vàng dừng lại tại lòng bàn tay của nàng phía trên. Tòa này Âm Dương Quảng Trường tản ra hắc bạch hai loại hoàn toàn khác biệt quang mang, đan vào lẫn nhau triền nhiễu cùng một chỗ, hình thành một tầng thật mỏng hộ thuẫn vờn quanh tại bốn phía, nhìn qua huyền chi lại huyền, làm cho người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Lâm Dạ cau mày hiếu kỳ hỏi, "Kia Vân tỷ, thực lực ngươi bây giờ nếu như bảo vệ toàn bộ đế đô, có thể rất bao lâu thời gian?" Tử Vân chớp chớp cặp kia linh động mắt to, sau đó tiếp tục nói rằng, "Bằng vào ta trước mắt có thực lực mà nói, như bảo vệ toàn bộ Chu Quốc đế đô an toàn, kiên trì chừng nửa canh giờ có lẽ còn là không đáng kể." Tử Nguyệt trong mắt dâng lên chiến ý, đồng thời tràn đầy tự tin nói, "Phu quân, chúng ta muốn đánh ba cái, vậy đơn giản chính là dễ dàng, nửa canh giờ tuyệt đối có thể cầm xuống. Lâm Dạ nghe nói như thế, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị tán đồng nói, "Ừm, xác thực như thế, bằng vào chúng ta 4 người chi lực đi đối kháng 3 người bọn họ, về số lượng vốn là chiếm cứ ưu thế, chất lượng bên trên cũng không kém. Hơn nữa, Lâm Tiến còn bị Vân Tỷ bị đả thương, cho nên chiếu tình hình này đến xem, trận chiến đấu này không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta nên là nắm vững thắng lợi, trong vòng nửa canh giờ cầm xuống thắng lợi hẳn là sẽ không rất khó khăn." Lý Thiên Thiên dựa vào tại cây cột bên cạnh, thon dài ngọc thủ triển nhiễu lấy tóc xanh, thanh âm lười biếng nói, "Phu quân, lần này không ngừng Lâm Tiến a, Lâm Bá Thiên ngươi cũng đừng đem quên đi." Lâm Bá Thiên. Ba chữ này dường như một đạo như thiểm điện tại trong đầu của hắn trong nháy mắt xẹt qua. Lâm Dạ kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt bên trong, đột nhiên hiện lên một tia làm người sợ hãi sắc ý, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vẻ băng lãnh đến cực điểm cười lạnh, "Hừ, đương nhiên sẽ không quên. Mặc kệ như thế nào, hắn dù sao đã từng là ta hảo đại ca a, ta cái này làm đệ đệ lại có thể nào tùy tiện đem hắn quên mất đâu." Hồi tưởng lại trước kia đủ loại, Lâm Dạ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn phẫn nộ. Lúc trước mình bị bách rời đi kinh thành, phía sau chính là Lâm Bá Thiên cùng Hiên Viên gia liên thủ làm áp lực bố trí. Nếu chỉ là như thế, có lẽ còn có đường lui. Nhưng mà, bọn hắn vậy mà phát rồ tới dám can đảm điều động sát thủ đến đây hành thích với hắn, như vậy hành vi đã là có đường đến chỗ chết, có thể nói tự tìm đường chết. Chương 384, uy áp Chu Quốc Đế Đô. Chương 384, uy áp Chu Quốc Đế Đô. Bất quá, trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, Lâm Dạ quyết định tạm không tự tay lấy đi Lâm Bá Thiên tính mệnh. Đối với giống Lâm Bá Thiên dạng này người tâm cao khí ngạo, phế bỏ hắn xa so với trực tiếp muốn hắn mệnh càng có thể khiến cho thống khổ không chịu nổi. Kể từ đó, đã có thể đạt thành báo thù con mắt, lại không cần gánh vác sát hại huynh trưởng tiếng xấu, thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, vẹn toàn đôi bên sự tình. Về phân biến thành tàn phế sau Lâm Bá Thiên sẽ hay không bởi vì không thể thừa nhận trầm trọng đả kích mà lựa chọn tự hành kết thúc, vậy thì hoàn toàn không tại Lâm Dạ bên trong phạm vi cân nhắc. Đứng ở một bên Tử Vân giống nhau ánh mắt rất lạnh, nguyên bản dịu dàng thanh âm nhu hòa giờ phút này cũng trở nên lạnh lẽo, mấy ngày nay ta cũng thuận đường đã lặng yên tra ra hắn vị trí, Lâm Bá Thiên trước mắt ngay tại cấm địa bên trong, chưa hề đi ra, thậm chí trước kia một chút thị vệ thủ hạ đều không thấy tăm hơi, lộ ra đến mức dị thường địa thấp. Từ Nguyệt vây quanh hai tay cười lạnh nói, còn phải nói gì nữa sao? Nghe được phu quân hoặc là đại tỷ thực lực của ngươi, sợ hai thôi, nghĩ đến phải khiêm tốn một chút nhi. Lý Thiên Thiên loay hoay một chút ngón tay của mình giáp, cũng tùy ý nói, đáng tiếc muốn phải khiêm tốn có chút chậm. Khoe miệng của nàng quanh quẩn lấy một tia nụ cười như có như không, nhớ tới cái này ám sát sự tình nàng liền muốn cười. Lâm Bá Thiên tìm người ám sát chính mình hoàng đệ Lâm Dạ, kết quả tìm thích khách cũng đều là Lâm Dạ vị hôn thê, loại sự tình này bất luận nhìn thế nào đều vô cùng kỳ quái, dù là sống trăm năm nàng cũng chưa bao giờ từng gặp phải, nghĩ đến đây nhi liền muốn cười. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bá Thiên cùng Lâm Cận hai người này, nhất định phải làm cho bọn hắn vì chính mình phạm vào sự tình nỗ lực trả giá nặng nề. Lâm Dạ ánh mắt bén nhọn nói rằng, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn vung tay lên, không có dấu hiệu nào trước mặt hắn không gian lại như cùng bị xé nứt đồng dạng xuất hiện một đầu khe nứt to lớn. Sau đó, Lâm Dạ không chút do dự cất bước vào trong đó, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Thiên Thiên tam nữ cũng đều nhìn nhau cười một tiếng, đi theo bước vào trong cái khe, đợi đến tất cả mọi người tiến vào sau, khe hở lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, bốn người liền như vậy không che giấu chút nào, nên ngang hiện thân tại hoàng cung phía trên. Trong chốc lát, một cỗ như bài sơn đảo hải bàng bạc vô cùng tiên nhân khí thế từ trên người bọn họ phun ra ngoài, giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn quét sạch bốn phía, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó rung động. Cổ khí thế cường đại này trong nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, bất luận là thủ vệ hoàng cung thị vệ vẫn là dân chúng bình thường, đều bị một màn bất thình lình cả kinh trợn mắt hốt mồm. Một chút cảnh giới thấp kém người, cũng không có cảm giác là thiên nhân, sở dĩ giật mình, chỉ là bởi vì bọn hắn cảm giác những người này là gan thật to lớn, bất luận cái gì thế lực dám như thế nên ngang hiện thân bạo phát khí thế, cho dù là nửa bước tiên nhân đều phải chết. Kỳ thật cũng không phải là Lâm Dạ bọn bốn người cố ý muốn như thế cao điệu làm việc, chỉ là bởi vì kế tiếp bọn hắn dự định đối Lâm Tiến cùng Lâm Bá Thiên đau nhức ra tay và gắt, hoặc là đem nó đánh thành trọng thương, hoặc là trực tiếp phế bỏ tu vi của hắn. Kể từ đó, một trận chiến đấu kịch liệt thế tất không thể tránh được. Đã dù sao đều tránh không được động thủ, vậy còn không như thoải mái công nhiên lộ diện, triển lộ ra tự thân không có gì sánh kịp thực lực cùng quyết tâm. Làm như vậy không chỉ có thể khiến người khác lòng dạ biết rõ bọn hắn tại sao lại ra tay, đồng thời cũng có thể nhường đám người tình tưởng hiểu rõ tới Lâm Tiến bọn người đến tuột cùng làm nào sự tình. Kể từ đó, cho dù cuối cùng thật độc thủ, ít ra tại thanh danh phương diện, bọn hắn cũng có thể chiếm cứ nhất định ưu thế, khiến cho hành vi của mình nhìn hợp tình hợp lý, sư xuất nổi danh. Hơn nữa cố khí thế này lại có thể tùy tâm sở dục thu phát, trưởng không đến vừa đúng, thật sự là tinh diệu tuyệt luân. Kể từ đó, lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới phổ thông bách tính mảy may cảm giác không thấy có bất kỳ khác thường gì chỗ, dường như mọi thứ đều là gió êm sóng lặng, bình yên vô sự, nên làm gì đều làm gì. Chỉ có những cái kia tu vi đạt tới lục địa thần tiên trở lên cấp độ các cường giả, khả năng loáng thoáng cảm thụ tới một chút áp lực. Đặc biệt là những cái kia ở vào nửa bước thiên nhân chi cảnh những cao thủ, khi bọn hắn trực diện cố khí thế này lúc, thậm chí có cố cảm giác hít thở không thông, thật sâu cảm thấy mình tựa như một cái không có ý nghĩa hài đồng giống như nhỏ bé không chịu nổi. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là một loại khí thế mà thôi, cũng không thể tính làm đúng nghĩa uy áp, nó cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào tạo thành hành động bên trên trở ngại hoặc trói buộc. Liền trong nháy mắt tiếp theo ở giữa, bất luận là những cái kia thành nội quyền quý, vẫn là cung phụng, hoặc là truyền thừa xa xưa thế gia đại tộc người, còn có các đại học viện cùng thế lực chờ một chút. Tuyệt đại bộ phận lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật nhau thi triển thần thông, phá không mà ra, như chim bay giống như bay thẳng hướng trời cao. Bất quá thú vị là, tất cả mọi người đều đã bay lên không trung, nhưng lại không một người dám can đảm lung tung phi hành. Bởi vì tại Chu Quốc Đế Đô có rõ ràng quy định, nhà mình lục địa thần tiên chỉ có thể ở nhà mình sở thuộc trong phạm vi thế lực hoạt động, nếu có người mưu toan tự tiện ra ngoài, thì nhất định phải trước đó hướng lên bẩm báo, đạt được cho phép phía sau có thể thực hiện sự tình. Nếu không một khi xúc phạm quy củ, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, tình tiết nặng hơn người thậm chí có thể sẽ bị phế trừ toàn bộ tu vi, cho dù tình huống hơi nhẹ một chút, cũng tránh không được gặp một trận đánh đập, thân chịu trọng thương không nói, còn cần nỗ lực kết xù tài nguyên tu luyện xem như trừng phạt một cái giá lớn. Đồng thời thế lực chu quanh xảy ra thảm án diệt môn loại hình cũng đều là tìm ngươi, bởi vì ngươi có trách nhiệm bảo hộ, quy củ hạn chế nhiều như thế. Nhưng coi như thế đi vào đế đâu người hay là nhiều vô số kể, bởi vì nơi này là quyền lợi lên cao thông đạo tài nguyên nhiều nhất địa phương, đồng thời cũng là năng lượng tiên địa nhất sung túc địa phương. Giờ này phút này, phá không bay đến bầu trời người, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, hướng lên bầu trời ngưng trông đi qua. Chỉ thấy bốn thân ảnh kia sừng sững tại trong bầu trời, một nam ba nữ, đứng ở nơi đó buộc phát thiên nhân khí thế, tựa như cao cao tại thượng thần minh giáng lâm thế gian, để cho người ta không khỏi sinh lòng vẻ sợ hãi, không dám tùy tiện nhìn thẳng uy nghiêm khuôn mặt. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng không có phát biểu, dù là liền xì xào bàn tán cũng không dám, duy chỉ có gan lớn một chút cũng chỉ dám chuyên âm, sinh sợ làm cho thiên nhân chú ý, bị thấy ngứa mắt, một trưởng cảnh sát. Tại trong nhóm người này, có một gã phá lệ làm người khác chú ý nam tử trung niên. Chỉ thấy hắn thân mang một bộ trắng loãng như tuyết trường bào, áo choàng đón gió bay phất phới. Nhưng mà cùng người thường khác biệt chính là, hắn lại thoải mái cởi trần lấy rộng lớn lồng ngực, thể hiện ra một loại hào phóng không bị trói buộc khí chất, càng kinh người hơn chính là, phía sau hắn rủ xuống lấy một đầu như thác nước màu bạc giống như tóc dài, chiều dài thẳng tới gót chân, theo gió nhẹ tùy ý bay lên múa, dường như ủng có sinh mệnh đồng dạng, làm cho người không khỏi vì thế mà choáng váng. Lúc này, có một gã nửa bước tiên nhân cảnh giới nam tử cẩn thận từng ly từng tí tiến đến vị này tóc bạc trung niên nhân bên cạnh, truyền âm ngữ khí cung kính hỏi: "Lão tổ, theo ta thấy, cái này bốn người hẳn là đều là thiên nhân a, nếu như ta không có đoán sai." Nam tử này trong mắt lóe ra kính sợ cùng tò mò quan mang, hiển nhiên đối trước mắt bốn người này tràn đầy kiêng kỵ.